Chương 3102, vị diện chi tử dâu rậm. Chương 3102, vị diện chi tử dâu rậm. 14 mọi người một đường phi nhanh, cuối cùng đến bí mật cơ địa. Tại trở về trong quá trình, lại liên tục nghe được kịch liệt tiếng nổ, nhiều dâu rậm đám người tâm trạng nặng nề. Ai mà biết được nổ tung xảy ra lúc sẽ có bao nhiêu đồng bạn bị giết hại. Dâu rậm tâm trạng nặng nề, lại không thể trước mặt mọi người nói rõ, trong lòng đúng thu hoạch giả thống hận lại lần nữa tăng thêm mấy phần. Rất nhanh liền nhìn thấy, di động căn cứ xuất hiện ở trước mắt, ở vào một tòa thành phố bỏ hoang trung ương. Từng chiếc huyền phù sa đi khắp đang di động căn cứ phụ cận, rõ ràng là đang phụ trách tuần tra cảnh giới. Vì liên tục phát sinh nổ tung, bí mật cơ địa tiến nhập độ cao cảnh giới trạng thái, để phòng thu hoạch giả có thể phát khởi công kích. Nhìn thấy dâu rậm sau đó, có một cỗ huyền phù sa nhanh chóng tới gần, mục đích đúng là vì nghiệm minh chính bản thân. Tại đoạn thời gian trước, đây là từ trước đến giờ chuyện không hề có. Mật ngữ, một người tu sĩ la lớn, âm thầm đã giơ lên vũ khí. Thanh phong, hồi lệnh Minh Nguyệt, có chuyện gì? Chúng ta phát hiện thu hoạch giả cả bẫy, cho nên vội vàng trở lại báo cáo, phòng ngừa hắn đồng bạn của hắn bị giết hại. Dâu rậm giọng nói bình ổn, đem tin tức nói cho thủ vệ. Đám này chết tiệt khốn nạn. Tên kia thủ vệ hận hận giận mắng một tiếng, sau đó tránh ra con đường, nhường dâu rậm đám người bước vào di động căn cứ. Đợi đến bước vào nội bộ sau đó, dâu rậm ngay lập tức đem tin tức báo cáo, nhường tất cả tuần tra nhân viên cẩn thận. Bây giờ bí mật cơ địa bên trong, Đường Chấn được công nhận quan chỉ huy tối cao, phụ trách xử lý mọi chuyện cần thiết. Thái Không Bảo Lũy bố trí cả bẫy, chuyện này nhất định phải nói cho Đường Chấn, sau đó lại nghiên cứu tương ứng phương pháp giải quyết. Nhìn thấy Đường Chấn lúc, hắn đang xem nhìn một đám người sống sót, đối phương vừa mới gia nhập bí mật cơ địa. Mỗi khi phát hiện người sống sót về sau, các tu sĩ đều sẽ đem đối phương tiếp vào bí mật cơ địa, sau đó tiếp nhận 10 ngày bí mật quan sát. Quan sát không phải giam giữ, mục đích là phòng ngừa người sống sót bên trong sẽ có địch nhân an bài xuống gián điệp. Vì Thái Không Bảo Lũy thủ đoạn, có thể nhẹ nhõm đúng người sống sót tiến hành cải tạo, làm cho đối phương cam tâm tình nguyện biến thành khối lỗi. Vì phòng ngừa bất ngờ xảy ra, cho nên mới sẽ có phủ kín quan sát trình tự, những người sống sót cũng đều tỏ ra là đã hiểu. Đường Chấn thì tại thừa cơ quan sát, phân biệt những người may mắn còn sống sót này bên trong, có phải có vị diện chi tử tồn tại. Có lẽ là thế giới bản nguyên bị phá hủy, ngay tiếp theo bản nguyên linh bảo thì chịu ảnh hưởng, dẫn đến cho đến bây giờ, không có nửa điểm bản nguyên linh bảo xuất hiện dấu vết. Không nói Đường Chấn truy tung bản nguyên linh bảo cao cấp, ngay cả những kia cấp thấp bản nguyên linh bảo, cũng đều như là đá chìm đáy biển giống như. Nếu không phải bắt được hơi thở của bản nguyên linh bảo, Đường Chấn thậm chí sẽ nghĩ lầm, thế giới này bản nguyên linh bảo đều đã bị phá hủy. Đường Chấn các hạ, thu hoạch giả đã bắt đầu bố trí cả bẫy. Nhìn thấy Đường Chấn sau đó, dâu rậm liền tranh thủ thông tin báo cáo, đồng thời chờ đợi hắn xử lý phương pháp. Địch nhân loại thủ đoạn này, xác thực rất âm hiểm. Nó sẽ để cho tuần tra tu sĩ trói buộc tay chân, nhìn thấy thu hoạch giả cùng người thu thập về sau, không dám tùy tiện phát động công kích. Chẳng những có thể vì săn giết tuần tra tu sĩ, còn có thể bảo hộ bị nhốt trong xương xám đồng bọn, đồng thời còn có thể sử dụng tiểu này cả bẫy, khóa chặt người sống sót hoạt động chủ yếu khu vực. Cũng may cho đến bây giờ, địch nhân cũng không biết bí mật cơ địa tồn tại, bằng không khẳng định sẽ không chút do dự khởi động pháo hủy sao. Nghe xong dâu rậm giảng thuật, Đường Chấn cố ý lộ ra vẻ mặt trầm tư. Vì hắn có thực lực, có thể thoải mái trọng thương Thái Không Bảo Lũy, thậm chí có thể để cho đối phương trực tiếp lâm vào trạng thái tê liệt. Là cái này thần linh lực lượng, tuyệt đối vượt qua thu hoạch giả tưởng tượng. Bọn này kẻ cướp cũng không hiểu biết, thần linh lực lượng rốt cục mạnh đến mức nào, cho nên mới sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Nguyên nhân chủ yếu nhất là bọn hắn thu hoạch xâm lược thế giới, không có thai nghén thật sự thần linh tư cách. Liền xem như vận khí không tệ, có dựa theo số mệnh mà thành hành tinh thủ hộ giả, lại cũng không có khả năng là thu hoạch giả đối thủ. Thế giới bản nguyên bị phá hủy, thủ hộ giả thì tuyệt đối trốn không thoát, rất có thể mơ mơ hồ hồ rồi sẽ tùy theo vẫn lạc. Nếu là đụng phải chân chính thần linh, có Đường Chấn thực lực như vậy, thu hoạch giả sợ là cũng sớm đã biến thành lịch sử. Mặc dù có năng lực đối phó thu hoạch giả, nhưng mà Đường Chấn không thể nào ra tay, đỡ phải kinh động đến dưới nước gần tàng con cá. Đối với thu hoạch giả phản kích, Đường Chấn lại không thể nhìn như không thấy. Nhìn xem một mặt chờ mong dâu rậm, Đường Chấn nhẹ nói, cạm bẫy mặc dù có nguy hại, nhưng mà nhất định tồn tại rõ ràng sơ hở, cẩn thận phân biệt liền có thể phát hiện. Lần này bị tổn thất là bởi vì vội vàng không kịp chuẩn bị, sau này chỉ cần phải cẩn thận một chút thì khẳng định có thể tránh nguy hiểm. Thậm chí còn có thể trái lại, sử dụng địch nhân những cạm bẫy này để cho địch nhân tiến hành phản kích. Tỷ như làm bí mật cơ địa rời đi sau đó, lại phát động những cạm bẫy này, liền có thể để cho địch nhân đạt được tin tức sai lầm, chiếu thành không cần thiết đạn dược lãng phí. Dâu rậm gật đầu một cái, hắn mặc dù bề ngoài thô hảo, nhưng mà tâm tư lại rất tinh tế tỉ mỉ. Đường Chấn chỉ cần nâng lên một câu, hắn liền có thể suy một ra ba, hiểu rõ làm sao sử dụng cạm bẫy tiến hành phản kích. Năng lực đối với địch nhân tạo thành thứ bị thiệt hại, vậy liền là một chuyện tốt, dâu rậm sẽ không chút do dự đi chấp hành. Nhìn đang trầm tư nhìn dâu rậm, Đường Chấn cười cười, lại đối hắn tiếp tục nói, Thái Không Bảo Lũy tất nhiên tiến hành phản kích, vậy liền chắc chắn sẽ không chỉ có này một loại thủ đoạn, cho nên nhất định phải đề cao cảnh giác. Nếu là ta đoán không lầm lời nói, đối phương rất có thể cảm giác được bí mật cơ địa tồn tại, đồng thời sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế thu thập tình báo thông tin. Người tiếp xuống việc cần phải làm chính là lưu ý phương diện này tình huống, một khi phát hiện nguy hiểm manh mối thì phải nghĩ biện pháp kịp thời xử lý. Bí mật cơ địa bên trong gió thổi cỏ lay đều bị Đường Chấn một mực khống chế, tuyệt đối không thể nào có bất kỳ người giấu giếm được cảm giác của hắn. Có thể mặc dù là như thế, Đường Chấn nhưng như cũng nhường dâu rậm phụ trách kiểm tra gián điệp, chính là vì cho đối phương nhiều hơn nữa cơ hội biểu hiện. Chỉ vì dâu rậm người kia đã từng bị hơi thở của bản nguyên linh bảo chú ý, đã trở thành Đường Chấn trọng điểm chú ý đối tượng. Dâu rậm biểu hiện càng chói mắt, lấy được chú ý càng nhiều, khí vận liền có thể trở nên càng mạnh. đợi đến điều kiện thỏa mãn sau đó, bản nguyên linh bảo có thể rồi sẽ không mời mà tới, giúp đỡ Dâu Dậm biến thành vị diện chi tử. Nghe được Đường Chấn ủy thác trách nhiệm, Dâu Dậm liền vội vàng gật đầu, tỏ vẻ tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Giờ khắc này Dâu Dậm, tâm trạng quả thật có chút kích động. Hắn hiểu rõ Đường Chấn thực lực chân chính, hiểu rõ bị hắn coi trọng thưởng thức, rốt cục ý vị như thế nào. Dâu Dậm ngược lại là không có hy vọng xa vời, bị Đường Chấn thu làm đệ tử nhập thất, sau đó học tập những kia rất giỏi thủ đoạn. Chỉ hy vọng tại Đường Chấn dẫn đầu dưới, đánh bại những kia chết tiệt thu mạch giả, là vô tội chết vì tai nạn người báo thù. Mấu chốt nhất là nhường tòa này thế giới có thể lần nữa khôi phục dị vãng hào quang. Người bây giờ trách nhiệm trên vai, hành động lúc sự việc cần giải quyết phải cẩn thận, đỡ phải lọt vào địch nhân ám hại. Ẩn tàng gián điệp một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ là đúng ngươi thống hạ sát thủ, tránh bại lộ thân phận của mình. Chiếc nhẫn này bên trong có ta chuẩn bị cho người trang bị, có thể giúp đỡ ngươi phân biệt gián điệp, còn có thể tăng lên tự thân sức chiến đấu, đồng thời cung cấp đủ cường đại phòng hộ. Ta chỉ có thể giúp ngươi những thứ này, mấu chốt còn cần chính ngươi nỗ lực, nhớ kỹ tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Đường Chấn những lời này nghe tới như là trưởng giả đúng ban bối dạy bảo, nhưng mà Dâu Dậm nghe lại đương nhiên, đồng thời đánh trong lòng thâm thụ cảm động. Rốt cuộc trước mắt Đường Chấn cũng không phải hắn chân chính đồng bạn, mà là thực lực sâu không lường được cường giả. Nghe được Đường Chấn can dặn, Dâu Dậm ngay lập tức ưỡn ngực, tỏ vẻ nhất định không phụ nhờ bà. Thu hồi Đường Chấn đưa cho nhẫn chứa vật của mình, Dâu Dậm chắp tay bái biệt, đầy cõi lòng tin tiếp tục đi thu hoạch giả chiến đấu. Ngay tại sắp rời khỏi bí mật cơ địa lúc, Dâu Dậm hơi sững sờ, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ dò xét bốn phía. Ngay tại hoảng hốt trong lúc đó, không rõ lai lịch khí tức thần bí từ trên người Dâu Dậm đã qua, dường như trước kia thì từng có những chuyện tương tự. Kỳ lạ, đây là có chuyện gì? Dâu Dậm tự lẩm bẩm, không làm rõ được đã xảy ra chuyện gì tình huống, lại cũng không có để ở trong lòng. Hắn lại không nhìn thấy, thì ở sau lưng mình chỗ rất xa, Đường Chấn trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hơi thở của bản nguyên linh bảo lại một lần chớp mắt thoáng hiện, với lại trên người Dâu Dậm lướt qua hai lần. Chương 3103, chuyển tiếp đột ngột chương 3103, chuyển tiếp đột ngột 14 rời khỏi bí mật cơ địa lúc, Dâu Dậm nghe được vừa mới truyền đến thông tin, tổng cộng có 21 người tu sĩ lọt vào ám hại. Từng cái danh tự rơi vào trong tai, mặc dù không coi là vang dội, thế nhưng dưới đáy lòng lại như là tiếng sấm giống như, để người đầu váng mắt hoa. Địch nhân cạm bẫy quá lợi hại, những tu sĩ này tất cả đều hài cốt không còn, bây giờ cũng chỉ còn lại từng cái danh tự. Dâu Dậm đám người nghe vậy, đồng thời lâm vào trầm mặc. Tất cả mọi người là cùng trận doanh chiến hữu, quan hệ không coi là thân cận, lẫn nhau trong lúc đó nhưng cũng quen biết. Mặc dù đã thường thấy sinh tử, nhưng mà giờ khắc này Dâu Dậm lại như cũng cảm giác không hiểu đau lòng. Nếu như là tại đến ám chi lúc, không có người biết, để ý về hy sinh thông tin, vì tất cả mọi người là ăn bữa nay lo bữa mai, rất có thể lần tiếp theo thì đến phiên chính mình vẫn lạc bỏ mình. Thế nhưng bây giờ không giống nhau, mắt thấy hy vọng tiền đến, chính mình nhưng lại vô duyên mắt thấy, này không thể không nói là một loại bi ai. Người sống thay người mất cảm thấy tiếc hận, nhưng cũng đồng dạng không thể làm gì. Vì cho dù ai cũng biết, trước tờ mở sáng một khắc tối tăm nhất, thì đồng dạng khó chịu nhất. Rời đi trong quá trình, Dâu Dậm vẫn luôn cũng đang tự hỏi, như thế nào mới có thể đối phó những thứ này ẩn tàng cạm bẫy. Kỳ thực giống như Đường Chấn lời nói, trước đây cảnh nộ cạm bẫy nguyên nhân, chẳng qua là không ngờ rằng địch nhân sẽ sử dụng loại thủ đoạn này. Nếu cẩn thận quan sát, khẳng định có thể phát hiện chỗ không đúng, sau đó lại tính nhắm vào tiến hành phá giải công kích. Lúc trước liên tiếp oanh tạc, đủ để cho Thái Không Bảo Lũy xác định, phiến khu vực này tuyệt đối có vấn đề lớn. Vì để tránh cho địch nhân sử dụng phá hủy sao, cho nên bí mật cơ địa phải lập tức rời đi, tiến về một chỗ mới khu vực. Dâu Dậm đám người muốn tại rút lui trước đó, lại tiến hành một lần tuần tra, làm hết sức thu hoạch nhiều hơn nữa năng lượng tinh thạch. Còn có một cái mục đích, chính là tìm kiếm có thể tồn tại người sống sót, đem bọn hắn mang về bí mật cơ địa. Dung Đường Chấn mà nói, người sống sót giá trị muốn vượt xa năng lượng tinh thạch, tuyệt đối không thể mặc cho bọn hắn tại tuyệt cảnh bên trong đau khổ chết đi. Mặc dù tại tuyệt đại đa số tu sĩ trong mắt, người bình thường tính mệnh không đáng giá nhắc tới, nhưng mà bây giờ cũng không đồng dạng. Người sống sót số lượng càng ngày càng ít, mỗi một cái cũng nên trân quý, còn nữa bởi vì phù văn pháp trận tồn tại, người bình thường đồng dạng có thể có tu hành tư cách, cũng có thể để cao đoàn đội thực lực, cũng có thể đạt được phần thưởng phong phú, các tu sĩ tự nhiên sẽ hết sức nỗ lực. Ra ngoài ổn thỏa suy xét, Dâu Dậm đám người chuyên tiến về vừa mới bị đánh nổ khu vực, cố gắng thu thập một ít tương quan số liệu. Tỷ như phán định vũ khí loại hình, cụ thể phá hoại uy lực, có phải cần thiết lập cảnh cáo ký hiệu. Rốt cuộc có rất nhiều vũ khí, tại công kích sau đó sẽ lưu lại nguy hại, tình huống nghiêm trọng thậm chí sẽ nguy hiểm cho tính mệnh. Đến hiện trường sau đó, mới phát hiện nguyên bản rách nát không chịu nổi thành thị, bây giờ đã triệt để biến thành phế tích. Lọt vào đánh nổ khu vực trung tâm, bây giờ đã biến thành sâu danh sâu, lưu lại tanh hôi cổ quái đặc dính chất lỏng, đang phát ra huỳnh hào quang màu xanh lục. Nhìn ngược lại là rất xinh đẹp, nhưng trên thực tế lại rất nguy hiểm. Tại ở gần một khắc này, Dâu Dậm cũng cảm giác được một tia đau đớn cảm giác, phản phất muốn chui vào da của mình bên trong. Đến từ linh hồn cảm giác, đang điên cuồng nhắc nhở lấy Dâu Dậm, điều này chất lỏng có thể đối với sinh mạng tạo thành chí mạng uy hiếp. Thu hoạch giả ác độc lại một lần nữa hiện ra. Người thu thập cùng thu hoạch giả cũng không phải là sinh mệnh, cho nên cũng không sợ kiểu này đáng sợ độc tố, nhưng mà người sống sót lại nhất định bị hại nặng nề. Lại cẩn thận quan sát, Dâu Dậm lại phẫn nộ phát hiện, không biết lai lịch kịch độc đang đứng ở bay hơi trạng thái. Loại độc tố này có thể giống như xương xám, hướng phía bốn phía lan tràn bay hơi, dùng để độc hại phụ cận người sống sót. Vì xương xám tồn tại, người sống sót căn bản là không có cách phát hiện xương độc, sau đó rồi sẽ giữa bất chi bất giác dính trường. Có thể tưởng tượng là, không được bao lâu thời gian, khu vực phụ cận rồi sẽ trở thành một mảnh tử vong chân chính cấm địa. Dâu Dậm hận đến cắn răng nghiến lợi, không cần đoán đều biết, Thái Không Bảo Lũy ác độc thủ đoạn khẳng định không chỉ này một loại. Trừ ra kiểu này chứa đầy độc dịch hồ bạc, đối phương khẳng định không ngại lại vứt xuống khói độc cùng địa lôi, dùng để ám hại đáng thương người sống sót. Tóm lại một câu, đối mặt ở vào bội thu kỳ hành tinh, thu hoạch giả tuyệt đối không thể nào dễ dàng buông tha. Tất nhiên người sống sót tồn tại là ảnh hưởng thu hoạch lớn nhất chướng ngại, kia liền nghĩ biện pháp đem người sống sót toàn bộ xử lý. Người sống sót có thể chế tạo ra bao phủ hành tinh xương xám, vì thu hoạch giả thực lực, lại làm sao chế tạo không ra bao phủ hành tinh khói độc. Về phần xương xám tạo thành quái nhiễu, chỉ cần đem người sống sót toàn bộ xử lý, rất nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Không có người sống sót giữ gìn, phù văn pháp trận đều sẽ trở thành nước không nguồn, sớm muộn sẽ có khô cạn một ngày. Thu hoạch giả phản kích lặng yên không một tiếng động, nhưng cho người sống sót mang đến đả kích chí mạng, với lại hậu hoạn vô tận. Dâu dầm tâm trạng nặng nề, lông mày chăm chú nhăn lại, suy nghĩ giải quyết vấn đề phương pháp. Vấn đề ở chỗ thu hoạch giả thực lực quá mạnh, người sống sót thực lực lại quá yếu, tại đây chủng gần như tuyệt cảnh tình huống dưới, như thế nào mới có thể đánh bại những kẻ xâm lấn này? Giờ khắc này dâu dậm, bước thiết hy vọng chính mình có đường chấn thực lực như vậy là có thể trực tiếp giết vào thái không bảo lũy. Đến lúc đó bất chấp tất cả, trước hết giết được thu hoạch giả đầu người quần quận, trả thù lúc trước huyết hải thâm cứu. Tất nhiên đây cũng chỉ là nghĩ, vì hắn miễn cưỡng có thể ngự không mà đi tu vi, căn bản không thể nào bước vào quá lỗ hổng bên trong. Liền xem như thật bay vào thái không, thế nhưng đơn thương độc mã tình huống dưới, chính mình lại có thể làm những gì? Có thể nói thái không bảo lũy vị trí, thân mình thì ở vào vô địch trạng thái, nhiều tuyệt đại đa số nguyên chú dân thúc thủ vô sách. Cho dù có thể đối ngoại thái không phát động công kích vũ khí, nhưng cũng tất nhiên sẽ lọt vào thái không bảo lũy chặn đường, căn bản không được nửa điểm tác dụng. Dâu dậm trong lòng càng nghĩ, thì càng phát nén giận, kìm lòng không đặng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Bên cạnh đồng bạn thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu, đều có thể đã hiểu dâu dậm tâm tình. Đám này chết tiệt thu hoạch giả, thực sự quá mức các độc, căn bản chính là nghĩ đem tất cả người sống sót toàn bộ tiêu diệt. Bọn hắn ý nghĩ cùng dâu dậm tương tự, đồng dạng vui lòng vì thân thể tàn phế một bộ, đổi lấy phương thế giới này an bình cùng bình thản. Chỉ tiếc, bọn hắn không có thực lực kia, căn bản không thể nào sửa đổi vận mệnh. Sương xám xuất hiện, nhiều người sống sót nhìn thấy hy vọng ánh rạng đông, không ngờ địch nhân phản kích xa so với tưởng tượng nhanh hơn. Mặc dù trong lòng có rất nhiều không cam lòng, có thể càng là tuyệt cảnh thì càng không thể nhục chí, bằng không thật chứ muốn lâm vào tan vỡ bên trong. Dâu dậm đám người quyết định chú ý, lại tiếp tục tuần tra một vòng, sau đó liền đem tin tức hồi báo bí mật cơ địa. Tình thế trở nên càng thêm nghiêm trọng, người sống sót nhất định phải mau chóng bàn bạc ứng đối phương pháp, bằng không vừa mới dâng lên hy vọng nảy sinh, liền bị thu hoạch giả vô tình bóc chết. Tại dâu dậm cảm thấy bi thống lúc, loại đó cổ quái ba động lại một lần nữa theo trên người hắn lướt qua. Dâu dậm nghi ngờ ngẩng đầu, lặng yên không tiếng động dò xét bốn phía, trong ánh mắt lại tràn đầy lửa giận. Điều này không rõ lai lịch ba động, ở trên người hắn xuất hiện qua không chỉ một lần, mỗi một lần đều là lóe lên liền biến mất. Theo dâu dậm, là cái này một loại khiêu khích, cố ý đang trêu chọc làm chính mình. Mặc kệ đối phương ra sao lai lịch, nó loại hành vi này đều thành công nâng lên dâu dậm lửa giận trong lòng. Nhất là thời khắc này dâu dậm ở vào một loại bi phẫn trạng thái, như là một con to lớn thùng thuốc nổ. Chỉ cần một đốm lửa, liền có thể thành công nhóm lửa. Chỉ gặp hắn trợn mắt nhìn con mắt đỏ ngầu, hung tợn dò xét bốn phía, phát ra giống như dã thú gào ghét. Chết tiệt khốn nạn, đừng lại đến trêu chọc ta, bằng không nhất định không tha cho ngươi. Dâu dậm đưa ra cảnh cáo, làm cho đối phương đừng lại trêu chọc chính mình, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Không biết nơi nào đó tồn tại bí ẩn. Chương 3104, dâu dậm lập thể chương 3104, dâu dậm lập thể 14, dâu dậm tâm tình rất tồi tệ, cho nên hắn mới biết không quan tâm, đối không rõ lai lịch dò xét ba động khởi sướng cảnh cáo. Nếu còn dám như vậy giấu đầu lộ đuôi, dâu dậm tuyệt đối sẽ không khách khí nữa, một khi bắt lấy đối phương sau đó, tất nhiên sẽ hung hăng tiến hành phản kích. Về phần sẽ dẫn phát dạng gì hậu quả, dâu dậm không thèm để ý chút nào, dù sao hắn đã thấy chết không sờn, còn có cái gì có thể e ngại tồn tại. Phát tiết hết lửa giận trong lòng, kế tiếp còn muốn tiếp tục hành động. Rời đi phiến khu vực này trước đó, dâu dậm cùng đồng bạn phối hợp lẫn nhau, ở chung quanh bố trí đơn giản phù văn pháp trận. Mục đích làm như vậy, chính là phong ấn kịch độc hồ bạc. Người bình thường đụng phải phù văn pháp trận, thì không cách nào tiếp tục hướng phía trước, mà sẽ ở bên ngoài không ngừng bồi hồi. Dưới loại tình huống này, liền có cơ hội nhìn thấy dựng nên tại khu vực biên giới bia đá, phía trên được trưng bày nhìn người gặp nạn khô lâu. Đồng thời còn có một nhóm chữ viết, nhắc nhở phía trước nhất định phải chết vong hoàn cảnh. Cảnh cáo đã đầy đủ rõ ràng, nếu còn chấp mê bất ngộ tiếp tục hướng phía trước, chỉ có thể coi là tự tìm đường chết. Hoàn thành phong ấn sau đó, dâu dậm đám người rời khỏi phiến khu vực này, chuẩn bị tiếp tục tiến về cùng địa phương khác tuần tra. Trừ ra bọn hắn bị tập kích nơi này, dâu dậm đám người bàn bạc sau đó, chuẩn bị tiến về tu sĩ khác gặp nạn địa điểm. Tất nhiên phong ấn một chỗ độc hồ, vậy là tốt rồi, chuyện làm rốt cục, không thể thả mặc kệ hắn kịch độc hồ bạc tồn tại. Về phần sưu tập năng lượng tinh hạch, có thể qua loa chậm dần một ít, chuyện làm bây giờ càng có ý định hơn nghĩa, có thể tạo phúc cùng giúp đỡ người sống sót. Theo người sống sót số lượng cực tốc giảm bớt, tượng dâu dậm dạng này may mắn còn sống sót tu sĩ, cuối cùng cảm nhận được khủng hoảng cùng cô độc. Bọn hắn sợ có một ngày, trên thế giới chỉ còn lại có chính mình cùng đồng bạn, sau đó lại nhìn tận mắt lẫn nhau vẫn lạc. Chỉ cần nghĩ một hồi, đã cảm thấy để người ngạt thở. Cho nên dốc hết toàn lực, cứu sống một tính một, chính là dâu dậm đám người chuyện muốn làm nhất. Mặc dù trong xương xám tiến lên khó khăn, nhưng mà các tu sĩ tự có một bộ định vị phương pháp, có thể đại khái tính ra đồng bạn con đường tiến tới. Không có qua bao lâu thời gian, bọn hắn thì đã tới đồng bạn bị giết hại một chỗ địa điểm. Đồng dạng lưu lại hố to, còn có giống nhau chất lỏng màu xanh biếc, tản ra chậm rãi bốc hơi xương độc. Về phần gặp nạn tu sĩ thi hải, đã sớm không nhìn thấy một tơ một hào, triệt để tan đi trong trời đất. Dâu dậm đám người đứng ở hố to biên giới, hướng đồng bạn mặc niệm mấy tức, sau đó bắt đầu xây dựng phong ấn pháp trận. Thân làm một đám tu sĩ, làm lên loại chuyện như vậy, lúc tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chỉ là tại thao tác trong quá trình, không thể tránh khỏi sẽ chịu ảnh hưởng, dừng lại thời gian càng lâu, xương độc đối với tu sĩ làm hại lại càng nặng. Cũng may dâu dậm đám người thực lực không tầm thường, loại độc tố này có thể làm hại người bình thường, lại không thể nào chân chính xúc phạm tới bọn hắn. Đồng dạng là nguyên nhân này, bọn hắn mới dám bố trí phong ấn pháp trận, giảm bớt độc hồ có thể tạo thành nguy hại. Kỳ thực làm chuyện như vậy, dâu dậm đám người không bớt được chỗ tốt, nhưng mà vì thế giới này, bọn hắn lại cam tâm tình nguyện nỗ lực. Làm kiếp nạn tiến đến lúc, các tu sĩ thể hiện ra cao thượng một mặt, đang là tòa này thế giới kính dâng nhìn tất cả. Hao tốn mấy canh giờ, phù văn pháp trận thành lập hoàn thành, lại bị dâu dậm đám người liên thủ kích hoạt. Thi triển thuật pháp ngưng thổ là thạch, dựng một viên to lớn bia đá, dùng để khắc cảnh cáo chữ viết. Dâu dậm đột nhiên lòng có cảm giác, lúc này điều khiển phi kiếm, viết xuống một nhóm chữ viết. Ngoại địch xâm nhập, hủy ta căn bản. Sơn hà phá toái, chúng sinh héo tàn. Dù không vong tộc diệt chủng, liền cần trên dưới một lòng, cùng chống chọi với diệt thế đại nạn. Tán tu bàn hồ tử, hôm nay dựng địa lập thể, sẽ làm đem hết toàn lực, giúp ta nhân tộc vượt qua lần này nguy cơ. Cho dù thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Nhìn chính mình khắc xuống chữ viết, dâu dậm âm thầm cảm thán một tiếng, trong lòng lại không có nửa điểm hối hận tại. Hắn nhưng lại không biết, chính mình lại bia đá khắc chữ làm rõ ý chí, cũng không phải cái gì bình thường việc nhỏ. Nếu không phải như hôm nay đã hỗn loạn, quy tắc chi lực gần như không, bằng không tượng hắn dạng này hoành nguyện lợi thể, tất nhiên sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng. Mặc dù không có dẫn phát dị tượng, nhưng mà loại đó cổ quái ba động lại một lần nữa xuất hiện tại dâu dậm bên cạnh. Ừm. Lần này dâu dậm không hề có như lúc trước như vậy nổi giận, mà là đem hoài nghi đặt ở đáy lòng. Hắn đã quyết định chủ ý, nhất định phải hiểu rõ này cổ quái ba động lai lịch, sau đó lại làm cho đối phương hiểu rõ, nhìn trộm trêu chọc kết quả của mình. Mặc kệ đối phương ra ngoài cái mục đích gì, loại hành vi này đều là mạo phạm khiêu khích, dâu dậm tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Bố trí xong phong ấn pháp trận, dâu dậm đám người tiếp tục hành động, tìm kiếm chỗ tiếp theo phong ấn địa điểm. Không nghĩ lần này không đi quá xa, bọn hắn thì gặp phải một đầu người thu thập. Nếu như là tại quá khứ, đúng phải kiểu này người thu thập lời nói, dâu dậm đám người khẳng định sẽ hưng phấn mà đem nó xử lý. Cần biết mỗi một đầu người thu thập cũng tương đương với di động bảo tàng. Thế nhưng địch nhân bố thiết thâm độc cả bẫy, lại làm cho dâu dậm đám người sinh lòng cảnh giác, không dám như lúc trước như vậy tùy tiện hành động. Hay là trước làm rõ ràng tình hình, xác định không phải địch nhân cả bẫy, sau đó lại hành động cũng không muộn. Tóm lại một câu, mặc kệ đầu này có phải người thu thập cả bẫy, dâu dậm bọn người tuyệt đối sẽ không buông tha. Ta đến thử xem. Dâu dậm hướng đồng bạn truyền âm, đưa tay đối địa diện một chỉ, khô héo cỏ dại ngay lập tức hợp thành một cái dây nhỏ. Tất cả quá trình cẩn thận từng ly từng tí, sợ phát động năng lượng loạn lưu, sau đó đem chính mình cùng đồng bạn cho nổ chết. Cũng may theo thực lực đề thăng, cũng tu hành đường chân giáo sư công pháp, các tu sĩ lại thi triển thuật pháp lúc, tính an toàn đã tăng lên mấy lần. Chính là nguyên nhân này, mới khiến cho bị chân tay bị trói tu sĩ, có thể lại lần nữa thi triển phạm nhân ngưỡng mộ lực lượng. Theo dâu dậm điều khiển, đầu này dây nhỏ bay lên trời không, lặng yên không tiếng động tới gần đầu kia người thu thập. Mục đích làm như vậy, tự nhiên là vì dò xét cả bẫy. Dâu dậm hồi ức lúc trước chẳng cảnh, xác nhận tại phá hủy người thu thập lúc, dường như có một cái cực nhỏ sợi tơ đạn hướng thiên không. Không còn nghi ngờ gì nữa là cái này phát động cơ quan, làm sợi tơ gãy mất đồng thời, trên bầu trời lơ lửng tạc đạn rồi sẽ rơi xuống. Phản phất như là bẫy chuột kẹp, nếu ngươi không động vào mũi nhử lời nói, vậy liền chắc chắn sẽ không phát động. Mặc dù cơ quan vô cùng thô ráp, nhưng mà hiệu quả lại kỳ hảo, nhường những người sống sót trả giá nặng nề. Dâu dậm điều khiển những thứ này thảo diệp, chính là dò xét sợi tơ tồn tại công cụ, chính phiêu phiêu đãng đãng bay về phía người thu thập phía trên. Vì thiên địa năng lượng hỗn loạn, thỉnh thoảng liền sẽ có mưa rào gió táp xuất hiện, cho nên gió xoáy thảo diệp cũng sẽ không khiến cho hoài nghi. Chậm rãi di động người thu thập, đồng dạng không có ý thức được mình đã bị một đám tu sĩ để mắt tới. Dâu dậm nín thở trầm ngâm, thao túng kia nhất tuyến thảo diệp theo người thu thập phía trên quét ngang mà qua. Sau đó hắn cũng cảm giác được trong đó có một viên thảo diệp, dường như chạm đến rồi cái quái gì thế. Ừm. Dâu dậm trong lòng dâng lên cảnh giác, lần nữa nhìn về phía người thu thập, sau đó liền phát hiện đối phương thì hơi chậm lại. Chẳng qua rất nhanh liền khôi phục bình thường, tiếp tục chậm rãi đi vào, giống như lạc mất phương hướng giống như. Thấy cảnh này dâu dậm, trong nội tâm đã có thể xác định, đầu này người thu thập chính là một mồi nhử cả bẫy. Nhất định phải xử lý nó, bằng không rất có thể sẽ có cái khác trong đồng bạn mà tính, lọt vào bom lơ lửng công kích. Dâu dậm nghĩ đến đây, ngay lập tức đem điều tra đến thông tin nói cho đồng bạn, sau đó nghiên cứu phá giải cạm bẫy phương pháp. Ai ngờ đúng lúc này, phía trước phế tích bên trong, lại mơ hồ có yêu đất khí tức thoáng hiện. Dâu dậm hơi sững sờ, đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Phu cận hình như may mắn người còn sống, chúng ta không thể tùy tiện hành động, bằng không rồi sẽ thương tới vô tội. Đồng bạn gật đầu một cái, quả thực may mắn người còn sống lời nói, xác thực cần phải hiểu rõ lại hành động. Lại nói cho đến bây giờ, còn không có ổn thỏa phương án hành động, chờ đợi một chút tự nhiên không có vấn đề. Các ngươi trước chầm chậm vào người thu thập, ta đi phế tích chỗ nào nhìn một chút. Dâu dậm nói tới chỗ này, muốn tiến về chỗ kia phế tích, xác nhận có phải may mắn người còn sống. Ai ngờ hắn vừa mới phóng ra bước chân, một đạo ý thức liền chui vào thức hải của hắn, đối dâu dậm đưa ra cảnh cáo. Phía trước có nguy hiểm. Cảm thụ lấy giống như đã từng quen biết ba động, dâu dậm cười lạnh một tiếng, cố chấp hướng phía trước bay đi. Chương 3105, khả nghi người sống sót. Chương 3105, khả nghi người sống sót. 14 không có qua bao lâu thời gian, dâu dậm liền đến phế tích. Vì thu hoạch giả tùy ý phá hoại, trước mắt kiến trúc đều đã bị phá hủy, đổ nát thê lương ở giữa còn có thể trông thấy chết vì tai nạn người thi cốt. Loại này thảm thiết cảnh tượng, những người sống sót nhìn lắm thành quen, cũng sớm đã trở nên chết lặng không cảm giác. Dâu dậm đề cao cảnh giác, chỉ vì cho đến bây giờ, hắn đều không thể xác định đối phương lai lịch chân chính. Lỡ như không phải người sống sót, mà là ẩn tàng địch nhân, chính mình chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Liền xem như người sống sót, thì không có nghĩa là an toàn, vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn ra hỏa, Dâu Dậm nhìn thấy qua không chỉ có một. Cũng may đụng phải tên ra hỏa như vậy, trên cơ bản đều là đối phương chết, vì đánh không lại Dâu Dậm. Ngay tại Dâu Dậm tới gần phế tích đồng thời, đối phương dường như có cảm giác, ngay lập tức đứng ở tại chỗ không nhúc nhích. Không cần tìm kiếm vật cản, xương xám chính là tốt nhất che đậy vật, lựa chọn lấy tính chế động mới là cách làm chính xác nhất. Làm địch nhân xuyên qua xương xám, trông thấy ngươi lúc, thuộc về ngươi lúc công kích khắc thì đồng thời đến. Dâu Dậm có thể xác định, đối phương giờ phút này chính nắm chặt vũ khí, nín thở liễm tức đợi chờ mình tới gần. Nếu như là kẻ thù sống còn lời nói, hai bên một khi cảnh ngộ, rồi sẽ đã phân sinh tử. Kỳ thực đối với người sống sót mà nói, thông minh nhất cách làm chính là mau mau rời đi, mà không phải lưu lại cố gắng lừa dối chót lọt. Lỡ như lẫn nhau cảnh ngộ, dù ai cũng không cách nào chuẩn xác đoán trước, tiếp xuống rốt cục sẽ phát sinh cái gì. Lòng ngươi khó dò, ngươi chuẩn bị đem đối phương trở thành chiến hữu, đối phương lại đem ngươi trở thành dừng lại phong phú mỹ thực. Không cần phải sợ, chúng ta là phản kháng quân, chuyên môn đả kích thù hoạch giả. Đối với lâm vào khó khăn người sống sót, chúng ta đều sẽ cung cấp giúp đỡ, cho đầy đủ an toàn cùng sung túc đồ ăn. Mỗi khi gặp phải người sống sót lúc, các tu sĩ rồi sẽ đầu tiên cho thấy thân phận, từ đó tránh hiểu lầm không cần thiết. Tất nhiên tuyệt đại đa số lúc, này cũng không có bao nhiêu tác dụng, người sống sót vẫn như cũ sẽ duy trì đầy đủ cảnh giác. Xương xám cung cấp cho an toàn, cũng làm cho người sống sót càng biến đổi tăng thêm nghi, sẽ không tùy tiện tin tưởng người lạ lời nói. Đối với tiến về bí mật cơ địa, người sống sót càng là hơn kháng cự vô cùng, sợ mình sẽ bị đưa vào lò sát sinh bên trong. Cho nên nhiều khi, các tu sĩ chỉ có thể sử dụng thủ đoạn bạo lực, ép buộc người sống sót đi theo chính mình rời khỏi. Đối với tu sĩ mà nói, đây là vô cùng chuyện dễ dàng. Về phần bị chết tự do người sống sót, một đường sẽ tiếp nhận bao nhiêu hoảng sợ, căn bản không có tu sĩ để ý các tu sĩ tính tình cao ngạo, vốn là không thèm để ý ngu muội phàm nhân, làm việc lúc thì chưa bao giờ tiết vu giải thích. Không được bao lâu thời gian, đã sớm những người may mắn còn sống sót này liền sẽ rõ ràng là chuyện gì xảy ra, sau đó lại đối với mình cảm động đến rơi nước mắt. Tại phi thường lúc, được phi thường chuyện, là cái này các tu sĩ nguyên tắc. Dâu Dậm giải thích thân phận của mình, nhưng lại căn bản không người để ý tới, người sống sót vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Không cần lại tiếp tục cẩn tàng, ta đã thấy các ngươi năm người, lẽ nào nhất định để ta lần lượt điểm ra tới sao? Giọng Dâu Dậm vang lên, xương xám trong thì truyền ra nồng đậm thở dốc, đồng thời còn có thạch đầu nhấp nhô âm thanh. Bị Dâu Dậm vô tình bạch trần người sống sót, rõ ràng đã lâm vào bối rối trạng thái, cho nên mới sẽ không cẩn thận làm ra rồi động tĩnh. Đối phương dường như cũng biết, chính mình căn bản là không có cách tiếp tục rất qua Dâu Dậm, cho nên bắt đầu chậm rãi di động vị trí. Mặc dù âm thanh rất nhỏ vô cùng, thế nhưng tại Dâu Dậm nghe tới, lại như là tuấn mã đạp đất giống như rõ ràng. Lại cho các ngươi một cơ hội, lập tức gom lại cùng nhau, ta mang theo các ngươi rời đi nơi này. Nếu vẫn như cũng không nghe lời, chỉ có thể nói là tự gánh lấy hậu quả. Dâu Dậm truyền đạt mệnh lệnh tối hậu thư, hắn còn có những chuyện khác phải làm, không nghĩ tại những người may mắn còn sống sót này trên người lãng phí thời gian. Đối phương vẫn như cũng không có phản ứng, rõ ràng ôm may mắn tâm lý. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Dâu Dậm hừ lạnh một tiếng, đưa tay đối phía trước một chỉ thấy một sợi dây thường bắn ra. Khoảng cách Dâu Dậm gần đây người sống sót, trong miệng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, bị dây thường trói cực kỳ chặt chẽ. Phát hiện đồng bạn ngoài ý muốn nổi lên, cái khác người sống sót lâm vào trong khi hoảng loạn, xông lên muốn giúp đỡ đồng bạn thoát khỏi dây thường. Ai ngờ dây thường như vật sống, lần nữa cuốn về cái khác người sống sót, đem nó một mực trói cùng nhau. Dây thường mềm dẻo vô cùng, dù là đao đều không thể cắt đứt, hơn nữa còn năng lực vô hạn kéo dài. Theo liên tiếp thét lên, trốn ở xương xám bên trong năm tên người sống sót đã tất cả đều bị dây thường trói lại. Đến lúc này, người sống sót đã không cách nào lại giữ yên lặng, mà là phát ra hoảng sợ tiếng kêu to. Ngay lúc này, dây thừng một chỗ khác rơi vào Dâu Dậm trong tay, sau đó bắt đầu không ngừng rút ngắn. Năm tên người sống sót bị dây thừng khiên động, như là mắc câu con cá, dãy rủa lấy bị kéo xuống Dâu Dậm trước mặt. Lúc này Dâu Dậm mới phát hiện, đối diện nguyên lai là năm tên nữ nhân, từng cái đều là dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Các nàng xem đến Dâu Dậm về sau, mặc dù nét mặt vẫn như cũ hoảng sợ, nhưng mà âm thanh lại yếu đi mấy phần. Rơi vào tay nhân tộc, chí ít còn có một chút hy vọng sống, nếu là rơi vào tay thu hoạch giả, nàng nhóm năm cái hẳn phải chết không nghi ngờ. Câm miệng. Dâu Dậm lạnh lùng quát, thanh âm bên trong ẩn chứa một tia pháp lực. Hắn vốn cũng không phải là ôn nhu người, bây giờ phụ cận còn có người thu thập tồn tại, lại làm sao có khả năng mặc cho người sống sót lớn tiếng la lên. Vì pháp lực chấn nhiếp, năm tên người sống sót quả nhiên ngậm miệng lại, lộ ra vẻ mặt đờ đẫn bộ dáng. Chỉ ít một giờ, nàng nhóm cũng sẽ là kiểu này bộ dáng, giống như mất hồn giống như. Theo Dâu Dậm quay người, dây thừng kéo lấy nhìn năm tên người sống sót, đi theo cùng nhau đi về phía trước bảo. Không có qua bao lâu thời gian, hắn liền quay trở về đồng bạn bên cạnh. Dâu Dậm rời đi thời gian bên trong, đồng bạn đã nghĩ tới giải quyết vấn đề phương pháp, đó chính là sử dụng thủ đoạn của tu sĩ cố định sợi tơ. Đem sợi tơ cố định sau đó, tương đương phá hủy cả bẫy, là có thể thừa cơ đem người thu thập xử lý. Nói thì dễ, làm lại rất khó khăn, cũng may các tu sĩ thực lực cũng không yếu. Tu vi tốc độ tăng lên quá nhanh, vừa xa thu hoạch giả đoán trước, sẽ đem dẫn đến vốn có vũ khí triệt để chết ưu thế. Điều này phương pháp phá giải có thể thành công hay không, hiện tại còn không cách nào xác định, cũng đúng thế thật các tu sĩ chậm chạp không có động thủ nguyên nhân. Bọn hắn đang chờ Dâu Dậm, phối hợp với cùng nhau hành động. Vì Dâu Dậm thực lực cao nhất, cho nên do hắn phụ trách ra tay, cố định cái kia từ không trung rủ xuống dây nhỏ. Đó cũng không phải chuyện dễ dàng, bất kể cường độ hay là trọng lượng, có thể chỉ cần qua loa có một chút lệch lạc, thì rất có thể dẫn đến bom lơ lửng rơi xuống. Cũng đồng dạng không rõ ràng, sợi tơ cùng mùi nhử trong lúc đó có tồn tại hay không tín hiệu kết nối. Nếu lẫn nhau trong lúc đó có tín hiệu kết nối, đem sao vẹn vẹn chặt đứt đi, như trước vẫn là sẽ gặp phải công kích. Cho nên hiện tại chỉ có thể là nếm thử, không cách nào xác định sẽ có kết quả như thế nào. Cũng may cho dù là phá giải thất bại, dâu dậm mấy người cũng sẽ không thứ bị thiệt hại cái gì. Tại chuẩn bị sẵn sàng tình huống dưới, bọn hắn có thể kịp thời rút lui, bảo đảm sẽ không bị vụ nổ tác động đến. Bàn bạc sau khi chấm dứt, hành động ngay lập tức bắt đầu. Dâu dậm tự mình ra tay, thao túng một đại đoàn bùn đất, lặng yên không tiếng động đến gần rồi đầu kia người thu thập. Vì xương xám che chắn, người thu thập không hề có phát hiện thân thể của mình phía trên đang có một mảng lớn bùn đất tụ tập. Xá lệnh, tu. Theo dâu dậm làm việc, bay múa bùn đất tụ tập lại một chỗ, trực tiếp mắc kẹt kết nối người thu thập cùng bom lơ lửng sợi tơ. Thì trong cùng một lúc, một đạo hàn quang thoáng hiện, chặt đứt sợi tơ cùng người thu thập ở giữa kết nối. Bùn đất như là đĩa giống như lơ lửng giữa không trung, phía dưới người thu thập đã phản ứng, xác nhận chính mình bị công kích. Không đợi người thu thập làm ra phản ứng, dâu dậm đồng bạn liền cùng thời ra tay, đem người thu thập trực tiếp vây thành rồi mảnh vỡ. Các ngươi rút lui trước, đến ngoài mười dặm chờ ta. Dâu dậm nhìn về phía đồng bạn, lớn tiếng nhắc nhở một câu. Bây giờ tình huống khẩn cấp, các đồng bạn không còn nói nhảm, trực tiếp quay người liền muốn rời khỏi. Dâu dậm vừa định hô một câu, để bọn hắn đem người sống sót thì mang đi, chẳng qua lời đến khỏe miệng nhưng lại nén trở về. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra, đạo kia không rõ lai lịch thần bí ba động đã từng nhắc nhở chính mình gặp nguy hiểm. Cái gọi là nguy hiểm, rất có thể là chỉ những thứ này nữ tu sĩ. Quả thực như thế, không thể để nàng nhóm đi theo đồng bạn, mà là muốn đem mạo hiểm lưu tại bên cạnh mình. Chương 3106, ngươi là ai? Chương 3106, ngươi là ai? 14 các đồng bạn sau khi rời khỏi, dâu dậm đem chú ý chuyển hướng cái kia sợi tơ, nghiêm túc tự hỏi phương pháp phá giải. Hắn nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể phớt lờ, bằng không liền có thể sẽ bị nổ thịt nát xương tan. Dâu dậm mục đích chủ yếu cũng không phải đơn thuần phá giải cả bẫy, mà là có những tính toán khác. Hắn còn nhớ Đường Chấn lời nói, suy nghĩ làm sao sử dụng cả bẫy, trái lại tính toán địch nhân một phen. Ai ngờ đúng lúc này, loại đó cổ quái ba động lại một lần nữa xuất hiện tại dâu dậm bên người. Không có giống lúc trước như thế lóe lên liền biến mất, mà là xoay quanh tại dâu dậm trung quanh, phản phất là đang cố ý quan sát khiêu khích. Dâu dậm tất nhiên sẽ không quên, vừa nay chính là đối phương nhắc nhở chính mình, những kia người sống sót gặp nguy hiểm. Nhưng đến bây giờ mới thôi, dâu dậm vẫn không có phát hiện nguy hiểm rốt cuộc cẩn giấu ở nơi nào. Nhưng mà hắn không hề có phớt lờ, làm đồng bạn lúc rời đi, liền không có để bọn hắn đem người sống sót mang đi. Bởi vì hắn muốn tự mình dò xét một chút, đối phương nói tới nguy hiểm, rốt cuộc đại biểu cho nghĩa là gì. Nhưng không ngờ chính mình còn chưa hành động, cổ quái ba động liền xuất hiện lần nữa, với lại càng phát không kiêng nể gì cả. Lần này dâu dậm, trong lòng ít nhiều có chút căng thẳng. Hắn chuyện đang làm, vốn là gánh chịu nhìn cực lớn mạo hiểm, nhất định phải hết sức chăm chú mới có thể. Nếu là ở loại thời khắc mấu chốt này, có người từ đó quấy rối lời nói, thực sự không thể nào đoán trước sẽ phát sinh biến cố gì. Dâu dậm âm thầm đề cao cảnh giác, mắt liếc ở vào trạng thái đờ đẫn năm tên người sống sót, xác nhận nàng nhóm hẳn là không có vấn đề. Chẳng qua tối tồn tại nguy hiểm, hay là kia không rõ lai lịch thần bí ba động, dâu dậm cũng không quên, trước đây đối phương xâm nhập rồi ý thức của mình chi hải. Ngay tại hắn lo lắng bất an lúc, trong đầu lần nữa có âm thanh vang lên. Phía sau ngươi người sống sót, nàng nhóm vô cùng nguy hiểm. Dâu dậm không ngờ rằng, đối phương vậy mà sẽ trực tiếp mở miệng, chỉ ra kia năm tên người sống sót trên người có vấn đề. Thế nhưng cụ thể ở đâu nguy hiểm, nhưng lại không có nói thẳng hiểu rõ. Dâu dậm trong lòng hoài nghi, đang muốn hỏi tới đối phương rốt cục là ai, đạo kia thần bí ba động nhưng lại lần nữa biến mất. Dấu đầu lộ đuôi, này đến cùng là cái gì đồ chơi? Dâu dậm trong lòng âm thầm cô, nhưng cũng không dám xem thường, vừa cẩn thận quan sát kia năm tên người sống sót. Nhìn thấy đối phương vẫn như cũ ở vào trạng thái đờ đẫn, lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, quay đầu chuyên tâm thao túng thiên không mâm tròn. Theo dâu dậm làm việc, trên mặt đất dâng lên một cái bùn đất tạo thành trụ tử, cùng kia không trung bùn đất mâm tròn nối liền cùng một chỗ. Nhìn lên tới tượng đại hào Marco, lại có thể bảo đảm bùn đất mâm tròn cố định trên không trung, cứ như vậy dâu dậm liền không cần phân tâm khống chế. Sau đó hắn liền nhìn chằm chằm thiên không, muốn nhìn một chút dưới loại trạng thái này, bom lơ lửng sẽ hay không rơi xuống. Đợi khoảng 3 phút, dâu dậm nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười. Thời gian lâu như vậy quá khứ, bom lơ lửng đều không có rơi xuống, nói rõ phá giải đã thành công. Cũng không phải dâu dậm rất lợi hại, mà là địch nhân cảm thấy vội vàng đơn giản, nếu như là loại đó tín hiệu chặt đứt liền tự động phát động trang bị, bom lơ lửng sợ là đã sớm rơi xuống. Thu hoạch giả không có làm như vậy, kỳ thực thì có nhất định nguyên nhân. Đang ở xương xám bên trong, khoa học kỹ thuật thiết bị nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, là cái này thu hoạch giả cùng người thu thập bị nhốt nguyên nhân chủ yếu. Thái không bảo lũy hiểu rõ điểm này, cho nên tại bố trí cạm bẫy lúc mới sử dụng nguyên thủy nhất thủ đoạn. Bọn hắn hiển nhiên là đang lo lắng bố thiết cạm bẫy không có nổ chết địch nhân, ngược lại trước tiên đem chính mình cho xử lý. Cho nên những thứ này người thu thập cùng thu hoạch giả cũng không phải trước đây bị nhốt một nhóm kia, mà là bị Thái không bảo lũy chủ động đưa lên tiếp theo. Vấn đề tùy theo mà đến, Thái không bảo lũy tất nhiên có thể đưa lên kiểu này cạm bẫy, có phải hay không còn có thể đưa lên vật gì khác? Dâu dầm nghĩ đến đây, lần nữa nhìn về phía sau lưng năm tên người sống sót, nét mặt có vẻ hơi nặng nề. Nếu vừa mới thần bí ba động, không có lừa gạt mình lời nói, này năm tên người sống sót khẳng định có vấn đề. Tất nhiên đối phương có vấn đề, dâu dầm chắc chắn sẽ không mang theo nàng nhóm trở về bí mật cơ địa, đỡ phải đem lại không cách nào dự báo nguy hiểm. Như là bởi vì chính mình lỗ mãng, dẫn đến bí mật cơ địa lọt vào thứ bị thiệt hại, dâu dầm muôn lần chết khó từ tội lỗi. Vấn đề là cho đến bây giờ, dâu dầm đều không có làm rõ ràng thần bí ba động lai lịch, lại vì cái gì phải tin tưởng đối phương nhắc nhở? Vạn nhất đối phương không có ý tốt, chẳng phải là không công hố một đám người vô tội? Mấy tên người sống sót chết sống, Dâu Dậm cũng không phải đặc biệt để ý, nhưng mà hắn nhất định phải hiểu rõ thần bí ba động lập trường. Giả sử là địch không phải bạn, Dâu Dậm tiếp xuống việc cần phải làm, chính là nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó xử lý. Đối phương có thể chui vào bí mật cơ địa, có thể vẫn luôn đi theo chính mình, đủ để chứng minh biết được rất nhiều về đại bản doanh bí mật. Nếu như đối phương cùng thu hoạch giả hợp tác, đúng bí mật cơ địa khởi xướng đả kích, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Dâu Dậm tâm sự nặng nề, tinh thần lực lại khóa chặt này nằm tên người sống sót, nghĩ phải hiểu rõ nàng nhóm rốt cục có vấn đề gì. Chẳng qua một phen dò xét sau đó, Dâu Dậm lại nhíu mày, phát hiện sự việc cũng không đơn giản. Căn cứ dò xét phản hồi, này năm tên người sống sót trên người, dường như căn bản không có bất kỳ vấn đề gì. Lẽ nào là gã ta? Dâu Dậm trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy. Ta không có lừa ngươi, nàng nhóm chính là có vấn đề. Dâu Dậm suy nghĩ vừa mới dâng lên, trong đầu thì toát ra một thanh âm, đối hắn lớn tiếng giải thích. Dâu Dậm sửng sốt một chút, trong lòng lại dâng lên một vòng sợ hãi. Hắn vốn cho là thần bí ba động đã biến mất, ai ngờ nghĩ lại trốn ở thức hải của mình. Hết lần này tới lần khác trước đó, chính mình lại hoàn toàn không biết gì cả. Đối phương cách làm này, nhường Dâu Dậm vừa tức vừa bực, nhưng lại hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Hiện tại có thể xác định một chút, cái này không rõ lai lịch ra hỏa, thực lực khẳng định vượt xa chính mình. Bằng không cũng sẽ không tại lặng yên không một tiếng động trong lúc đó, trốn thức hải của mình bên trong, hết lần này tới lần khác chính mình còn không có nửa điểm cảm thấy. Giờ khắc này Dâu Dậm chỉ có thể ở trong lòng âm thầm cầu nguyện, đối phương không có làm cái gì hại chính mình sự tình. Mặc dù đem tâm bỏ vào trong bụng, ta căn bản là lười nhác hại ngươi. Ngay trong thức hải lại có tiếng âm vang lên, lần này thật chứ kinh đến rồi Dâu Dậm, bởi vì hắn đột nhiên ý thức được một chuyện đáng sợ. Ngươi rốt cục là cái thứ gì, lại có thể hiểu rõ ta ý nghĩ? Dâu Dậm hoảng sợ tra hỏi cũng không còn cách nào tiếp tục gìn giữ bình tĩnh. Quả thực như thế, Dâu Dậm ở trước mặt đối phương sẽ không còn nửa chút bí mật có thể nói. Bất kể mưu đồ cái gì cũng biết bị đối phương trong nháy mắt biết được, dưới loại tình huống này, lại như thế nào mới có thể thoát khỏi đối phương khống chế? Dâu Dậm trong lòng hiện lên một vòng bi thương, nhiều hơn nữa thì là phẫn nộ, chỉ vì đối phương thật sự là khinh người quá đáng. Không thông qua chính mình cho phép, thì tự tiện xông vào ngay trong thức hải, nhìn trộm ý nghĩ của mình còn muốn nói ra. Chết tiệt khốn nạn, ngươi mẹ nó rốt cục muốn làm cái gì? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, trong đầu lần nữa truyền đến đáp lại, ha ha ha, ta muốn làm gì? Ngươi muốn biết sao? Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta có thể để cho ngươi biến thành vận mệnh chi tử, cũng có không gì sánh kịp vật khí, có thể tùy tâm sở dục làm bất cứ chuyện gì, đồng thời một đường gặp giữ hóa lành. Chỉ cần ngươi nghe theo chỉ huy của ta, dựa theo yêu cầu của ta đi làm, như vậy không được bao lâu thời gian, ngươi rồi sẽ trở thành tòa thế giới chủ nhân. Trong đầu âm thanh tràn đầy sục sôi cùng mê hoặc, nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Dâu Dậm dường như chịu ảnh hưởng, hai mắt bên trong kim quang lấp lóe, toát ra nồng đậm chờ mong. Thật chứ? Thật. Quả nhiên. Quả nhiên. Tốt như vậy, trước giúp ta đem Thái Không Bảo Lũy nổ rớt, ta thì tin tưởng ngươi không phải đang khoác lác bước. Chương 3107, nguy hiểm lý do. Chương 3107, nguy hiểm lý do. 14 cùng Dâu Dậm nói chuyện tiếng, tuyệt đối là một kiện vô cùng chuyện nhàm chán, có đôi khi sẽ để cho người ta buồn bực thổ huyết. Gia hỏa này não mạch kín dở hơi, đại sự tuyệt đối không mờ, thế nhưng đụng phải việc nhỏ lúc, lại luôn toát ra một đống hiếm lạ ý nghĩ cổ quái. Tỷ như giờ này khắc này, hắn thì cho thức hải bên trong thần bí ý thức, để một yêu cầu vô cùng quá đáng. Hủy đi Thái Không Bảo Lũy. Thứ này mới là vạn ác chi nguyên, chỉ cần có thể đưa nó phá hủy, hai nạn liền có thể triệt để kết thúc. Đau khổ tuyệt vọng những người sống sót cũng sẽ nên đón chân chính sức sống. Đây là Dâu Dậm suy nghĩ chân thật, chỉ cần có thể phá hủy Thái Không Bảo Lũy, hắn vui lòng trả bất cứ giá nào. Đối với Dâu Dậm yêu cầu, ẩn tàng tại ngay trong thức hải thần bí khách tới, đưa cho siêu thời gian dài trầm mặc. Có thể nó đang tự hỏi, có phải chính mình nhìn nhầm, làm ra một lựa chọn sai lầm. Uy, ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Dâu Dậm chào hỏi đối phương, kết quả từ đầu đến cuối không có phản ứng. Hừ. Dâu Dậm chửi thêm một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nét mặt. Ta liền biết, ngươi người kia đang khoác lác bước, còn dám nói mình không gì làm không được. Ngươi lợi hại như thế, thế nào không lên thiên, xử lý Thái Không Bảo Lũy. Trong nội tâm hung hăng kinh bị, căn bản không sợ bị đối phương cảm giác, Dâu Dậm chính là muốn trắng trợn tiến hành ngôn ngữ công kích. Cầm loại chuyện này nói đùa, nhường Dâu Dậm trong lòng vô cùng chán ghét, cho nên trào phúng lúc không chút khách khí. Mặc dù đối phương không có phản ứng, Dâu Dậm lại không dám xem thường. Ai mà biết được cái này không rõ lai lịch ra hỏa, có phải hay không cùng vừa nãy giống nhau, chính thì thầm trốn ở ngay trong thức hải tiếp tục nhìn trộm. Quả thực như thế, quả thực hèn hạ đến cực điểm. Mặc dù trong lòng cực độ khó chịu, lại tìm không thấy đổi phương pháp, chỉ có thể cố giả bộ đối phương căn bản không tồn tại. Dưới mắt chủ yếu sự việc, hay là giải quyết ẩn tàng nguy cơ. Bất kể là đỉnh đầu bom lơ lửng, hay là năm tên khả nghi người sống sót, đều là nhường Dâu Dậm nhức đầu đối tượng. Thực tế năm tên người sống sót, nhất là để người đau đầu. Dâu Dậm xem đi xem lại, căn bản không có phát hiện năm tên người sống sót nơi nào có vấn đề, một lần hoài nghi kia thần bí ý thức là đang lừa chính mình. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, Dâu Dậm đồng dạng có một loại dự cảm, này năm tên người sống sót cực có thể có vấn đề. Rốt cục là cảm giác của mình phạm sai lầm, hay là trước mắt năm tên người sống sót trên người thật ẩn tàng nguy hiểm chí mạng? Kỳ thực phương pháp đơn giản nhất chính là đem này năm tên người sống sót xử lý, không đưa các nàng mang về căn cứ. Nhưng nếu là làm như vậy, chỉ có thể giải quyết nguy cơ trước mắt. Giả sử cái khác người sống sót trên người thì có vấn đề tương tự, vậy thì nhất định phải giải quyết rơi. Bằng không đồng bạn tại không biết rõ tình hình lúc, đem nó mang về bí mật cơ địa, như thế mới là thật nguy hiểm. hôm nay nhất định phải hiểu rõ đến cùng là thế nào chuyện, bằng không Dâu Dậm trong lòng khó có thể bình an. Rốt cục nên làm cái gì? Dâu Dậm chăm chú suy nghĩ, ánh mắt tại nằm tên trên người người sống sót đổi tới đổi lui, nghiên cứu giải quyết vấn đề phương pháp. Có thể làm như vậy. Dâu Dậm trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, cảm thấy có thể thử một chút. Thao túng năm tên người sống sót, để các nàng đứng thành một vòng, cũng đưa bàn tay liên tiếp đến cùng nhau. Mục đích làm như vậy chính là vì hoàn thành ý thức kết nối, thuận tiện hắn tiếp xuống thi triển pháp thuật. Trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ hướng một tên người sống sót cái hốc, đem ý thức của các nàng kết nối đến cùng nhau. Theo nhìn từ bên ngoài, năm tên người sống sót cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thực chất cũng đã lâm vào huyễn cảnh bên trong. Huyễn cảnh là do Dâu Dậm tạo dựng, hắn tự nhiên hiểu rõ nội dung bên trong. Không biết mình lâm vào huyễn cảnh bên trong người sống sót, lúc này chính cùng theo Dâu Dậm, chậm rãi xuyên qua phía trước sân xám. Trong đội ngũ chỉ có hắn một người tu sĩ, vì cùng người sống sót tiếp xúc lúc, các tu sĩ khác không hề có ở đây. Dưới loại tình huống này, Dâu Dậm không cần vẽ rắn thêm chân, cứng rắn tại huyễn cảnh bên trong gia nhập mấy tên tu sĩ. Về phần kia năm tên người sống sót, căn bản không ý thức được đây là huyễn cảnh, càng không biết mình đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Nàng nhóm mặt mũi tràn đầy khẩn trương nét mặt, không ngừng dò xét bốn phía, chỉ tiếc căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Yên tâm đi, tiếp xuống thì mang bọn ngươi đi một địa phương an toàn, bảo đảm các ngươi sẽ không cảnh ngộ nguy hiểm, cũng đồng dạng không cần lại lo lắng sẽ đói bụng. Dâu Dậm giọng nói bên trong có tràn đầy tự tin, nhường năm tên người sống sót phi thường tò mò. Đến cùng là cái gì dạng chỗ, có thể hay không trước giờ nói cho chúng ta biết, như vậy cũng tốt có chuẩn bị tâm lý. Một tên người sống sót cả gan, đối Dâu Dậm mở miệng hỏi. Cái này hả? Dâu Dậm do dự một chút, lộ ra làm khó nét mặt, tựa hồ là không nghĩ nói cho người sống sót. Mời ngài nói cho chúng ta biết đi, chúng ta cũng sẽ không nói với người khác, lại nói lập tức liền muốn đi cái chỗ kia. Nhìn thấy Dâu Dậm nét mặt sau đó, một tên người sống sót nhẹ nói đến, giọng nói bên trong tràn đầy khẩn cầu. Vậy được rồi, ta có thể nói cho các ngươi biết. Tại các ngươi đi chỗ, là chúng ta kiến tạo một chỗ bí mật cơ địa. Ở trong đó sinh hoạt rất nhiều người sống sót, các ngươi thì đem gia nhập trong đó, ở bên trong an toàn không lo đời sống. Nơi đó vị trí đầy đủ ẩn nấp, có rất nhiều cường đại tu sĩ phụ trách thủ hộ, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn. Dâu Dậm dùng kích động giọng nói, đối năm tên người sống sót nói. Phải không? Vậy đơn giản thật tốt quá. Nghe được Dâu Dậm giải thích sau đó, những người sống sót tựa hồ cũng rất vui vẻ, trong miệng phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Tựa hồ là lo lắng bị người nghe được, cho nên tiếng cười kia vô cùng ngọt ngào, kết quả lại nhiều một tia quỷ bí cảm giác. Dâu Dậm trong lòng còn nghi vấn, nhưng cũng không có lộ ra, mà là cố ý giả bộ như không có phát hiện. Giống như trong xương xám đi rồi thật lâu, lại tựa hồ là một cái mắt, năm tên người sống sót loáng thoáng nhìn thấy, phía trước có một dãy nhà tồn tại. Đến rồi, phía trước chính là bí mật cơ địa. Trong cuộc sống tương lai, các ngươi đem sinh hoạt ở nơi này mặt, rốt cuộc không cần lo lắng đói khát cùng nguy hiểm. Dâu Dậm tay chỉ về đằng trước kiến trúc, đối năm tên người sống sót nói, mang trên mặt đắc ý cùng hưng phấn. Huyễn cảnh bên trong bí mật cơ địa, căn bản cũng không có thể di động, mà là xây dựng ở phế tích thành thị bên trong. So sánh khu vực khác nồng hậu dày đặc sương xám, nơi này sương mù rõ ràng muốn mỏng manh rất nhiều, có thể thoải mái nhìn ra khoảng cách rất xa. Nếu cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy người sống sót ra ra vào vào, đồng thời còn có tu sĩ phụ trách thủ vệ. Dâu Dậm miêu tả, không có bất kỳ cái gì không khớp. Năm tên người sống sót trong mắt, tất cả đều dị sắc liên tục, mắt không chớp nhìn phía trước nơi trú ẩn. Các hạ, này thực sự là bí mật của các ngươi căn cứ. Một tên người sống sót hỏi lần nữa, tựa hồ là đang tự lẩm bẩm, ánh mắt nhìn có mấy phần mê ly. Không sai, chính là bí mật cơ địa. Dâu Dậm nhìn tên kia người sống sót, con mắt hơi híp, đồng thời lóe ra nguy hiểm quan mang. Vậy đơn giản thật tốt quá. Một tên người sống sót hưng phấn mà nói, trong miệng phát ra ha ha tiếng cười to, có vẻ hơi không kiêng nể gì cả. Nếu chỉ là hưng phấn bật cười, cũng không có gì vấn đề, thế nhưng hết lần này tới lần khác đối phương nụ cười quá mức quỷ dị. Một tên người sống sót phát ra cười như điên lúc, bên cạnh kia bốn tên người sống sót lại cũng là giống nhau tư thế. Tại trong thế giới hiện thực, năm tên tay trong tay người sống sót cũng trong cùng một lúc ngửa đầu nhìn về phía thiên không. Chỉ thấy nàng nhóm há to mồm, cơ thể biến thành bán trong suốt trạng thái, miệng mũi bên trong có trận trận hỏa diễm phun xạ mà ra. Vâng, như là năm viên đại hào hình người pháo hoa, hướng phía thiên không phun ra năm đạo hỏa diễm, vòng qua xương xám phóng lên tận trời. Nhìn xem tín hiệu này viên đạn tư thế, thế tất yếu vọt thẳng hướng thiên bên ngoài, triệt để đột phá xương xám bao phủ mặt đất. Dâu Dậm thấy cảnh này, đã trợn mắt há hốc mồm, cuối cùng đã rõ ràng rồi nguy hiểm đến từ ở đâu. Nguyên lai này nằm tên người sống sót, chính là năm viên đạn tín hiệu, chuyên môn thay thái không bảo lũy chỉ dẫn công kích tọa độ. Chương 3108, Dâu Dậm cơ duyên chương 3108, Dâu Dậm cơ duyên 14 giờ khắc này Dâu Dậm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Chạy, nhanh lên một chút chạy, hết rồi mới chạy. Nếu chạy chậm, khẳng định sẽ bị nổ thịt nát xương tan, hài cốt không còn cái chủng loại kia. Nam tên lâm vào huyễn cảnh bên trong, tự cho là phát hiện bí mật cơ địa người sống sót, đã tại đạn tín hiệu phát xạ đồng thời hóa thành cho tàn. Nàng nhóm chính là thịt người máy phát xạ, đem đạn tín hiệu gửi đi sau đó, liền rốt cuộc không có một chút tác dụng nào. Liền xem như nàng nhóm không chết, Dâu Dậm cũng sẽ không bỏ qua nàng nhóm, đỡ phải còn sót lại cái gì hậu hoạn. Dâu Dậm hối hận nhất sự việc, chính là không có nhường đồng bọn lưu lại Huyền Phu Sa, bằng không chính mình còn có thể chạy càng nhanh một ít. Tuy nói hắn bây giờ tu vi đã có thể ngắn ngủi ngự không mà đi, thế nhưng tốc độ căn bản là không có cách cùng Huyền Phu Sa so sánh. Đang chạy trối chết thời khắc mấu chốt, tốc độ có thể mau hơn một chút, sống sót tỷ lệ có thể đề cao một thành. Chẳng qua ngay tại lúc này, Dâu Dậm đã không có tâm tư suy nghĩ cái khác, chỉ là liều mạng chạy vọt về phía trước chạy. Đánh giá một chút khoảng cách, Dâu Dậm trong lòng lại tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, cho dù là chính mình đem hết toàn lực, thoát khỏi nguy hiểm tỷ lệ thì vẹn vẹn không đến một thành. Còn có 9 thành tỷ lệ sẽ bị Thái Không Bảo Lũy công kích liên lụy, sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Phá giải địch nhân cả bẫy, kết quả lại muốn dựng vào tính mệnh, lẽ nào là cái này báo ứng? Giờ khắc này Dâu Rậm trong lòng tràn đầy bi ai. Chính mình chết mất ngược lại là không có gì, thế nhưng Thái Không Bảo Lũy âm như không thể truyền đạt ra đi, đây mới là Dâu Rậm tiếc nuối lớn nhất. Hiện tại ngươi cuối cùng tin tưởng, ta không có lừa ngươi đi. Ngay tại Dâu Rậm lòng nóng như lửa đốt, liều mạng chạy trốn khẩn yếu con đầu, đột nhiên có mang theo chảo phúng tiếng vang lên lên. Không phải ở bên hai, mà là tại ý thức của hắn bên trong. Phát ra tiếng người không phải người khác, chính là trước đây bị Dâu Rậm một trận chửi mắng, đột nhiên mai danh nhận tích thần bí ý thức. Dâu Rậm vốn cho là thần bí ý thức đã xấu hổ giận dữ mà chạy, lại không nghĩ rằng lại tại giờ phút này xông ra. Đối với người kia, Dâu Rậm không có nửa điểm hảo cảm, ngược lại trong lòng cực độ chán ghét. Nghe được đối phương về sau, Dâu Rậm cố nén mắng chửi người xúc động, không mặn không nhạt hỏi ngược lại đối phương một câu. Ngươi tất nhiên lợi hại như thế, vì sao không có dự đoán được, lão tử sẽ lâm nguy cơ chí mạng? Chất vấn đối phương đồng thời, Dâu Rậm vẫn như cũ còn đang ở liều mạng gia tốc, hoàn toàn sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Ta đương nhiên hiểu rõ, thế nhưng tại sao phải nói cho ngươi biết? Thần bí ý thức trả lời, có chút dương dương đắc ý, cho nên ngươi chính là nói bất đôi, cho nên ngươi chính là thổi ngư bức. Dâu Rậm cuối cùng chửi ầm lên, hoàn toàn không quan tâm đối phương ra sao lai lịch, cố chấp cho rằng thần bí ý thức chính là đang cố lộng huyền hư. Người tên hỗn đản này. Đối mặt thô lâu ngang ngược Dâu Rậm, thần bí ý thức cuối cùng nhịn không được, đáp lễ rồi Dâu Rậm một câu. Dâu Rậm, ngươi nói bất đôi. Thần bí ý thức, ngươi khốn nạn. Dâu Rậm, ngươi thổi ngư bức. Thần bí ý thức, ngươi khốn nạn. Hi hi hi, ngươi lẽ nào rồi sẽ câu này sao? Dâu Rậm cuối cùng chiếm thượng phong, lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, trong lòng buồn bực dường như thì tan thành mây khói. Thế nào, có phải hay không cả lời, lại cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dâu Rậm dương dương đắc ý, đối thần bí ý thức nói. Thần bí ý thức lâm vào trầm mặc, dường như không nghĩ phản ứng Dâu Rậm, liền như là lúc trước như thế lặng yên không một tiếng động. Dâu Rậm mỉm cười một tiếng, không tiếp tục để ý kia thần bí ý thức, tiếp tục đem hết toàn lực vào bệnh. Trong lòng của hắn có loại cảm giác, đến từ Thái Không Bảo Lũy đả kích, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ chần chờ. Nhưng đến bây giờ mới thôi, hắn lại vẫn không có đến khoảng cách an toàn, vẫn luôn ở vào khu vực nguy hiểm bên trong. Thịt nát xương tan uy hiếp, xác thực khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, nhất là trải qua diệt thế đại nạn người sống sót, tiếp nhận tra tấn còn muốn gấp bội. Cảm giác nguy cơ bao phủ trong lòng đắc ý tan thành mấy khói, bây giờ chỉ muốn có thể chạy được bao xa liền chạy trên bao xa. Nếu quả như thật không trốn thoát được, cũng chỉ có thể trách chính mình trúng đích cái kia tuyệt, căn bản chẳng trách người khác. Ai ngờ đúng lúc này, thần bí ý thức mở miệng lần nữa. Nếu ngươi khẳng nhận lầm lời nói, ta có thể giúp ngươi chạy đi. Dâu Rậm nghe vậy sững sờ, so sánh lúc trước miệng lưỡi lưu loát, những lời này ngược lại là rất vui hay. Ngươi xác định? Xác định. Không có gạt ta. Tất nhiên. Cái kia còn phí cái gì nói bậy, đừng nói là nhận cái sai, chính là để cho ta bảo ngươi cha đều có thể. Giờ khắc này Dâu Rậm có vẻ rất không có tiết tháo. Tính cách của hắn cùng người khác không giống nhau, tôn nghiêm mặt mũi có thể bước trên mặt đất loạn dẫm, chỉ cần có thể đạt tới mong muốn mục đích. Vẫn là câu nói kia, được phải đại sự lúc, Dâu Rậm tuyệt đối sẽ không mờ mờ. Nghe được Dâu Rậm trả lời, thần bí ý thức rõ ràng có chút ngoài ý muốn, lại một lần nữa trở nên trầm mặc. Chết tiệt khốn nạn, ngươi không phải rất có cốt khí sao? Dâu Rậm trong lòng gấp, ngôn ngữ bắt đầu không cố kỵ gì, đối thần bí ý thức la lớn, cha à, ngươi còn đang ở bút tích cái gì, vội vàng kéo ta một cái à. Trong tuyệt cảnh bắt lấy một chút hy vọng sống, Dâu Rậm chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, vội vàng gân cổ họng lớn tiếng thúc giục. Hắn hiện tại là thực sự sốt ruột, một khi kia năm mai xuyên vân tiễn bị địch nhân nhìn thấy, mình coi như là chạy chân gãy cũng vô dụng. Giờ khắc này thần bí ý thức, ước gì Dâu Rậm bị tắt chết, chỉ vì gia hỏa này thực sự tiện tới cực điểm. Theo cột treo lên trên, vì có thể sống mệnh, có thể hoàn toàn không muốn ra mặt của mình. Dạng này khốn nạn, thật xứng làm vận mệnh chi tử. Được rồi, ta có thể giúp ngươi thoát khỏi nguy cơ trước mắt. Về sau cũng sẽ giúp đỡ ngươi, để ngươi có thể gặp dự hóa lành, có thế gian này tốt nhất vật khí. Sớm muộn có một ngày, ngươi sẽ cải biến toàn bộ thế giới, trở thành thế giới chủ nhân. Thần bí ý thức lớn tiếng nói, lại căn bản không có phát hiện, Dâu Rậm đang khống chế không ngừng co giật khóe miệng. Nếu như không phải ôm một tia hy vọng, trông cậy vào thần bí ý thức giúp đỡ chính mình thoát khỏi nguy hiểm, Dâu Rậm khẳng định còn có thể chửi ầm lên. Này đến lúc nào rồi rồi, lại còn đang nổ chính mình, không biết lao tử lúc này hoảng muốn chết mà. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, Dâu Rậm liền nghĩ tới một việc, vội vàng hướng nhìn thần bí ý thức nói ra, đồng bạn của ta còn đang chờ ta, nhất định phải mang theo bọn hắn cùng rời đi, chuyện này là ta giận dắt, tuyệt đối không thể để bọn hắn bị liên lụy. Thần bí ý thức không chần chờ, trực tiếp đáp ứng Dâu Rậm đề xuất. Đối với thần bí ý thức mà nói, này kỳ thực chỉ là chuyện nhỏ, dễ như trở bàn tay có thể hoàn thành. Chuẩn bị sẵn sàng, đi ngươi. Dâu Rậm phiêu phiêu dục tiền, giống như chính phi hành trên không trung, nhưng lại không cảm giác được thân thể di động. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, hắn cũng đã cước đạp thực địa. Trung quanh đều là sương xám, không cách nào phán định là địa phương nào, lại biết chắc không phải lúc trước địa điểm. Ngay tại Dâu Rậm nghi ngờ trong lòng lúc, lại đột nhiên nghe được trò chuyện âm thanh, đúng là mình mấy tên đồng bạn. Dâu Rậm trong lòng mừng như điên, theo âm thanh vọt tới, phát hiện quả nhiên là đồng bạn canh giữ ở huyền phủ xa bên cạnh. Cũng mau lên xe, cùng ta cùng nhau đảo mệnh a. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Dâu Rậm, chúng tu sĩ đồng thời sững sờ, hiển nhiên là kinh ngạc tại sự xuất hiện của hắn cách thức. Tuy nói có sương sáng ngăn cản, không cách nào quan sát tình huống xung quanh, lại cũng không có nghĩa là bọn hắn không cảm thấy được có người tới gần. Nhưng mà Dâu Rậm xuất hiện, lại là không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, giống như đột nhiên trong lúc đó xông ra. cùng loại trong truyền thuyết tuấn di, nhưng là lại cảm giác rất không có khả năng, rốt cuộc dâu rậm thực lực còn tại đó. Dâu rậm nếu là có thể tuấn di, hoàn toàn có thể khai tông lập phái, tuyệt đối không thể nào là một tên không hề danh khí đạo sĩ. Dâu rậm vừa nãy làm cái gì, các tu sĩ rất hiểu rõ, gặp hắn một bộ lửa thiêu mông dáng vẻ, kia vẫn không rõ là xuất hiện biến cố. Trải qua một hồi diệt thế đại nạn, các tu sĩ trở nên đây hầu tử còn tinh, đối với nguy hiểm cảm giác thì bén nhạy dị thường. Theo dâu rậm nhắc nhở, chúng tu sĩ không chút do dự phóng tới huyền phụ xa, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Tránh ra, ta đến điều khiển. Dâu rậm lại là hét lớn một tiếng, vô cùng ngang ngược phóng tới vị trí lái. Nương theo lấy rít lên một tiếng, huyền phụ xa như là mũi tên, như bay phóng tới phương xa. Chương 3109, hữu kinh vô hiểm. Chương 3109, hữu kinh vô hiểm. 14 huyền phụ xa tốc độ mặc dù nhanh, nhưng mà cuối cùng có một hạn độ, nói cho cùng chỉ là lục địa hành xử phương tiện giao thông. Dùng thứ này cùng tử thần thi chạy, có thể còn kém một chút, nhưng là dưới mắt công cụ giao thông nhanh nhất. Cũng may dâu rậm có chỗ dựa, chính là kia không rõ lai lịch thần bí ý thức. Dựa theo dâu rậm suy đoán, thần bí ý thức sử dụng là thuần gì, đem chính mình đưa đến đồng bạn bên cạnh. Tất nhiên đã mở miệng muốn nhờ, vậy liền một cầu rốt cục, rốt cuộc việc này liên quan đến tính mệnh, thật chứ bất chấp ra mặt. Thần bí ý thức không có từ chối, nó đáp ứng giúp đỡ dâu rậm thoát hiểm, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dâu rậm không phải người bình thường, là vị diện chi tử người ứng cử, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Tại dâu rậm điều khiển dưới, chiếc này trải qua cải tiến huyền phụ xa, lần nữa bộc phát ra tốc độ như tia chớp, nhanh như điện chớp bình thường, vòng qua trầm trọng nồng đậm sương xám, thoát khỏi mảnh này khu vực nguy hiểm. Các tu sĩ có thể cảm nhận được, có một loại cực độ khí tức nguy hiểm đang đỉnh đầu của mình phi tốc giáng lâm. Lúc trước mới vừa gặp những chuyện tương tự, bây giờ lại trên người mình tái diễn, nhường một đám tu sĩ buồn bực vô cùng. Thái không bảo lũy tạc đạn, vì sao chành chuẩn chính mình một nhóm người, thỉnh thoảng biến trên đầu một khỏa. Lại tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này chẳng thể trách Thái không bảo lũy, hoàn toàn chính là bọn hắn tự thân vấn đề. Hoặc nói, dâu rậm chính là người chuyên gây họa, không ngừng chế tạo nguy hiểm, ngay tiếp theo bọn hắn cũng bị tai họa. Cũng may chúng tu sĩ đều là rõ lý người, hiểu rõ dâu rậm hành động, hoàn toàn chính là vì mọi người suy xét. Nếu không phải dâu rậm liều mạng cứu rút, bọn hắn sợ là cũng sớm đã chết mất, lại nào có tư cách tại lúc này lơm lớm lo sợ. Còn sống lo lắng hãi hùng, dù sao cũng so sau khi chết vô dục vô cầu còn mạnh hơn nhiều. Huyền phù xa khác thường tốc độ, các tu sĩ đồng dạng có cảm giác, nhưng lại không hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Nếu là có thể triệt hồi chung quanh sương xám, các tu sĩ liền có thể phát hiện, kỳ thực bọn hắn chính phi hành tại giữa hư không. Thần bí ý thức cung cấp bảo hộ, tránh bọn hắn nhận hư không lực lượng xâm hại, đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu sĩ mà nói, hư không tương đương với phàm nhân rơi vào nham tương. Ngay tại điên cuồng chạy trối chết cùng một thời gian, bỏ lại đằng sau một khu vực như vậy, truyền đến liên tiếp không ngừng tiếng vang. Phát hiện xuyên thấu xương xám đạn tín hiệu, thu hoạch giả quả nhiên phát động rồi công kích, nhưng lại cũng không phải phá hủy sao. Phá hủy sao sức sát thương cực mạnh, nhưng mà đúng năng lượng tinh thạch tiêu hao thì phi thường to lớn, thu hoạch giả sẽ không tùy tiện vận dụng. Bây giờ năng lượng tinh thạch khan hiếm, càng sẽ không dễ dàng vận dụng phá hủy sao, kia tương đương với tại đúng thái không bảo lũy lấy máu. Tuy nói vì đạt được chiến tranh thắng lợi, lớn hơn nữa tiêu hao đều có thể tiếp nhận, nhưng cũng muốn điểm là tình huống thế nào. Thu hoạch giả chỉ là tiếp vào tín hiệu, lại không cách nào xác định mục tiêu công kích chân chính giá trị, sử dụng tuần tra hạm công kích đã đầy đủ, hoàn toàn không cần vận dụng phá hủy sao dạng này cuối cùng vũ khí. Tuần tra hạm công kích đồng dạng đáng sợ, dày đặc mà mạnh mẽ, theo khu vực trung tâm bắt đầu, như là nhộn nhạo gợn sóng khuyết tán ra tới. Công kích những nơi đi qua đều là sơn băng địa liệt. Phá hủy sao thần kỳ, là có thể đánh xuyên hành tinh hạch tâm, tạo thành thọc sâu phá hoại hiệu quả. Tuần tra hạm công kích lại có thể phá hủy địa diện tất cả, những nơi đi qua không chừa mảnh giáp. Phá hủy sao lực phá hoại mạnh hơn, thế nhưng đối với cùng địa diện người sống sót mà nói, tuần tra hạm công kích lại càng đáng sợ. Dâu rậm mấy người cũng tính có chút kinh nghiệm, nghe được sau lưng dày đặc trầm đục, liền biết tuần tra hạm mở ra thảm thức quanh tạc. Lại nghe tiếng nổ khoảng cách, xác định là từ đằng xa bắt đầu, mặc dù thật chặt truy tại phía sau cái mông, nhưng lại lưu cho bọn hắn đầy đủ thoát khỏi thời gian. May mắn trốn được rất nhanh, nếu là dừng lại lúc trước vị trí, tất nhiên sẽ lọt vào tuần tra hạm công kích. Một phen do táp mưa rào, cuối cùng hải cốt không còn. Mặc dù tránh được một kiếp, các tu sĩ lại không dám xem thường, chỉ hy vọng trốn được càng xa càng tốt. Chẳng qua lúc này, ngược lại là có rồi cơ hội thở dốc, có thể hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Dâu rậm thì không giấu giếm, đem tình huống cụ thể nói cho đồng bạn. Tất nhiên về thần bí ý thức, hắn cũng không có nói ra nửa phần, liền như là thay đường chấn giữ bí mật giống nhau. Nghe nói trên người người sống sót lại ẩn giấu đi dạng này bí mật, mấy tên tu sĩ đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Và đến lấy lại tinh thần, chính là một hồi chửi ầm lên. Địch người thủ đoạn quá mức ác liệt hèn hạ, lại đem người sống sót cải tạo thành đạn tín hiệu, hoàn toàn có thể nói là diệt tuyệt nhân tính. Kỳ thực loại thủ đoạn này, căn bản không coi là cấp cao, nhưng lại để người khó lòng phòng bị. Lại có ai sẽ nghĩ tới, tiếp nhận đau khổ mà sống sót tới người sống sót sẽ bị địch nhân tiến hành bí mật cải tạo. Có lẽ là sử dụng đặc thù vật liệu, cho nên cho dù là tinh thần lực quét hình thì căn bản là không có cách phát hiện cải tạo giả dị thường. Chỉ cần tại ý thức của đối phương bên trong cắm vào phát động điều kiện, liền có thể tại thời khắc mấu chốt tự động giác tỉnh. Người sống sót bí mật cơ địa hiển nhiên là phát động điều kiện một trong, cho nên mới sẽ để các nàng làm tràn bộc phát. Nhưng không ngờ đang nhìn cảnh tượng đều là hư giả, mặc dù báo cảnh sát thành công, tuần tra hạm đả kích cũng theo đó hạ xuống, nhưng cũng không có đúng bí mật cơ địa tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặc dù lại trải nghiệm một phen bỏ mạng chạy trốn, nhưng mà nắm giữ tình báo quan trọng, đồng thời tìm được rồi hữu hiệu phương pháp phá giải, ngược lại cũng không tính ăn thiệt thòi. Việc này không nên chậm trễ, Dâu Dậm đám người ngay lập tức tìm kiếm bí mật cơ địa, chuẩn bị đem tin tức báo cáo cũng sớm làm đề phòng. Lúc này bọn hắn mới phát hiện, bí mật cơ địa sớm đã rời xa ngàn dặm, liền xem như thật lọt vào phá hủy sao công kích, cũng sẽ không phải chịu bao lớn ảnh hưởng. Treo ở trong lòng lo lắng, thì tại lúc này phóng một nửa. Nghe qua Dâu Dậm giảng thuật sau đó, các tu sĩ liền bắt đầu lo lắng, sợ bí mật cơ địa cũng sẽ cảnh ngộ giống nhau tình huống. Cũng may cho đến trước mắt, dường như tất cả bình thường. Thời gian kế tiếp, tự nhiên là toàn lực đi đường, bất kể đại giới chạy về bí mật cơ địa. Vì đường trấn cải tạo, Huyền Phù Sa có thể sử dụng năng lượng tinh thạch, hoàn toàn không cần lo lắng động lực tiêu thốn. Làm tầm mắt xuyên thấu sương sám, nhìn thấy lơ lửng ở trước mắt bí mật cơ địa lúc, Dâu Dậm đám người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt không sao. Dâu Dậm đám người cười ha hả, nghiệm chứng thân phận bước vào bí mật cơ địa, lại ngay đầu tiên đem tin tức báo cáo. Bí mật cơ địa sẽ có chuyên gia phụ trách, xét duyệt cùng phân biệt những tin tình báo này thông tin, cũng ngay đầu tiên thông chi một chút đi. Mặc kệ là thật là giả, đều nhất định muốn nhường các tu sĩ hiểu rõ, rốt cuộc cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Dâu Dậm chủ động báo cáo, đồng bạn cũng đều cung cấp chứng minh, chắc hẳn không có hư giả. Trung quanh thì có tu sĩ trải qua, đang nghe nói rồi chuyện này sau đó, cũng biểu thị ra cực lớn oán giận. Người sống sót số lượng vốn là thưa thớt, sống được càng là hơn gian nan, tu sĩ một khi gặp được sau đó, cũng sẽ tận lực cung cấp giúp đỡ. Mục đích chính yếu nhất chính là vì lớn mạnh phản kháng quân thể, người bảo lãnh tộc không đến mức vong tộc diệt chủng những thứ này chết tiệt thu hoạch giả, lại trái lại sử dụng điểm này, nhưng người sống sót trong lúc đó tàn sát lẫn nhau. Mặc dù đây là âm mưu của địch nhân, người sống sót căn bản là không có cách kháng cự, có thể chung quy là sẽ cho người cảm thấy đau lòng. Nếu là bởi vì chuyện này dẫn đến bí mật cơ địa thụ trọng thương, đây mới thực sự là hối tiếc không kịp. Các tu sĩ sôi nổi tỏ vẻ, về sau nếu là gặp được người sống sót, nhất định trước thi triển huyễn cảnh khảo nghiệm một phen. Đợi đến xác nhận không có vấn đề, mới biết mang về bí mật cơ địa. Dâu Dậm lại tâm sự nặng nề, bởi vì hắn trên người gánh vác lấy bí mật, thể nội ẩn giấu đi không rõ lai lịch thần bí ý thức. Mặc dù đối phương trợ giúp chính mình, nhưng mà Dâu Dậm vẫn như cũ không cách nào xác định thần bí ý thức được đấy là địch hay bạn. Hắn ngược lại là muốn xin giúp đỡ Đường Chấn, giúp đỡ làm rõ ràng thần bí ý thức lai lịch, nhưng lại sợ sệt biến khéo thành vụng, đem sự việc làm đến không cách nào thu thập tình trạng. Với lại ý nghĩ này, căn bản cũng không dám quá nhiều cân nhắc, sợ sẽ bị thần bí ý thức phát giác. Khi tiến vào bí mật cơ địa lúc, Dâu Dậm đã từng kêu gọi thần bí ý thức, đối phương lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Không biết là lặng yên rời khỏi, hay là cùng trước đây giống nhau, ẩn tàng tại thức hải của mình bên trong. Mang theo trong lòng hoài nghi, Dâu Dậm lần nữa gặp được Đường Chấn. Có thể là hoa mắt là duyên cớ, Dâu Dậm phát hiện Đường Chấn dò xét mình lúc, nụ cười trở nên đặc biệt sán lạ. Dường như là đang xem một kiện hiếm thấy chân bảo. Chương 3110, phản kích kế hoạch. Chương 3110, phản kích kế hoạch 14. Dâu Dậm cũng không hiểu rõ chính mình gặp cái gì cơ duyên. Đường Chấn truy tung bản nguyên linh bảo cao cấp, đem Dâu Dậm coi như vị diện chi tử người ứng cử, giúp đỡ hắn vượt qua một lần kiếp nạn, nhưng cũng chỉ là dự bị, cũng chưa có xác định tư cách. Nguyên bản vì Dâu Dậm tư chất căn bản không xứng có tư cách này, hoàn toàn là Đường Chấn âm thầm vung trồng, cái này mới miễn cưỡng nhận lấy bản nguyên linh bảo chú ý. Theo diệt thế kiếp nạn giáng lâm, ưu tú tu sĩ số lượng có ít, có thể cung cấp lựa chọn phù hợp đối tượng lắc đắc không có mấy. Bằng không tiểu này thiên đại hảo sự, căn bản rơi không đến Dâu Dậm trên đầu. Chắc hẳn bây giờ bản nguyên linh bảo trong nội tâm cũng là buồn bực đến cực điểm, hoài nghi làm sao lại như vậy đụng phải như thế cực phẩm gia hỏa. Trừ miệng ba ác độc Dâu Dậm, cao thâm khó dò Đường Chấn, đồng dạng nhường bản nguyên linh bảo kiêng kỵ dị thường. Lựa chọn Dâu Dậm trước đó, bản nguyên linh bảo đã từng quét hình qua Đường Chấn, đưa hắn trở thành vị diện chi tử lựa chọn hàng đầu mục tiêu. So sánh cái khác thổ dân tu sĩ, Đường Chấn có thể xưng hoàn mỹ biểu hiện, tuyệt đối là vị diện chi tử tốt nhất chọn lựa đầu tiên. Thế nhưng đang dò xét sau đó, bản nguyên linh bảo lại dậy rồi lòng nghi ngờ, không dám tiếp tục tiếp cận Đường Chấn. Chỉ vì nó nghiêm trọng hoài nghi, Đường Chấn tuyệt không phải mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy, trên người rất có thể ẩn giấu đi thiên đại bí mật. Vị diện chi tử quyền lựa chọn, đúng là bản nguyên linh bảo trong tay, nhưng cũng nhất định phải gánh chịu lựa chọn sau đó trách nhiệm. Giả sử là tâm thuật bất chính hạng người, sử dụng bản nguyên linh bảo bàn cho khí vận làm chuyện xấu, rất có thể sẽ dẫn phát vô tận đại nạn. Vốn là kiếp nạn nặng nề thế giới, nếu là lại xuất hiện một siêu cấp tai họa, như thế quả nhiên là không có nửa điểm hy vọng. Quả thực như thế, bản nguyên linh bảo thì đem tiếp nhận nhân quả, phản vệ kết quả vô cùng nghiêm trọng. Cho nên luôn châm trước phía dưới, bản nguyên linh bảo từ bỏ Đường Chấn, mà là lựa chọn hắn mục tiêu của hắn. Tình nguyện ổn thỏa một ít, lựa chọn hạng người bình thường, thì không muốn gánh chịu bất luận cái gì mạo hiểm. Vốn là để người khinh bỉ hành vi, lại dưới trời xui đất khiến giúp đỡ bản nguyên linh bảo tránh khỏi một kiếp. Còn có một cái nguyên nhân, chính là bản nguyên linh bảo cảm thấy một tia ẩn tàng nguy cơ, liền đến từ nó nhìn không thấu Đường Chấn. So sánh ngơ ngơ ngác ngác bản nguyên linh bảo đê cấp, có rồi độc lập ý thức sau đó, bản nguyên linh bảo cao cấp sẽ có được su cắt tị hung năng lực. Đường Chấn chính là nguy hiểm nguyên, nhất định phải kịp thời quả quyết tránh đi, đỡ phải xảy ra bất trắc. Làm phát hiện Dâu Dậm tìm kiếm Đường Chấn, bản nguyên linh bảo liền ngay lập tức mai danh nhận tích, xa xa rời đi bí mật cơ địa. Cho đến bây giờ, nó chỉ là đem ý thức phóng trên người Dâu Dậm, bản thể lại nút trong không biết địa điểm. Làm như vậy nguyên nhân, tự nhiên là vì Dâu Dậm ở vào khảo sát kỳ, còn không có đạt tới nhận chủ giai đoạn. Giả sử thật sự có quyết định, bản nguyên linh bảo rồi sẽ chủ động xuất hiện, đồng thời lưu tại Dâu Dậm bên cạnh. Bản nguyên linh bảo tự cho là ẩn tàng xảo diệu, nhưng lại làm sao biết, Đường Chấn đã sớm phát hiện nó còn sót lại dấu vết. Điều này cũng làm cho Đường Chấn kết luận, khoảng cách thu hoạch ngày không xa. Bản nguyên linh bảo không kịp chờ đợi, tìm kiếm khắp nơi dự bị mục tiêu, tự nhiên cùng bây giờ môi trường tình thế liên quan đến. Bản nguyên linh bảo lại không xuất thế, người sống sót liền sẽ triệt để chết hết, đến lúc đó sợ là thật không có nửa điểm hy vọng. Đối với đây hết thảy, dâu rậm hoàn toàn không biết gì cả, cũng không biết một hồi cơ duyên giáng lâm lên đỉnh đầu. Tất nhiên trận này cơ duyên trước đây không thuộc về hắn, bao gồm dâu rậm ở bên trong, rất nhiều tu sĩ đều là Đường Chấn vung xuống mồi câu, vì bảo đảm con cá mắc câu, nhất định phải đi được mồi câu phiêu phì thể trắng. Căn bản chưa nói tới đền bù, rốt cuộc bọn hắn chưa từng thứ bị thiệt hại cái gì, ngược lại đạt được rồi một cơ duyên to lớn, còn không bằng nói là một loại ban thưởng. Bất kể có hay không năng lực câu lên phì ngư, mồi câu cũng tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Dâu rậm hoàn toàn không biết gì cả, trong lòng đang âm thầm xoắn xuýt. Do dự nửa ngày thời gian, hắn hay là quyết định tạm thời không nói, đợi đến làm rõ ràng chân tướng sau lại báo cáo. Đường Chấn đương nhiên sẽ không bạch trần, rốt cuộc cho đến bây giờ, con cá cũng không có chân chính tán câu. Càng là loại thời điểm này, thì càng muốn ổn định, đỡ phải sợ chạy cơ cảnh con cá. Dâu rậm đem cảnh ngộ sự việc cũng cùng Đường Chấn giảng thuật một phen, biến mất thần bí ý thức tham dự phân đoạn. Nhắc tới chuyện này lúc, dâu rậm thì tức giận đến cắn răng nghiến lợi, thật không thể nuốt sống máu của địch nhân thịt. Đường Chấn gật đầu một cái, nhắc nhở dâu rậm cẩn thận một chút, đồng thời lại triệu hoán trong căn cứ tu sĩ họp. Không có qua bao lâu thời gian, hơn 700 tên tu sĩ lần lượt trình diện, tuyệt đại đa số tu sĩ đều là phạm nhân cải tạo căn cốt mà thành. Đường Chấn chủ trì hội nghị, giảng thuật dưới mắt tình thế, cùng với bước kế tiếp kế hoạch tác chiến. Đối mặt bội thu kỳ năng lượng tinh thạch, Thái Không Bảo Lũy chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, tiếp xuống nhất định còn sẽ có càng đại quy mô hành động. Mặc dù có xương xám yểm hộ, có thể tới mặt đất hành động, nhưng mà người sống sót gặp phải nguy hiểm nhưng vượt xa trước kia. Thái Không Bảo Lũy có thu hoạch giả, cũng đồng dạng rộng lượng tộc nhân, tùy thời có thể vì tổ chức biến thành quân đội. Một khi tập thể xuất động, cho dù là có xương xám tồn tại, thì đủ để hoàn thành địa diện càn quét kiểm tra, tiêu diệt người sống sót, thu thập năng lượng tinh thạch, tuyệt đối là nhất cử lưỡng tiện sự việc. Có Thái Không Bảo Lũy cùng tuần tra hạm phối hợp, địch nhân hoàn toàn có thể quét ngang địa diện, coi như không thấy xương xám tạo thành không tiện cùng uy hiếp. Vẫn không có làm như vậy, hiển nhiên là ở vào do dự trạng thái, không nghĩ nỗ lực nhiều hơn nữa hy sinh. Nhưng nếu là năm rộng tháng dài, vấn đề chậm chạp không cách nào giải quyết, Thái Không Bảo Lũy nhất định sử dụng loại phương pháp này. Một khi địch nhân làm như vậy, đối với người sống sót mà nói rất bất lợi. Người sống sót số lượng thưa thớt, có thể nói chết một cái liền thiếu một cái, căn bản không dám cùng địch nhân so đấu tiêu hao. Chẳng qua có Đường Chấn ở chỗ này, tự nhiên không thiếu giải quyết vấn đề phương pháp, với lại còn không chỉ một cái. Tỷ như sử dụng phù văn pháp trận, đem phàm nhân cải tạo căn cốt thành tu sĩ, chỉ cần có đầy đủ năng lượng tinh thạch, kiểu này cải tạo liền có thể kéo dài vận chuyển. Chỉ là kiểu này cải tạo căn cốt phương thức, có không ít tệ nạn tồn tại, sẽ đối với cải tạo giả cơ thể tạo thành thai hoàng ẩm. Ngoài ra loại tu vi này tăng lên, có rõ ràng hạn mức cao nhất tồn tại, đạt tới trình độ nhất định thì không tiến thêm tấp nào nữa. Điều này cải tạo căn cốt tu sĩ, ngược lại cũng không tính được phá hôi, thế nhưng cùng chân chính tu sĩ so sánh, vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Nhưng mà đối mặt tử vong nguy cơ, cho dù là có thai hỏa ngầm tồn tại, những người sống sót thì tranh nhau chen lấn tiếp nhận cải tạo. Và đối mặt nguy hiểm thời thúc thủ vô sách, những người sống sót càng muốn có thực lực cường hãn, có thể bảo vệ mình cùng đồng bạn. Hoàn thành cải tạo sau đó, cải tạo tu sĩ có thể lợi dụng học tập kỹ năng, bốn phía bố trí phủ văn phát trận. Trên viên tinh cầu này mặt người sống sót, số lượng ít đến đáng thương, căn bản không cần lo lắng sẽ làm bị thương vô tội. Đợi đến Thái Không Bảo Lũy phái hạ quân đoàn tiến hành địa diện tác chiến lúc, rồi sẽ biết được tu sĩ thực lực chân chính. Kẻ xâm lấn sẽ tuyệt vọng phát hiện, đợi chờ mình cũng không phải năng lượng tinh thạch, mà là một tòa kẻ đáng sợ ở giữa địa ngục. Trừ ra bố trí phủ văn pháp trận, Đường Chấn còn đưa ra đề nghị, đúng Thái Không Bảo Lũy tiến hành phản kích. Nghe được đề nghị này, tham gia hội nghị các tu sĩ ngay lập tức trở nên hưng phấn lên. Mặc dù cho đến bây giờ, người sống sót đã có thể đối với địch nhân tiến hành phản kích, lại cũng chỉ là tiểu đả tiểu nháo trình độ. Đối với Thái Không Bảo Lũy mà nói, vẫn như cũ không tới thương cân động cốt trình độ, thậm chí có thể nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Đạt được lớn nhất chiến quả, vẫn như cũng là do xương xám sáng tạo, thành công ngăn trở Thái Không Bảo Lũy thu thập năng lượng tinh thạch. Nếu không phải xương xám tồn tại, thành công đánh trúng Thái Không Bảo Lũy yếu hại, đối phương thậm chí không thèm để ý người sống sót phản kích. Nếu như là thật có một loại thủ đoạn, có thể đúng Thái Không Bảo Lũy tiến hành phản kích, đây tuyệt đối là một kiện phân chấn lòng người sự việc. Thái Không Bảo Lũy là kẻ xâm lấn đại bản doanh, là những người sống sót chỉ cần nhìn một chút, liền sẽ cảm thấy tuyệt vọng tồn tại. Người sống sót mặc dù đem hết toàn lực, nhưng như cũng như là gãi không đúng chỗ ngứa, căn bản không được nửa điểm hiệu quả. Thế nhưng Đường Chấn chính miệng đưa ra, muốn trọng thương Thái Không Bảo Lũy, ý nghĩa rồi sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Cùng cái khác người sống sót khác nhau, bất kể bao phủ hành tinh xương xám, hay là tòa này di động căn cứ, tất cả đều xuất từ Đường Chấn chi thủ. Thực lực bọn hắn phi tốc tăng lên, phàm nhân có thể cải tạo căn cốt biến thành tu sĩ, đồng dạng cũng là Đường Chấn kết tác. Đối với Đường Chấn thực lực, những người sống sót không có bất kỳ cái gì hoài nghi, cho rằng chỉ cần hắn sự tình muốn làm, vậy liền khẳng định có thể làm được. Chương 3111, kẻ xâm lấn bộ đội trên đất liền. Chương 3111, kẻ xâm lấn bộ đội trên đất liền. 14 trong những ngày kế tiếp, bản nguyên linh bảo trở nên vô cùng yên tĩnh. Dù là Đường Chấn thời khắc gìn giữ theo dõi, nhưng mà vẫn không có phát hiện bản nguyên linh bảo tung tích, thì không biết đã chạy tới nơi nào. Không mẹn mẹn là dâu rậm, cái khác mấy tên dự bị mồi nhử, trên người cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Điều này không khỏi làm người hoài nghi, có phải hay không bản nguyên rõ bảo từ bỏ bọn hắn, lại lần nữa tìm được mục tiêu mới. Loại chuyện này cũng không phải là không thể nào. Bản nguyên linh bảo cũng không phải là nhân loại, có chính mình cách tự hỏi. Cảm giác dâu rậm đám người không thích hợp, hoàn toàn có thể tìm mục tiêu mới. Quả thực như thế, ngược lại là một kiện chuyện phiền phức. Cũng may bản nguyên linh bảo loại vật này, trời sinh thì tồn tại hạn chế, cùng cấp bậc của bọn nó cao thấp không liên quan. Thời gặp mặt tiểu này diệt thế nguy cơ, vô luận là có hay không vui lòng, bản nguyên linh bảo đều nhất định muốn xuất thế tìm kiếm vị diện chi tử. Đây là nó đạo cùng quy tắc, căn bản là không cách nào trốn tránh. Như là con mồi lưu lại dấu chân, dã thú có cố định phạm vi hoạt động giống nhau, đây đều là có thể tham khảo manh mối. Chỉ cần nghiêm túc tìm kiếm một phen, lấy ra khí vận rất tốt may mắn, trên cơ bản có thể khóa chặt bản nguyên linh bảo. Thật cho đến lúc đó, hoàn thành nhận chủ bản nguyên linh bảo, nhất định mọc cánh khó thoát. Đường Chấn cũng không sốt ruột, tiếp tục sánh vai nhìn chính mình nhân vật, giúp đỡ người sống sót đối kháng thái không bảo lũy. Không cần nóng lòng cầu thành, tất cả thuận theo tự nhiên, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn. Từ họp thương thảo sau đó, những người sống sót đều đã độc viên. Bọn hắn học tập phù văn pháp trận bố trí phương pháp, mang theo thu tập được năng lượng tinh thạch, tại xương xám hiểm hộ hạ bốn phía hoạt động. Liên như là chôn địa lôi bình thường, đem xương xám bao phủ xuống khu vực, trở thành từng mảnh nguy cơ tứ phía lôi khu. Một khi lầm vào trong đó, sống sót tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Thu hoạch giả loại hình chiến đấu binh khí, đồng dạng lại nhận công kích mãnh liệt, bước vào thì đừng hỏng toàn thân trở ra. Bố trí phù văn pháp trận đồng thời, người sống sót tìm công tác thì đang tiến hành. Quá khứ tìm người sống sót, chỉ là vì giữ lại một chút mùi lửa, đỡ phải lặng yên không tiếng động chết hết. Bây giờ tìm thấy người sống sót, rồi sẽ trực tiếp mang đến bí mật cơ địa, cải tạo căn cốt biến thành tu sĩ. Tại trải qua thần thức quán thâu, nắm giữ cơ sở tu sĩ kỹ năng, liền có thể chiến đấu cùng tham dự phù văn pháp trận. Dựa vào loại phương pháp này, phản kháng quân tổ chức quy mô không ngừng mở rộng, tu sĩ số lượng đã chừng mấy ngàn. Đối với loại tình huống này, Dâu Dậm và tu sĩ kinh thán không thôi, không ngờ rằng tu sĩ lại trở nên như thế không đáng tiền. Chỉ là so sánh thái không bảo lũy, các tu sĩ vẫn như cũ nhỏ yếu vô cùng, đây là không thể tranh luận sự thực. Cần biết người sống sót hoạt động, chỉ có thể tránh dưới xương xám tiến hành, cường đại cũng chỉ là tương đối quá khứ mà nói. Nếu chính diện giao chiến, thái không bảo lũy một phát pháo hủy sao, phản kháng quân đoàn rồi sẽ tan thành mây khói. Phản kích thái không bảo lũy kế hoạch, bây giờ thì đang tiến hành bên trong. Các tu sĩ tại dựa theo đường trấn chỉ đạo, một khắc không ngừng công tác, sắp rời di chuyển căn cứ cải tạo thành siêu cấp vũ khí. Thái không bảo lũy dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, chế tạo uy lực to lớn pháo hủy sao, dễ như trở bàn tay có thể đem một quả tinh cầu trở thành đất chết. Tu sĩ thì có tương tự thủ đoạn, chế tạo ra săn sóc đặc biệt vũ khí, so sánh pháo hủy sao mà nói chỉ mạnh không yếu. Nếu là ở hai nạn giáng lâm trước đó, dạng này siêu cấp vũ khí, căn bản không thể nào kiến tạo ra được. Thứ nhất là không có kiến tạo bản vẽ, thứ hai là thiếu hụt đầy đủ nguồn năng lượng, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Thế nhưng bây giờ không giống nhau. Đường Chấn cung cấp bản vẽ, nhiều tu sĩ đã hiểu làm sao kiến tạo. Mặt đất số lượng dự trữ phong phú năng lượng tinh thạch, nhường các tu sĩ có rồi ngọn nguồn động lực. Tất cả điều kiện đều đã thỏa mãn, nếu là vẫn như cũ không thể đem vũ khí chế tạo ra, vậy liền đáng đời hắn nhóm bị kẻ xâm lấn xử lý. Người sống sót nên may mắn, nếu không phải Đường Chấn xuất hiện, bọn hắn cũng sớm đã hóa thành bụi bặm. Vì người sống sót vốn có điều kiện, muốn chiến thắng thái không bảo lũy, đơn thuần chính là người si nói mộng. Đơn thuần đúng người sống sót giúp đỡ, Đường Chấn giá trị vượt xa bản nguyên linh bảo. Bản nguyên linh bảo loại vật này, lớn nhất hiệu quả chính là giúp đỡ tăng lên khí vận, lại cũng chỉ sẽ đối với vị diện chi tử đưa đến ảnh hưởng. Căn bản không thể nào tượng Đường Chấn như vậy, ban ơn cho tất cả người sống sót, giúp đỡ bọn hắn có đối kháng kẻ xâm lấn thực lực. Nếu là công khai tất cả thông tin, tại Đường Chấn cùng bản nguyên linh bảo trong lúc đó làm ra lựa chọn, tin tưởng chín thành người sống sót đều sẽ lựa chọn Đường Chấn. Hiểu rõ cống hiến của mình lớn đến bao nhiêu, Đường Chấn mới có thể yên tâm thoải mái mang đi bản nguyên linh bảo, sẽ không đối với bất kỳ người nào có chỗ thua thiệt. Đây là một loại trao đổi, phù hợp quy tắc, không lưu bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Tất nhiên loại chuyện này không cần hướng người ngoài giải thích. Những người sống sót tích cực chuẩn bị chiến đấu, đề phòng thái không bảo lũy điên cuồng phản công. Mỗi một khắc cũng không dám có mảy may thư giãn. Thái không bảo lũy hành động, đồng dạng không có một khắc đình chỉ. Bọn hắn xây dựng mồi nhử cạm bẫy, đưa lên trải qua cải tạo sau người sống sót, cố gắng đối phó xương xám ở dưới người chống cự. Cũng may những thủ đoạn này đều bị các tu sĩ lần lượt phá giải, thậm chí trái lại trêu đùa địch nhân, tuyên bố hư giả tín hiệu, lãng phí địch nhân đạn dược, để bọn hắn đối không có một hai địa diện điên cuồng công kích. Có phải chúng đích mục tiêu, thu hoạch giả cũng là vẻ mặt mê man. Loại phương thức công kích này, dường như là hướng phía trong nước ném thạch đầu, hoàn toàn muốn bằng mượn vận khí mới có thể đập trúng con cá. Như thế phá sản chiến thuật rất nhanh liền lọt vào mãnh liệt phản đối, không có chút ý nghĩa nào bên tạc, nhường thái không bảo lũy tài nguyên trở nên càng chặt chẽ trương. Vốn cho là thông qua một loạt thủ đoạn có thể giải quyết xương xám mang tới ảnh hưởng, kết quả lại phát hiện căn bản không có hiệu quả gì. Thời gian trì hoãn càng lâu, đối với thái không bảo lũy lại càng bất lợi. Dưới loại tình huống này, thái không bảo lũy không cách nào lại gìn giữ chấn định, vắt hết óc tự hỏi giải quyết vấn đề phương pháp. Thương nghị hồi lâu thời gian, cuối cùng làm ra quyết định, triệu tập thái không bảo lũy tộc nhân, tạo thành đại quy mô bộ đội trên đất liền, trực tiếp đăng ký hành tinh mặt ngoài. Bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là vì thu lấy năng lượng tinh thạch, không phải là vì săn giết người sống sót. Vì xương xám nguyên nhân, người thu thập cùng thu hoạch giả triệt để mất đi hiệu lực, liền không cần tham dự địa diện tác chiến. Thái không bảo lũy cùng tuần tra hạm, ngược lại là có thể theo xương xám bên ngoài phối hợp hành động, dựa theo dẫn đạo tín hiệu tiến hành thiên ngoại đả kích. Mệnh lệnh được đưa ra sau đó, thái không bảo lũy bên trong các cư dân lập tức lâm vào kinh ngạc bên trong. Bọn hắn từ trước đến giờ không hề nghĩ rằng, có một ngày chính mình muốn đích thân ra trận, tiến về tràn ngập nguy hiểm cùng tử vong chiến trường. Tiếng kháng nghị nổi lên bốn phía, tất cả cư dân cũng tại phản đối, nhận vì chuyện này tổn hại rồi bọn hắn quyền lợi. Thế nhưng kháng nghị không có một chút tác dụng nào, nếu là còn muốn hưởng thụ qua đi phúc lợi, vậy thì nhất định phải bỏ ra cái giá tương ứng. Một phen uy hiếp chấn áp sau đó, phản kháng âm thanh hoàn toàn biến mất, mệnh lệnh có thể thuận lợi chấp hành. Không có qua quá lâu thời gian, khổng lồ bộ đội trên đất liền tổ kiến hoàn tất. Theo tổng bộ ra lệnh một tiếng, hơn 100 vạn bộ đội trên đất liền bị trực tiếp đưa lên đến thùng trăm ngàn lỗ hành tinh mặt ngoài. Bọn hắn cũng không có phân tán mở, mà là tập trung đến cùng nhau, tại xương xám bao phủ khu vực chậm rãi thúc đẩy. tuần tra cảnh giới đồng thời, còn muốn phụ trách dò xét tìm kiếm, thu thập ẩn tàng năng lượng tinh thạch, thu thập số lượng nhất định sau đó, rồi sẽ đặt ở đặc chế rổ treo ở trong, do xương sáng bên ngoài tuần tra hạng phụ trách thu về. Làm việc mặc dù dường dà, hiệu quả lại phi thường không tệ, năng lượng tinh thạch bị liên tiếp không ngừng mà đưa về Thái Không Bảo Lũy. Nhận được tin tức sau đó, Thái Không Bảo Lũy một mảnh vui mừng, thanh âm phản đối dần dần biến mất. Chỉ cần có thể đạt được năng lượng tinh thạch, liền xem như gánh chịu một ít mạo hiểm, cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Theo kẻ xâm lấn, người sống sót không chịu nổi một kích, căn bản là không có cách cùng Thái Không Bảo Lũy đối kháng. Nếu không phải xương sáng nguyên nhân, bọn hắn đã sớm chinh phục rồi viên tinh cầu này, mang theo phong phú chiến lợi phẩm, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Đối với tiếp xuống thu hoạch, Thái Không Bảo Lũy tràn ngập chờ mong, cho rằng đạt được năng lượng tinh thạch khẳng định càng ngày càng nhiều. Ai ngờ vẹn vẹn qua một ngày thời gian, lại đột nhiên có dị biến xảy ra, đánh cho các xâm lấn giả trở tay không kịp. Chương 3112, xương sáng bên trong quỷ dị. Chương 3112, xương sáng bên trong quỷ dị. 14 nồng đậm xương sáng bên trong, một tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, đá văng cản đường một viên rác thải. Hắn người mặc phát xạ hoàng bạch quang mang hộ giáp, cầm trong tay một kiện tham chắc khí, tại gặp gần địa diện không ngừng tìm. Thông qua thai nạn chế tạo năng lượng tinh thạch, cũng không phải vì khoáng mạch hình thức xuất hiện, mà là có thể ngưng kết tại bất luận cái gì địa điểm, hoặc là địa diện, hoặc là ngọn cây, lại có lẽ là hiên nhà phòng ốc trong lúc đó. Không chừng khi nào, có thể nhìn thấy một quả lóe sáng tinh thể đột nhiên xuất hiện tại trước mắt của mình. Những thứ này tinh thể chính là năng lượng tinh thạch, là hai phe địch ta cướp đoạt vật tư chiến lược giống như là hành tinh thể nội quý giá nhất, huyết dịch. Chỉ là kiểu này huyết dịch, thuộc về thương tích sau đó hắt vấy mà ra, số lượng nhiều đến đủ để nguy hiểm cho tính mệnh. Theo thế giới bản nguyên bị phá hủy, bởi xuống huyết dịch đã không có thu hồi có thể, trừ phi thế giới bản nguyên có thể tái sinh. Tít 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 theo thanh âm nhắc nhở vang lên, sĩ binh nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tới gần cẩn thận quan sát. Đúng lúc này hắn liền thấy một viên kiến trúc hải cốt xuất hiện ở trước mắt, phía trên che kín một tầng kim cương vỡ tinh thể, năng lượng tinh thạch. Sĩ binh nhẹ nói, vội vàng lấy ra đặc chế thu thập công cụ, thận trọng tiến hành thu lấy. Mặc dù tinh thạch thể tích rất nhỏ, với lại vô cùng nhỏ vụn, nhưng mà vẫn như cũ không thể phủ định giá trị của nó. Nếu cầm tới Thái Không Bảo Lũy, những thứ này kim cương vỡ năng lượng tinh thạch nhất định có thể bán ra khá cao ngang giá cả. Sĩ binh thu thập năng lượng tinh thạch trong quá trình, từng đạo phát sáng thân ảnh trải qua, toàn bộ đều là cầm trong tay tham chắc khí binh sĩ. Bọn hắn đang hành động lúc, làm hết sức bảo đảm có một tên đồng bạn nhìn thấy chính mình. Mục đích đúng là vì để tránh cho tại xương sáng bên trong tẩu tán. Muốn bảo đảm điểm này, hành động tốc độ liền không thể quá nhanh, nhất định phải thời khắc quan sát đồng bạn vị trí. Mặc dù là như thế cẩn thận, tại bộ đội trên đất liền đăng ký sau đó, nhưng như cũ có mấy trăm tên lính lần lượt lạc đường. Đối mặt loại tình huống này, Thái Không Bảo Lũy cũng không có bất kỳ cái gì cử động, dường như đã ngầm cho phép loại tình huống này xảy ra. Ngược lại là có người đề nghị, bộ đội trên đất liền tạo thành trước sau ba đội, phía trước bộ đội có người lạc đường sau đó, theo ở phía sau bộ đội liền có cơ hội phát hiện tụt lại phía sau người. Loại phương pháp này ngược lại là có nhất định hiệu quả, thế nhưng sẽ tạo thành nghiêm trọng nhân viên lãng phí, ảnh hưởng năng lượng tinh thạch thu thập hiệu quả. Nóng lòng thu hoạch Thái Không Bảo Lũy, căn bản không thể nào đồng ý loại chiến thuật này, không chút do dự cự tuyệt đầu này đề nghị. Tỏ vẻ sẽ ở thích hợp lúc, nhanh chóng tìm bộ đội, chuyên môn tìm kiếm những thứ này lạc đường người. Bất hạnh lạc đường binh sĩ, triệt để không ai để ý tới, chỉ có thể tự cầu phúc. Đây cũng là chiến tranh tàn khốc, tại lợi ích lớn hơn nữa trước mặt, nhất định phải có người làm ra hy sinh. Dù là kiến tạo Thái Không Bảo Lũy chủng tộc, tự nhận là có hơn người một bậc, xem thường tất cả cấp thấp chủng tộc. Thế nhưng đạp vào chiến trường sau đó, những thứ này cao quý chủng tộc, đồng dạng cần đối mặt tử thần uy hiếp. Sĩ binh hoàn thành năng lượng tinh thể thu thập, chứa vào đặc chế vật chứa bên trong, nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thu thập năng lượng tinh thạch, sẽ thống kê tổng số lượng, đồng thời cho tương ứng ban thưởng. Quân vương mục đích làm như vậy, chính là vì khích lệ tham chiến sĩ binh, để bọn hắn tích cực thu thập năng lượng tinh thạch. Ban thưởng hình thức rất có hiệu quả, rất nhiều đối với chiến tranh lòng mang mâu thuẫn binh sĩ, đã chậm rãi chuyển thay đổi thái độ. Chỉ vì bọn hắn phát hiện, nếu như vậy kéo dài thu thập xuống dưới, chính mình rồi sẽ đạt được rất phần thưởng phong phú. Vốn chỉ là mơ hồ biết được, chiến tranh rất dễ dàng đem lại đại tài nguyên, bây giờ lại có rõ ràng trải nghiệm. Tìm kiếm cùng đội chiến hữu, lại phát hiện bọn hắn đã rời khỏi, dựa theo thời gian cùng tốc độ suy tính, nên ngay tại phía trước chừng 50m. Phàm là thu thập năng lượng tinh thạch binh sĩ, cũng sẽ ở trên người đồng bạn phủ lên một cái tơ mỏng, thuận tiện sau đó truy tung tìm kiếm. Tơ mỏng chiều dài chừng 1 cây số, nếu như tất yếu phải vậy, còn có thể tiếp tục gia tăng tơ mỏng chiều dài. Tại xương sám bao phủ môi trường dưới, kiểu này đặc thù sợi tơ hiệu quả, vừa xa bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thiết bị. Sĩ binh cơi mào sợi tơ, một bên đi tới một bên thu lấy, tiện thể xem xét trải qua chỗ có phải có năng lượng tinh thạch. Năng lượng tinh thạch ba động vô cùng yếu ớt, không cẩn thận quan sát, rất dễ dàng rồi sẽ bị bỏ sót. Cho dù là chuyên nghiệp người thu thập, cũng muốn sử dụng thảm tìm hình thức, mới có thể bảo đảm sẽ không bỏ sót. Bây giờ thông qua nhân công tìm, lại thêm xương sám ảnh hưởng, bỏ sót tỷ lệ đều sẽ gia tăng thật lớn. Đi rồi một khoảng cách sau đó, sĩ binh phát hiện có chút không đúng. Dựa theo bình thường tình huống, hắn hẳn là có thể đủ cảm nhận được tơ mỏng dẫn dắt, thực tế thế là tại thu dây tình huống dưới. Thế nhưng trong tay sợi tơ lại cho người ta một loại nhẹ nhàng cảm giác, giống như đã đứt gây rơi xuống. Đây là có chuyện gì? Sĩ binh trong lòng cảm thấy hoài nghi, đồng thời dâng lên dự cảm bất tường. Lại cũng chỉ năng lực cứng ngắc lấy ra đầu, không ngừng di chuyển về phía trước, bởi vì hắn căn bản không có lựa chọn khác. Sợi tơ rất nhanh liền đến rồi cuối cùng, nguyên lai tuyến trục đã rớt xuống đất, chẳng trách nhẹ nhàng không có cảm giác nào. Thế nhưng nhìn kỹ, sĩ binh lại giật mình. Nguyên lai cái này thu phóng sợi tơ công cụ đã xuất hiện nghiêm trọng tổn hại, phía trên còn dính nhìn tươi mới vết máu. Tại tàn khốc trên chiến trường, máu tươi vốn nên là thường thấy nhất thứ gì đó, mỗi một tên binh lính cũng nên nhìn lắm thành quen. Thế nhưng cái tên lính này không giống nhau, hắn cũng không phải thật sự là quân nhân, thuộc về bị cưỡng ép cử đi chiến trường. Hắn thiếu hụt đầy đủ quân sự tố chất, đối với máu tanh chiến tranh tàn khốc, có không kiềm chế được sợ hãi. Chỉ là Thái Không Bảo Lũy lần nữa tuyên bố, tao ngộ chiến tranh tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, này mới khiến tham chiến đám binh sĩ nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn đã từng đang ở Thái Không, nhìn qua thủng trăm ngàn lỗ hành tinh mặt ngoài, xác nhận người sống sót số lượng nên cực kỳ bé nhỏ. Đối với quân đội lý do thoái thác, rất nhiều cư dân ôm bán tín bán nghi thái độ, cái tên lính này chính là một cái trong số đó. Ai ngờ nghĩ hiện thực tàn khốc như vậy, hạ xuống mặt đất vẫn chưa tới một ngày thời gian, thì xuất hiện biến cố như vậy. Sĩ binh trong lòng sợ hãi, vội vàng bưng lên vũ khí trong tay, run rẩy dò xét bốn phía. Hắn đang tìm đồng bạn, chính mình sở quy thuộc đội ngũ. Chỉ cần tìm được chiến hữu đồng bạn, mọi người trợ giúp lẫn nhau, thì nhất định năng lực vượt qua nguy cơ trước mắt. Sĩ binh trong lòng nghĩ như vậy nhìn, bắt đầu chậm rãi di chuyển về phía trước, suy đoán đồng bạn có thể ngay tại phía trước. Mới vừa đi ra không bao xa, hắn liền bị không hiểu ra sao trượt chân. Thấy rõ ràng trượt chân đồ vật của mình, sĩ binh sợ tới mức trong lòng cuộn loạn, kia lại là một bộ đồng bạn thi thể. Thi thể lại chỉ có nửa người trên, phần bụng trở xuống giống như bị dã thú xé nát, bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Các chiến mũ giáp đã rơi xuống, lộ ra tràn đầy vết máu gương mặt, chết không nhắm mắt hai mắt trợn tròn xoe. Nếu cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện cái tên lính này cái óc đã bị triệt để đào rỗng. Nhưng sĩ binh cảm thấy khiếp sợ là chết mất đồng bạn vươn tay ra, đang gắt gao nắm lấy mắt cá chân hắn. Sĩ binh thấy cảnh này, trong lòng không khỏi càng phát ra hoảng sợ, đối phương rõ ràng đã chết mất, lại làm sao lại đưa tay bắt lấy chính mình. Ngay tại sĩ binh hoài nghi lúc hoảng sợ, tên kia chết mất đồng bạn đột nhiên bắt đầu chuyển động. Thi thể hai tay bắt lấy sĩ binh quần áo bảo hộ, theo cơ thể leo lên, cùng sĩ binh đến rồi cái mặt thiết kiểm. Cháy mau, nơi này có quỷ. Hô lên rồi những lời này, một nửa tàn thi liền không có tiếng động, cứng ngắc như là gỗ giống như. A. Sĩ binh hét thảm một tiếng, đem hết toàn lực đem thi thể lật đổ, mặt mũi tràn đầy chật vật bò lên. Hắn nhặt lên trên đất vũ khí, hoảng sợ dò xét bốn phía, bây giờ đã không biết làm sao. Giờ phút này bên tai của hắn còn đang vang vọng nhìn câu nói kia. Nơi nào có quỷ, quỷ ở đâu? Sĩ binh tâm loạn như ma, ngồi xổm ở tại chỗ không dám động đậy, không ngừng khẩn cầu có người cứu vớt chính mình. Trong lòng vừa toát ra ý nghĩ này, đã nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình. Sĩ binh trong lòng đại hỉ, đứng dậy la lên một câu, nhưng lại đột nhiên đứng thẳng bất động tại chỗ. Treo ở nụ cười trên mặt, trong nháy mắt bị hoảng sợ thay thế, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía trước. Nguyên lai những thứ này trên người sĩ binh phóng thích ra u xanh quang mang, nhìn để người có loại cảm giác da đầu tê dại. Khoảng cách gần đây tên lính kia chậm rãi xoay đầu lại, nhìn về phía vẻ mặt hoảng sợ sĩ binh. Đối phương nụ cười có chút cứng ngắc, hai mắt trợn tròn xoe, giống như chết không nhắm mắt giống như. Sĩ binh rất rõ ràng, gương mặt này hắn vừa mới thấy qua, giờ phút này chính yên tĩnh nằm ở chân mình dưới. Chương 3113, âm binh chương 3113, âm binh 14 rõ ràng đã chết mất chiến hữu, nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hơi kém đem binh sĩ sợ tới mức hồn phi phách tán. Chẳng qua vẫn còn tồn tại lý trí, lại làm cho hắn thật chặt ngậm miệng lại, đỡ phải đột nhiên kêu lên sợ hãi. Đến rồi giờ này khắc này, sĩ binh làm sao không biết, chính mình gặp phải cực kỳ chuyện bị dị. Nguy cơ đang ở trước mắt, hơi không cẩn thận rồi sẽ mất đi tính mạng. Còn đứng ngay đó làm gì, đuổi theo sát đội ngũ. Ngay tại sĩ binh hoảng sợ hai chân phát run lúc, rõ ràng đã chết mất đồng bạn, lại đối hắn vây vây tay, dùng thanh âm sâu kín chào hỏi. Nghe dường như là chiến hữu trong lúc đó, bình thường nhất chẳng qua giao lưu. Thế nhưng kia âm trầm nét mặt, cùng với nụ cười ma quái, đều bị sĩ binh trong lòng sợ hãi không thôi. Chết đi chiến hữu thi thể, nhắc nhở hắn mau thoát đi, xa xa rời đi nơi này. Sĩ binh cũng cảm thấy, nơi này quá mức nguy hiểm, cách càng xa càng tốt. Ngay tại hắn thời điểm do dự, trong đội ngũ càng ngày càng nhiều sĩ binh, cũng lặng yên không tiếng động quay đầu nhìn lại. Xanh xám âm trầm khuôn mặt, chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ để người kìm lòng không được run rẩy. Rốt cục có theo hay không đi lên? Sĩ binh tự nhiên không muốn cùng theo, nhưng lại không dám mở miệng từ chối, lo lắng sẽ bị những thứ này quỷ dị chiến hữu xé thành mảnh nhỏ. Điểm trọng yếu nhất là thân thể hắn đã mất đi khống chế. Ngay tại chiến hữu chào hỏi đồng thời, liền kìm lòng không đặng đi theo, nhẹ nhàng giống như không có nửa điểm trọng lượng. Theo sĩ binh gia nhập, đội ngũ chống chỗ bị bổ đủ. Căn bản không cần bất luận cái gì chỉ lệnh, quỷ dị binh sĩ bắt đầu đi về phía trước vào, tại trầm trọng xương xám bên trong chậm rãi ghé qua. Sĩ binh tại tiến lên trong quá trình, nhìn thấy từng cô thi thể, duy trì đủ loại tử vong tư thế. Cùng bắt đầu gặp phải thi thể giống nhau, những thi thể này dường như cũng bị dã thu gặm qua, tứ chi trở nên tàn khuyết không đầy đủ. Những người chết kia trên mặt, treo lấy vẻ mặt thống khổ, cũng không biết trước khi chết đã trải qua cái gì. Sĩ binh càng xem càng là sợ hãi, liều mạng muốn thoát khỏi, thế nhưng cơ thể nhưng căn bản mất khống chế. Lại đi rồi sau một khoảng thời gian, tại trầm trọng xương xám bên trong, truyền đến từng đợt thanh âm của quái. Nghe tới dường như là đói khát dã thú, đi săn đồ ăn thời phát ra gào thét, để người ra đầu từng đợt run lên. Không có qua bao lâu thời gian, sĩ binh liền thấy tiếng giống đầu mượn. Đó là từng cỗ hư thối thi thể, nhìn lên tới tàn khuyết không đầy đủ, giống như mới từ bùn đất bên trong leo ra. Chúng nó mặc phá toái trang phục, trên người dính đầy dơ bẩn, chính như là dã thú bốn phía tìm đòi. Nhìn thấy đi tới một đám sĩ binh, lêu lổng thi thể ngay lập tức bu lại, giống như dã thú giống nhau người tới người lui. Sĩ binh nhìn trong lòng bối rối, sợ những này còn sống thi thể, phát hiện trên người mình dị thường. Có thể chính là những chuyện lặt vặt này thi, đem những chiến hữu kia gặm nuốt được tàn khuyết không đầy đủ. Tràn ngập sợ hãi binh sĩ, trong nội tâm lóe lên ý nghĩ này, sau đó không ngừng cầu nguyện bình an. Trong lúc đó thật sự có mấy cô thi thể, hướng sĩ binh bu lại, đưa hắn từ trên xuống dưới dừng lại của người. Sĩ binh trong lòng sợ phải chết, nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể cắn chặt răng cố giả bộ trấn định. Có lẽ là cầu nguyện có tác dụng, những thi thể này dùng ánh mắt nghi hoặc dò xét sĩ binh, nhưng mà cuối cùng không có phát động công kích. Sĩ binh len lén nhẹ nhàng thở ra, nếu mặc cho những thi thể này nghe xuống dưới, hắn sợ là thật muốn tan vỡ la to. Con đường sau đó trình trọng, thỉnh thoảng gặp được thiên hình vạn trạng thi thể, vừa có nhân tộc, cũng đồng dạng có động vật. Chúng nó theo trong đất leo ra, chẳng có mục đích trong xương xám bốn phía lêu lổng, tìm kiếm lấy đi săn mục tiêu. Tốt xấu từ đầu đến cuối, tất cả đều hữu kinh vô hiểm, nhường sĩ binh trong nội tâm ám đạm may mắn. Lại đi rồi một khoảng cách, phía trước chuyển đến trò chuyện âm thanh. Sĩ binh trong lòng cuồng loạn, nghe ra thanh âm này không phải đồng tộc, mà là trên viên tinh cầu này mà thổ dân. Tại đây chủng ác liệt môi trường dưới, đối phương vẫn như cũ có thể còn sống, đủ để chứng minh thực lực cường hãn vô cùng. Có cực lớn có thể là một tên lợi hại tu sĩ. Tại Thái Không Bảo Lũy cư dân trong mắt, tu sĩ sử dụng thủ đoạn mặc dù thần kỳ, nhưng mà đối mặt cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng lúc, nhưng như cũng không chịu nổi một kích. Nương tựa theo cường đại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, Thái Không Bảo Lũy hoành hành vô kỵ, thu hoạch được một khóa lại một khóa hành tinh. Tại văn minh khoa học kỹ thuật bày ra cao chót vót, không ngừng đánh bại tu hành văn minh tình huống dưới, Thái Không Bảo Lũy cư dân tự nhiên có tư cách kiêu ngạo. Thế nhưng bọn hắn lại quên rồi, cường đại chỉ là Thái Không Bảo Lũy, cũng không phải bọn hắn những cư dân này thân mình. Làm rời đi Thái Không Bảo Lũy, đơn độc đối mặt tu hành giả lúc, giữa song phương thân phận rồi sẽ xảy ra trao đổi. Sĩ binh hiểu rõ điểm này, đội vàng đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể nhường thổ dân tu sĩ phát hiện dị thường của mình. Đình chỉ đánh giá trung quanh, đem động tác của mình cử chỉ, ngụy trang cùng những binh lính khác giống nhau như lúc. Ngay lúc này, trò chuyện âm thanh càng ngày càng gần. Bởi vì nghe không hiểu nguyên chú dân ngôn ngữ, sĩ binh không biết đối phương trong lúc nói chuyện với nhau cho, lại năng lực cảm giác từng đạo mịt mờ ánh mắt lướt qua cơ thể. Ngay tại các binh sĩ càng chặt chẽ trước lúc, lại đột nhiên trông thấy một đạo mập mạp thân ảnh, phá vỡ xương xám đột nhiên xuất hiện. Đối phương dùng xem kỹ ánh mắt, theo những binh lính này phía trước đi qua, phản phất là đang quan sát đánh giá cái gì. Trong lòng của binh lính càng chặt che trương, muốn ngụy trang che giấu mình, nhưng lại khống chế không nổi ánh mắt của mình. Giống như cỗ thân thể này đã ở vào mất khống chế trạng thái. Chết tiệt, ta nên làm cái gì? Sĩ binh có thể cảm giác được, dâu rậm có rất mạnh thực lực, cho dù nhìn lên một cái đều sẽ cơ thể run rẩy. A, có chút ý nghĩa. Mặt mũi tràn đầy dâu rậm tu sĩ, tại trải qua sĩ binh lúc, đột nhiên ngừng lại. Chớp mắt nhìn không quá lớn con mắt, nhìn từ trên xuống dưới sĩ binh, dường như phát hiện thú vị sự việc. Sĩ binh trong lòng cuồng loạn, liều mạng khống chế ánh mắt của mình, đỡ phải chúng nó tượng rơi xuống đất viên bi giống nhau bốn phía loạn nhảy. Dâu rậm tu sĩ ánh mắt như lao, không có nửa điểm di động dấu hiệu, cứ như vậy chằm chằm vào sĩ binh, giống như trên mặt của hắn có một bức họa. Trong lòng của binh lính lạnh buốt, suy đoán dâu rậm khẳng định phát hiện vấn đề, bằng không không có phản ứng như vậy, cũng không biết đối phương sẽ làm thế nào. Sĩ binh trong lòng dâng lên một tia bi ai, chẳng lẽ mình muốn cùng đồng bạn giống nhau, mơ mơ hồ hồ đem mệnh bỏ ở nơi này. Ngay tại sĩ binh lo lắng lúc, dâu rậm lại lui lại một bước, trong tay xuất ra giống nhau cổ quái vật phẩm. Sĩ binh trong lòng mừng như điên, suy đoán chính mình lừa dối chót lọt, dâu rậm không hề có phát hiện bí mật của mình. Vừa mới toát ra ý nghĩ này, chỉ thấy dâu rậm quét mắt nhìn hắn một cái, khóe miệng lộ ra một vòng nghĩa mai nét mặt. Nhẹ nhàng phất phất tay, phản phất là tại xua đuổi lấy cái gì, đúng lúc này một hồi thanh thúy quỷ dị tiếng chuông vang lên. Âm binh tuần tra, thủ hộ nơi đây, như gặp sinh linh, trực tiếp thôn vệ. Sĩ binh hơi sững sờ, không đợi làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền phát hiện cơ thể không bị khống chế thay đổi phương hướng. Theo lúc đến phương hướng, lại lần nữa đi tới, phản phất như là tuần tra giống như. Sĩ binh cảm giác có chút không đúng. Liều mạng muốn thoát khỏi chi đội ngũ này, lại phát hiện căn bản là không có cách làm được. Không biết đã qua bao lâu, đội ngũ lại trở về nguyên điểm, hắn cùng chiến hữu tẩu tán chỗ. Những kia phá toái thi thể lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, cùng lúc rời đi giống nhau như lúc. Không đúng, có một nơi không giống nhau. Sĩ binh nhìn cảnh tượng trước mắt, nét mặt trở nên hoảng sợ, chậm rãi há to miệng. Ngay tại này thành đống thi hài bên trong, có một cỗ thi thể rất đặc biệt, nó quỳ gối phá toái thi thể, toàn thân trên dưới không có bất kỳ cái gì thương thế. Duy chỉ có nét mặt vô cùng hoảng sợ, miệng há thật to, dường như gặp phải chuyện cực kỳ đáng sợ. Lại nhìn thi thể tướng mạo, lại cùng sĩ binh giống nhau như lúc, căn bản không có nửa điểm khác nhau. Chương 3114, thi quỷ chương 3114, thi quỷ 14 theo không trung rủ xuống rồ treo, đang phi tốc thu về bên trong. Giống như bay trên mặt biển thuyền đánh cá, đem lưới câu ném vào hải câu dưới đáy, sau đó lại tại cố định thời gian thu hồi. Thế nhưng thiên không cùng địa diện khoảng cách, như thế nào bình thường hải câu có thể so sánh. Mỗi chiếc đi theo hành động tuần tra hạm, cũng có hai cái giống nhau rồ treo, dùng để thu về đến từ địa diện năng lượng tinh thạch. Trừ ra phụ trách thu về bên ngoài, tiểu này rồ treo một cái khác tác dụng, chính là giúp đỡ bộ đội trên đất liền chỉ dẫn phương hướng. Tham chiến tuần tra hạm cũng bay ngoài sương xám, lẫn nhau trong lúc đó qua lại hiệp đồng, bảo đảm trên mặt đất trăm vạn bộ đội sẽ không tẩu tán. Như là đục nước béo cò bình thường, tuần tra hạm là đại não, trăm vạn bộ đội trên đất liền chính là mỏ cá hai tay. Một khi cảnh ngộ nguy hiểm, tuần tra hạm là có thể đồng thời phát động công kích, bảo đảm sẽ không để cho địch nhân có cơ hội thoát đi. Theo hành động bắt đầu đến bây giờ, năng lượng tinh thạch bị thành tốt thu về, chứng minh thu thập hiệu quả coi như không tệ. Nếu kéo dài tích lũy xuống đi, không dùng đến thời gian quá dài, Thái Không Bảo Lũy có thể thu hồi chiến tranh phí tổn. Tiến nhập lợi nhuận giai đoạn, thì tỏ vẻ đã đạt được thắng lợi. Mặc dù loại người này công tìm cách thức, khẳng định sẽ dẫn đến bỏ sót tỷ lệ tăng lên rất nhiều, thế nhưng tại tình huống đặc thù dưới, đã không có cách quá nhiều cơ cầu. Thái Không Bảo Lũy những người quản lý, hiểu rõ bây giờ quan trọng nhất là duy trì ổn định, mà không phải muốn tìm lên chiến tranh. Nếu như có thể lựa chọn, Thái Không Bảo Lũy tình nguyện chủ động tránh lui, thì không muốn cùng người sống sót xảy ra ma sát giao chiến. Bọn hắn cũng sớm đã phát hiện, trên biên tinh cầu này người sống sót gần đây biểu hiện cực kỳ không bình thường. Nếu như là những tinh cầu khác, bị phá hư đến trình độ như vậy lúc, trên cơ bản thì sẽ không còn có mảy may uy hiếp. Người sống sót kéo dài hơi tàn, ngay cả còn sống cũng rất phí sức, căn bản không thể nào tổ chức tiến hành phản kích. Thế nhưng tại viên tinh cầu này, tình huống lại trở nên hoàn toàn khác biệt, Sở Hướng vô địch Thái Không Bảo Lũy bị khá là nghiêm trọng đặc kích. Năng lượng tinh thạch dự trữ tràn ngập nguy hiểm, thậm chí đã tiếp cận phá sản biên giới, này tại quá khứ quả thực không dám tưởng tượng. Bất đắc dĩ tình huống dưới, Thái Không Bảo Lũy không thể không sử dụng bộ đội trên đất liền, đồng thời thông qua nhân công phương thức tiến hành thu thập. Nhìn như giải quyết vấn đề, trong lòng mùi vị lại không dễ chịu. Tại liên tục ăn quả đắng đồng thời, Thái Không Bảo Lũy đối với viên tinh cầu này người sống sót sinh ra nồng đậm cảnh giác. Nếu là có thể nắm lấy cơ hội, dơ lên tiêu diệt những thứ này chết tiệt người sống sót, Thái Không Bảo Lũy tuyệt đối sẽ không có nửa chút chần chờ. Theo bộ đội trên đất liền chậm rãi thúc đẩy, năng lượng tinh thạch thu về vẫn còn tiếp tục, tuần tra hạm biên đội cảnh tượng ngược lại cũng rất hùng vĩ. Tung bay ở mây mù phía trên, như đồng hành chạy tại mênh mông biển lớn giữa trời đất duy nhất liên hệ, chính là từng cây dài nhỏ sợi tơ, lóe ra nhàn nhạt ánh sáng. Theo thiết bị vận chuyển, hình nón trạng rổ treo thu nhập tuần tra hạm. Phụ trách thao tác nhân viên công tác ngay lập tức tụ lại đến, số lượng đem rổ treo mở ra. Rổ treo bên trong chứa năng lượng tinh thạch, là bộ đội trên đất liền vất vả đạt được, đại biểu cho lần này chiến tranh thu hoạch. Theo một tiếng vang nhỏ, rổ treo bị từ từ mở ra. Thấy rõ rổ treo vật phẩm bên trong, nhân viên công tác cũng trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Vốn nên chứa năng lượng tinh thạch rổ treo, bây giờ lại giả vờ đầy thi thể, tản ra mãnh liệt mùi máu tanh hôi. Nhìn thấy thi thể trang phục hình dạng, nhân viên công tác làm sao không biết, đây đều là bị điều động bộ đội trên đất liền sĩ binh. Ừ ngực một khỏa dính máu đầu lâu, theo thi thể bên trong lăn xuống ra đây, mang theo chết không nhắm mắt giữ tợn nét mặt. Máu tanh như thế cảnh tượng thê thảm, thấy vậy mọi người tâm thần run rẩy, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Đám này chết tiệt khốn nạn, bọn hắn nhất định phải là hành vi của mình, nỗ lực thê thảm nhất đại giới. Cuối cùng có người gầm nhẹ lên tiếng, chính là hiện trường phụ trách chỉ huy quân quan. Nhìn thi thể huyết nhục mơ hồ, hắn tức giận đến toàn thân run rẩy, vẻ mặt nhăn nhó mà đau khổ. Thái Không Bảo Lũy xâm lấn qua rất nhiều sao cầu, lại chưa từng có tao ngộ qua tình huống như vậy, cư dân bị ép đổ bộ địa diện, bây giờ lại cảnh ngộ thảm liệt như vậy thương vong. Trông thấy những thi thể này dáng vẻ, liền biết bọn hắn tại trước khi chết, rốt cục sẽ có cỡ nào tuyệt vọng. Đối mặt những thứ này, Thái Không Bảo Lũy cư dân vì cộng đồng lợi ích hy sinh đồng bào, cho dù ai đều khó có khả năng thờ ơ nghe được quân quan gầm thét, chung quanh những công việc kia nhân viên đồng dạng cảm thấy bi thương và oán giận. Nhất định phải cho vô tình nhất trả thù, nhường những kia chết tiệt địch nhân hiểu rõ, chọc giận Thái Không Bảo Lũy kết cục. Đối với Thái Không Bảo Lũy phá hủy hành tinh, giết chết vô số nguyên chú dân sự việc, nhưng lại mang tính lựa chọn xem nhẹ, hoặc là cảm thấy tất cả chuyện đương nhiên. Trưởng quan, bây giờ nên làm gì? Nhân viên công tác cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhìn một đống thi thể, căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Đem thi thể thu liễm, sau đó lại đem chuyện này thông báo tổng bộ cùng cái khác tuần tra hạm, đồng thời nhắc nhở bộ đội trên đất liền để bọn hắn nhất định phải gấp bội cẩn thận, địch nhân đang dùng thủ đoạn hèn hạ triển khai đánh lén. Ở tên này quân quan nhìn tới, người sống sót khẳng định sử dụng thủ đoạn đánh lén, bằng không lại làm sao có khả năng là quân đoàn địa diện đối thủ. Đạt được rồi quân quan mệnh lệnh, một đám nhân viên công tác cố nén trong lòng khó chịu, tiến lên bắt đầu vận chuyển thi thể. Bọn hắn mặc đặc chế xương vỏ ngoài cơ giáp, có thể thoải mái vận chuyển cực nặng vật phẩm, dễ như trở bàn tay đem những thi thể này rời ra ngoài. Dù treo không phải đặc biệt lớn, giả bộ thi thể cũng rất nhiều. Nhìn những kia thi thể huyết nhục mơ hồ, vị không ngừng mà vận chuyển tiếp theo, lòng của mọi người tình cảm phát ra nặng nề. Thực tế nhìn thấy giống như đã từng quen biết khuôn mặt, cũng đồng dạng tại thi thể bên trong sau đó, tâm tình của bọn hắn càng phát ra nặng nề. Vận chuyển trong quá trình, có nhân viên công tác hơi sững sờ. Không biết phải chăng là ảo giác, hắn phát hiện có một cô thi thể, dường như có hơi di chuyển gậy một cái. Có chuyện gì vậy? Nhân viên công tác cho là mình hoa mắt, vội vàng lại chầm chậm vào nhìn thoáng qua, xác nhận cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Khởi động thiết bị quét hình, đồng dạng không có sinh mệnh dấu hiệu. Lẽ nào là khẩn trương thái quá, kết quả dẫn đến xuất hiện ảo giác? Nhân viên công tác âm thầm lắc đầu, chuẩn bị tiếp tục vận chuyển, thao túng người máy bắt lấy rồi cô kia không chọn bẹn thi thể. Ai ngờ đúng lúc này, cô kia vặn bẹo thi thể, lại như là giống như bị chạm điện có cắp. Nhân viên công tác giật mình kinh ngạc, đang muốn bước ra chân sau lúc, cô thi thể kia lại đột nhiên ở giữa nhảy lên một cái, như là linh hoạt giã thú, hướng phía nhân viên công tác đánh tới, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bất kể tên này nhân viên công tác hay là bên cạnh đồng bạn, đều bị một màn này làm chấn kinh. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ, không hiểu rõ rõ ràng đã tử vong thi thể, vì sao lại nổ lên phát động công kích. Rổ treo bên trong thi thể, tất cả đều như là giống như bị chạm điện, liên tiếp không ngừng bật lên mà lên. Thi quỷ tốc độ kỳ lạ vô cùng, căn bản không nhận không chọn vẹn thân thể ảnh hưởng, thẳng đến trung quanh nhân viên công tác cùng nhào mà đi. Hét thảm một tiếng truyền đến, ban đầu lọt vào công kích nhân viên công tác, cổ bị thi quỷ cắn được máu thịt bé bét. Ngay tại nhân viên công tác dãy rủa kêu thảm, cố gắng tìm kiếm túi sơ cứu lúc, thi quỷ lại tại trên cổ họng của hắn mặt hung hăng cắn một cái. Bị xé đứt thiết hầu nhân viên công tác, thao túng vận chuyển hàng hóa xương vỏ ngoài cơ giáp, nội điên giống như trong tuần tra hạm bốn phía đi loạn. Phen này vùng vây dây chết, nhường hiện trường môi trường trở nên càng phát ra hỗn loạn. Cái khác thi quỷ phát ra gào thét, trong tuần tra hạm bộ khắp nơi tán loạn, điên cuồng công kích nhìn hoảng hốt lo sợ nhân viên công tác. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, khắp nơi đều có thi thể, giống như máu tanh lò sát sinh. Đạt được báo cảnh sát tuần tra hạm trưởng, ngay lập tức phong bế xảy ra chuyện khu vực, đồng thời điều động nhân viên chiến đấu tiến hành kiểm tra. Tuần tra hạm bên trong buồng chỉ huy, có thể thấy rõ chuyện xảy ra khu vực hình ảnh. Những kia chết rồi sống lại thi quái, sát mặt đất cùng lều húc bay nhanh phi nước đại, truy đuổi săn giết hoảng hốt lo sợ nhân viên công tác. Khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều có thịt vụn, nhân viên công tác tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Mặc dù thi quỷ nhìn lên tới rất đáng sợ, nhưng mà chỉ huy quan có đầy đủ lòng tin, có thể giải quyết những thứ này quỷ dị hung hãn quái vật. Chân chính vấn đề ở chỗ, địch nhân lại thông qua rổ treo vận chuyển thi quỷ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, bước vào xương xám bên trong bộ đội trên đất liền, bây giờ đã gặp phải bất hạnh. Chương 3115, chiến tranh vũng bùn chương 3115, chiến tranh vũng bùn 14 đột nhiên phát sinh biến cố, kinh động đến tất cả tuần tra hạm, ngay lập tức bắt đầu rồi nghiêm phòng tự thủ. Mỗi cái rổ treo thu nhập tuần tra hạm lúc, đều sẽ tiến hành nghiêm ngặt kiểm tra, bảo đảm nội bộ không có bất kỳ vấn đề gì. Tốt ở loại tình huống này, hiện nay chỉ xuất hiện rồi như nhau, cái khác tuần tra hạm tất cả bình thường. Các xâm lấn giả nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn trước đây rất lo lắng, đây là người sống sót phản công bắt đầu, kế tiếp còn có một loạt động tác. Kết quả chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, đối phương mục đích làm như vậy, có thể chỉ là đơn thuần đe dọa cảnh cáo. Thế nhưng theo kẻ xâm lấn, loại trình độ này uy hiếp, căn bản liền không coi là cái gì. Thi quỷ lực sát thương có hạn, tuần tra hạm trên đơn binh vũ khí, hoàn toàn có thể đem chúng nó xé thành mảnh nhỏ. Tu sĩ cũng không phải đối thủ của Thái Không Bảo Lũy, chớ đừng nói chi là kiểu này không có đầu óc quái vật, chỉ cần không phải hàng ngàn hàng vạn số lượng, thì không cách nào tạo thành uy hiếp chí mạng. Vấn đề là lần này biến cố xuất hiện, mang ý nghĩa bộ đội trên đất liền cảnh ngộ nghiêm trọng biến cố, bằng không như thế nào lại ngay cả rổ treo đều không thể thủ hộ. Vì làm rõ ràng tình huống thực tế, làm rổ treo lần nữa đưa lên lúc, cũng có quan sát viên đi theo cùng nhau tiến về địa diện. Bọn hắn phụ trách thu thập tình báo, đồng thời kịp thời báo cáo bộ chỉ huy. Theo điều tra hành động triển khai, đến từ địa diện báo cáo không bị mất hồi, thế nhưng tình huống lại cũng không lạc quan. Bất luận cái nào một chi bộ đội trên đất liền, cũng gặp phải nhân viên tổn thất tình huống, có chút bộ đội thậm chí dứt khoát tập thể biến mất. Trải qua thống kê sau biết được, đầu nhập địa diện hơn 100 vạn bộ đội, mất liên lạc cùng mất tích nhân số lại đã đạt đến 15 vạn. Đạt được kết quả này sau đó, Thái Không Bảo Lũy những người quản lý tập thể trở nên trầm mặc. Tại điều động bộ đội trên đất liền trước đó, người quản lý thì đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, biết chắc sẽ có địa diện nhân viên đi đến mất tích. Thế nhưng cho dù ai đều không có nghĩ đến, tổn thất số lượng sẽ to lớn như thế, đơn giản chính là nhìn thấy mà giật mình. Hành động chỉ là vừa mới bắt đầu, theo thời gian trôi qua, không biết đem sẽ có bao nhiêu binh sĩ bị cái kia ma quái xương xám thôn vệ. Đây là một kiện vô cùng nghiêm trọng sự việc, nếu không thể giải quyết tốt đẹp lời nói, tất nhiên sẽ lọt vào Thái Không Bảo Lũy cư dân trách hỏi. Mặc dù bọn hắn quyền cao chức trọng, sẽ không bởi vậy nhận cái gì trừng phạt, nhưng mà đối với Thái Không Bảo Lũy tính ổn định, tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Nếu như có thể giải quyết, tuyệt đối đừng có bất luận cái gì kéo dài, chính là tránh đêm dài lắm mộng. Chỉ là bây giờ Thái Không Bảo Lũy, thật chứ đã thúc thủ vô sách. Mặc dù thu hoạch qua không chỉ một khóa tu hành văn minh hành tinh, san giết không biết bao nhiêu tu sĩ, lại chỉ là bằng vào cường đại vũ khí đột nhiên tập kích. Chỉ cần đợt công kích thứ nhất đủ hung ác đủ mạnh mẽ, đem thế giới bản nguyên triệt để phá hủy sau đó, trên cơ bản là có thể nắm vững thắng lợi. Còn sót lại thổ dân cư dân, muốn lật bàn phản kháng, trên cơ bản là chuyện không thể nào. Cần biết chiến trường môi trường, vốn là đúng những người sống sót cực độ bất lợi, lại thêm thu hoạch giả không ngừng săn giết, thu hoạch giả có thể còn sống sót đã là vận may. Có thể nói như vậy, chỉ cần trở thành bị thu gặt đối tượng, phân thuộc cấp thấp tu hành văn minh, Thái Không Bảo Lũy liền không có thất bại có thể. Thế nhưng lần này, bọn hắn lại đá vào tâm sắt. Sắp bị hoàn thành thu hoạch hành tinh, xâm nhập rồi một vị đến từ phương xa thần linh, vì một ít nguyên nhân đặc biệt mà tham gia chiến tranh. Mặc dù không hề có trực tiếp ra tay, thế nhưng thần linh thủ đoạn, nhưng tuyệt không phải những kẻ xâm lấn này có thể tưởng tượng, cho nên bọn hắn mới đột nhiên phát hiện, người sống sót lại trở nên lợi hại mà khó chơi, lại nhường Thái Không Bảo Lũy cũng biến thành thuốc thủ vô sách. Không thể mặc cho loại tình huống này phát triển tiếp, chúng ta nhất định phải cần phải nghĩ biện pháp, mau chóng giải quyết nguy cơ trước mắt. Một tên tầng quản lý trưởng lão, đầu tiên mở miệng ngắm nhìn bốn phía, lộ ra một bộ nhức đầu bộ dáng. Mặc dù Thái Không Bảo Lũy bên trong sinh hoạt vài tỷ cư dân, nhưng cũng không cách nào tiếp nhận tổn thất như vậy. Một khi đem số thương vong theo công khai lời nói, những người chết trận kia ra thuộc, khẳng định sẽ dẫn phát chế tạo mới hỗn loạn. Cư dân nguyên bản thì không ủng hộ tổ kiến bộ đội trên đất liền, bây giờ cảnh ngộ lớn như vậy thương vong, càng là hơn có rồi công kích lấy cớ. Có trưởng lão lại cầm ý kiến khác biệt, ngay lập tức mở miệng tiến hành phản bác, tỏ vẻ tham chiến thuộc về Thái Không Bảo Lũy cư dân ứng tận nghĩa vụ. Chiến tranh không cách nào tránh khỏi thương vong, nhưng nếu như bởi vậy đình chỉ năng lượng tinh thạch sưu tập, kia mới là thật thiết tượng không chịu nổi. Còn có trưởng lão đề nghị dùng những biện pháp khác thay thế bộ đội trên đất liền, như vậy có thể giảm xuống cư dân số thương vong lượng. Tỷ như chế tạo thu hoạch giả sản xuất dây chuyền sản xuất, chỉ cần đơn giản cải tạo một phen, có thể đại lượng chế tạo nhân bản sĩ binh. Điều này đặc thù nhân bản sĩ binh, có thể căn cứ chiến trường nhu cầu, đào tạo thành các loại hình thái. Bất kể cao thấp mà ủng, hoặc trưởng hoặc dẹp, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Nếu như tất yếu phải vậy, liền xem như giống như cư dân sinh vật, cũng đều có thể nhẹ nhõm chế tạo ra. Đầu này đề nghị đưa ra, ngược lại là đạt được không ít ủng hộ. Đối với tầng quản lý mà nói, chỉ cần có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề, hoàn toàn có thể tiếp nhận nhiều hơn nữa tiêu hao. Thái Không Bảo Lũy thông qua quyết nghị, bắt đầu đại lượng sản xuất đặc chủng sĩ binh, dùng để thay thế bộ đội trên đất liền thi hành nhiệm vụ. Trước đây không có làm như vậy, là vì giảm bớt tài nguyên lãng phí, bây giờ chọn lựa làm như vậy, thì là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Chế tạo đặc chủng sĩ binh đồng thời, Thái Không tổng bộ thì ra lệnh, yêu cầu bộ đội trên đất liền nhất định phải gấp bội cẩn thận. Dây chuyền sản xuất chế tạo đặc chủng sĩ binh, không thể nào trong khoảng thời gian ngắn hình thành quy mô, bộ đội trên đất liền vẫn như cũng là chiến đấu chủ lực. Nhất định phải kiên trì một đoạn thời gian nữa, sau đó mới có thể lần lượt rút lui địa diện, lại lần nữa trở về Thái Không Bảo Lũy. Ta gọi Apple, đệ cửu quân đoàn sở thuộc đệ tam thập thất đại đội một tên binh lính, vừa mới ứng chinh nhập ngũ 3 ngày. Ta ghi chép những tin tức này, chỉ hy vọng nếu là mình bất hạnh bỏ mình, có thể có người đem hắn đưa đến Thái Không Bảo Lũy, làm cho tất cả mọi người đều biết tận tàng dưới xương xám chân tướng. Từ hành động sau khi bắt đầu, bộ đội trên đất liền mỗi ngày đều đang chậm rãi thúc đẩy, thương vong chưa bao giờ đình chỉ. Ta chỗ đệ cửu quân đoàn, một ngày thì tổn thất hơn 2.000 tên chiến hữu. Người căn bản là không có cách tin tưởng, trên một giây còn đang ở giao lưu chiến hữu, trong nháy mắt rồi sẽ biến mất không còn tăm tích. Này chết tiệt chỗ, để cho ta sắp tan vỡ, nhưng lại không cách nào thoát khỏi. Ta cùng các chiến hữu của ta, quả nhiên là một ngày bằng một năm, mỗi thời mỗi khắc cũng đang sợ hãi bất an bên trong vượt qua. Cho dù phát hiện hàng loạt năng lượng tinh thạch, cũng vô pháp để cho ta cảm thấy vui vẻ, vì rất có thể mất mạng đi nhận lấy ban thưởng. Mặc dù không chỉ một lần đưa ra kháng nghị, yêu cầu trở về Thái Không Bảo Lũy, nhưng mà từ đầu đến cuối không có bất kỳ kết quả. Tại đây viên bị xương xám bao phủ, tràn đầy tuyệt vọng cùng tử vong đại địa bên trên, chúng ta chỉ có thể yên lặng tiếp nhận dày vò. Toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại có chính mình, lúc mới bắt đầu nhất còn sẽ có người nói chuyện phiếm, sau đó dứt khoát không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện nữa. Tựa hồ là vì xương xám ảnh hưởng, tất cả mọi người biến thành công điếc, biến thành một bộ hành thi tẩu đủ. Đồng bạn biến mất tần suất gia tăng, thường xuyên đụng phải những kia đáng sợ thi quỷ, đem đồng bạn sống sờ sờ địa xé thành mảnh nhỏ. Mặc dù vũ khí lực sát thương rất mạnh, có thể dễ dàng mà đem thi quỷ tiêu diệt, thế nhưng vì xương xám nguyên nhân, rất khó phát hiện lêu lồng thi quỷ. Đợi đến phát hiện lúc, muốn sẽ nổ súng bắn giết, trên cơ bản đều đã không kịp. Trừ đó ra, quái vật bên ngoài, xương xám bên trong còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ chỗ, sau khi đi vào rồi sẽ sinh ra ảo giác, nội điên giống như giết chết đồng bạn của mình. Lại hoặc là đột nhiên nổ tung, xung quanh mấy ngàn mét phạm vi đều là hỏa hại, cho dù là quần áo bảo hộ có phòng cháy công năng, nhưng như cũng bị tươi sống nướng thành thây khô. Trừ đó ra, nguy hiểm khu vực còn có cùng loại u linh thứ gì đó, thỉnh thoảng tại bên người xuất hiện chúng nó không có cách nào trực tiếp giết người, nhưng lại quỷ dị vô cùng, khiến người ta cảm thấy kinh khủng sợ hãi. Tại tham chiến trước đó, mặc cho ai cũng không dám tin tưởng, trận chiến tranh này lại đáng sợ như vậy. Nếu có thể lời nói, vậy liền ngay lập tức kết thúc cuộc chiến tranh đáng chết này, vội vàng về đến trong nhà mình. Bao gồm Thái Không Bảo Lũy, thì tốt nhất rời xa viên này nguy hiểm quỷ dị hành tinh, bởi vì ta có dự cảm bất tường, phía trước truyền đến thanh âm của quái, có thể lại là những kia quái vật đáng chết, ta đã chịu đủ rồi, hôm nay nhất định phải để bọn chúng nếm thử lợi hại. Chết tiệt, ta rốt cục làm cái gì, lại nổ súng giết chết một đám lạc đường chiến hữu. Ta cùng đội ngũ đi rời ra, bất kể ta làm sao la lên, truy tung địa diện hình quang đánh dấu, cũng căn bản không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn. Trong lòng của ta tràn đầy sợ hãi, sợ lại cũng không trở về được quê nhà, không gặp được thân nhân của mình. Ta gặp được viên tinh cầu này người sống sót, bọn hắn dùng lạnh lùng ánh mắt xem ta, chỉ là đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, cơ thể của ta liền bị chém thành hai đoạn. Ta biết, chính mình sắp chết. Nếu có lựa chọn, ta tuyệt đối sẽ không tham gia cuộc chiến tranh đáng chết này, nhưng là bây giờ hối hận cũng đã không kịp. Chương 3116, dâu rậm kế hoạch. Chương 3116, dâu rậm kế hoạch. 14 nồng hậu dày đặc xương xám bên trong, một thân ảnh phi tốc truyền thuyết, như là u linh quỷ mị giống như. Đạo thân ảnh này chính là dâu rậm, lái một cố cải tạo sau huyền phụ xa. Hắn hiện tại chấp hành nhiệm vụ chính là tuần tra phủ văn pháp trận, bảo đảm có thể vận chuyển bình thường. Theo bộ đội trên đất liền giáng lâm, lúc trước bố trí phủ văn pháp trận, thỉnh thoảng rồi sẽ bị địch nhân phát động. Phủ văn pháp trận vận chuyển sau đó, đặc chế trận bàn rồi sẽ phát ra nhắc nhở tu sĩ tiến đến kiểm tra giữ gìn. Nếu là đụng phải cá lọt lưới, tu sĩ còn có thể thuận tay xử lý, đỡ phải đám gia hỏa này tiếp tục hại người. Cái này nhiệm vụ rất nguy hiểm, vì hoạt động khu vực bên trong, khắp nơi đều là kẻ xâm lấn bộ đội trên đất liền. Dâu rậm đang hành động lúc đều là đơn thương độc mã, cũng không mang theo di vãng những đồng bạn kia, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện chính mình là người chuyên gây họa. Vô luận đi đến nơi nào đều sẽ trêu chọc các loại phiền phức, không những mình muốn gánh chịu mạo hiểm, còn có thể liên lụy đến vô tội đồng bạn. Mặc dù mỗi lần đều là hữu kinh vô hiểm, nhưng mà có ai có thể bảo đảm điều này hảo vận vẫn cứ tiếp tục kéo dài? Vì để tránh cho bi kịch xảy ra, dâu rậm kiên quyết yêu cầu đơn độc hành động, đường trấn thì tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Rất nhanh dâu rậm liền phát hiện đơn độc hành động xác thực rất tốt, lúc thi hành nhiệm vụ không có ràng buộc, gặp được địch nhân lúc còn có thể buông tay buông chân, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh đến cuối cùng, hoặc là làm chết địch nhân, hoặc là mình bị xử lý. Không như quá khứ như thế, đánh trận lúc còn cần suy xét đồng bạn, dẫn đến hành động lúc sợ đầu sợ đuôi. Thực lực phi tốc tăng lên dâu rậm, bây giờ dường như là không chút nào tiết mệnh của đồ, càng là địa phương nguy hiểm thì càng hướng tới. Làm bí mật cơ địa rời đi lúc, tuyệt đại đa số tu sĩ đều đi theo rút lui, chỉ có chút ít tu sĩ lưu ở lại. Dâu rậm chính là một cái trong số đó, có mạnh nhất thực lực, mỗi một lần đều là độc lai độc vãng. Các tu sĩ mượn nhờ xương xám yểm hộ, đúng bộ đội trên đất liền không ngừng phát động công kích, thu hoạch rồi tương đối chói mắt chiến tích. Bộ đội trên đất liền to lớn thương vong, hơn phân nửa là kiệt tác của bọn hắn, chẳng qua thì có chút ít địch nhân, thật là trong xương xám lạc đường. Một khi thoát ly đại bộ đội, trên cơ bản không có còn sống có thể. Lúc này dâu rậm đang tiến về một tòa phù văn pháp trận, mấy ngày trước đó liền đã bị phát động. Căn cứ khoảng cách đo lường tính toán, phù văn pháp trận ngay ở phía trước, nên thuộc về một tòa khốn địch pháp trận. Dâu rậm trong lòng âm thầm nói thầm, thao túng cải tiến huyền phù sa, dần dần đến gần rồi phía trước khu vực. Rất nhanh hắn liền nghe đến một hồi cầu cứu âm thanh truyền đến, chính là kẻ xâm lấn sử dụng ngôn ngữ. Nghe được này suy yếu tiếng cầu cứu, dâu rậm không khỏi âm thầm cười lạnh. Hắn hiện tại đã có thể xác định phía trước trong phủ văn pháp trận mặt khẳng định có rất nhiều địch nhân bị nhốt trong đó. Ngâm tụng chú ngữ bóp lấy pháp quyết, dâu rậm lặng yên không tiếng động bay vào trong đó, quả nhiên thấy tại trung ương khu vực mấy trăm đạo thân ảnh đang bốn phía lêu lổng. Những kẻ xâm lấn này binh sĩ mơ mơ hồ hồ xâm nhập không trận, lại bị chậm rãi nuốt đến pháp trận trong ương. Vì điều kiện có hạn, rất nhiều phù văn pháp trận đều là sử dụng địa hình, thêm chút cải tạo tạo dựng mà thành. Tỷ như trước mặt tòa này khốn địch trận, kỳ thực chính là như là nhang mũi bình thường hai xoắn ốc, tại nồng đậm xương sầm dưới, hình cái vòng ránh sâu sẽ đem địch nhân dẫn vào lạc lối. Chờ đến phù văn pháp trận trung ương, chẳng khác nào cá bơi vào trọng, căn bản không thể nào tùy tiện thoát khỏi. Cho dù các tu sĩ không xuất thủ, bị vây ở trong trận pháp địch nhân, sớm muộn cũng sẽ vì đủ loại nguyên nhân chết mất. So sánh chạm vào hẳn phải chết phù văn pháp trận, điều này đặc thù khốn địch trận, kỳ thực càng thêm hung tàn hiểm ác. Không có bén nhọn sát chiêu, lại có thể khiến cho bị nhốt người trải nghiệm vô tận tuyệt vọng, cuối cùng chậm rãi chờ đợi tử vong giáng lâm. Điều này sống không bằng chết dày vò, mới là thống khổ nhất tra tấn, như là đao cùn cắt thịt giống như. Dựa theo Dâu Dậm phong cách hành sự, phàm là đụng phải còn sống địch nhân, đều sẽ không chút do dự đem nó xử lý. Cho dù là khốn địch trong trận địch nhân, sớm muộn đều sẽ chết mất, nhưng mà Dâu Dậm vẫn như cũ sẽ không bỏ qua đối phương. Cũng không phải là ra ngoài nhân từ suy xét, để cho địch nhân có thể chết thống khoái một ít, mà là lo lắng bọn hắn được người cứu đi, lại hoặc là trong lúc vô tình phá hủy phù văn pháp trận. Quả thực như thế, thì không cách nào vây khốn những địch nhân khác, cảnh ngộ tổn thất lớn hơn. Trong lòng quyết định chủ ý, Dâu Dậm thao túng một thanh phi kiếm, muốn đem những địch nhân này toàn bộ chém giết. Một đạo hào quang màu trắng bạc theo trên người Dâu Dậm bay lên, tản ra thấm vào cốt tủy hàn ý. Dâu Dậm thực lực xưa đâu bằng nay, chỉ cần một ý niệm liền có thể để cho địch nhân thây ngang khắp đồng. Thế nhưng Dâu Dậm công kích chậm chạp không có phát động, mà là nghiêng thai lắng nghe nhìn cái gì. Nguyên lai những thứ này bị nhốt địch nhân đang thấp giọng trò chuyện, thương thảo như thế nào mới có thể thoát khỏi khốn cảnh. Bọn hắn có thể cho rằng chính mình trò chuyện âm thanh đã đầy đủ thấp, lại không nghĩ Dâu Dậm thì tung bay ở đỉnh đầu của mình. Nghe được địch nhân nói đến, nếu không gặp nạn có thể trở về Thái Không Bảo Lũy lúc, Dâu Dậm trong lòng hơi động một chút. Dâu Dậm mơ ước lớn nhất chính là chết thay rơi thân nhân báo thù, chết để hủy đi Thái Không Bảo Lũy. Có thể làm được điểm này, hắn vui lòng nỗ lực bất kỳ đại giới. Trong đầu dâng lên một cái ý nghĩ, nhường Dâu Dậm trong lòng cuộn loạn, khoe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng. Giống như U Linh, Dâu Dậm thi triển ảo thuật, đem một tên địch nhân dụ dỗ ra ngoài bên cạnh. Ngay tại địch nhân ngơ ngơ ngác ngác lúc, Dâu Dậm xâm nhập đối phương thức hải, hoàn thành ký ức tìm. Làm rõ ràng đối phương lai lịch cụ thể, Dâu Dậm tinh thần lực nhẹ nhàng quấy, địch nhân trong nháy mắt thì một mệnh ô hô. Mở ra chữ vật trang bị, một kiện cùng loại cái túi thứ gì đó, từ đỉnh đầu giữ lại Dâu Dậm cơ thể. Đầu này cái túi nhanh chóng co vào, đem Dâu Dậm chăm chú bao vây, nguyên bản mập mạp hình thể, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào. Không vẹn vẹn là cơ thể trở nên gầy gò, ngay cả thân cao cũng bị dần dần kéo dài, thậm chí ngay cả tứ chi dung mạo cũng tùy theo xảy ra biến hóa. Phản phất như là một viên to lớn đất dẻo cao su, tại không biết tên lực lượng dưới, nhanh chóng tạo nên không khớp xâm người hình thái. Không đến một phút, Dâu Dậm thì biến thành bị xử lý địch nhân, bề ngoài căn bản nhìn xem không ra bất kỳ khác biệt. Ôi ôi ôi, để các ngươi nhiều sống một đoạn thời gian. Dâu Dậm giọng nói âm trầm, đang nói chuyện trong quá trình, âm thanh nhanh chóng xảy ra biến hóa. Xác nhận không có sơ hở sau đó, Dâu Dậm đi về phía khốn trận trung ương, đi vào những kia tuyệt vọng trong địch nhân. Ta phát hiện một lỗ hổng, hẳn là lối ra, các ngươi có ai vui lòng cùng ta cùng nhau rời đi. Nghe được Dâu Dậm tiếng la sau đó, ở đây địch nhân tinh thần chấn động, vẻ mặt kích động hướng hắn nhìn lại. Ngươi bằng cái gì có thể xác định, đi theo ngươi cùng một chỗ lời nói, có thể thật thoát khỏi khốn cảnh? Một tên quân quan đột nhiên mở miệng, dùng tràn đầy giọng hoài nghi hỏi. Ngươi như là không tin, có thể không đi theo ta đi, bớt ở chỗ này nói nhảm. Dâu Dậm nhìn quân quan, dùng lạnh lùng giọng nói. Làm càn. Tên quan quân kia sửng sốt một chút, hung tợn nhìn về phía Dâu Dậm, không ngờ rằng một tên binh lính lại dám mạo phạm chính mình. Không muốn đi theo hắn đi loạn, ai mà biết được có phải hay không dụng ý khó dò, muốn thừa cơ hại chết mọi người. Quân quan nhìn Dâu Dậm, dùng thanh âm lạnh lùng nói, cực lực để bảo toàn tôn nghiêm của mình. Ngươi đánh rắm. Dâu Dậm gầm nhẹ một tiếng, thuận tay tại bên hông cất tới, một cây súng lục rơi vào trong tay của hắn. Đối diện quân quan thấy thế, lập tức trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng Dâu Dậm lại giơ súng nhắm ngay chính mình. Ngươi dám? Ta đương nhiên dám. Dâu Dậm cười lạnh một tiếng, trực tiếp bóc cò. Quân quan căn bản không có cơ hội né tránh, liền bị một phát súng đánh nổ rồi đầu, thi thể không đầu đùng đưa mới ngã xuống đất. Những binh lính khác thấy thế, tất cả đều há to miệng, không ngờ rằng Dâu Dậm lại thật dám nổ súng. Hắn đã điên rồi, chính mình không muốn sống, còn muốn làm hại mọi người chết. Các ngươi nếu là muốn mạng sống, vậy hãy theo ta cùng một chỗ, như là không tin lời của ta, vậy liền lưu chờ chết ở đây. Dâu Dậm lạnh giọng nói, căn bản không để ý tới kinh ngạc sĩ binh, quay người hướng phía phương hướng sau lưng đi đến. Binh lính chung quanh thấy thế, căn bản không có nửa điểm chần chờ, tranh nhau chen lấn đuổi theo. Chương 3117, điên cuồng Dâu Dậm. Chương 3117, điên cuồng Dâu Dậm. 14 Dâu Dậm hành vi nhìn như cuồng bạo, lại rất phù hợp lập tức môi trường, để người cảm thấy đương nhiên. Bị vây ở tuyệt cảnh bên trong hồi lâu, rất nhiều sĩ binh đều đã tinh thần tan vỡ, hiện nay ở vào điên cuồng mất khống chế trạng thái. Cho dù là lại điên cuồng sự việc, những thứ này bị ép điên đám binh sĩ cũng tuyệt đối có thể làm ra được. Làm Dâu Dậm trước mặt mọi người tỏ vẻ có thể phát hiện chạy trốn con đường lúc, tuyệt vọng đám binh sĩ ngay lập tức đưa hắn trở thành cây cỏ cứu mạng. Đối với tuyệt vọng sĩ binh mà nói, dù là chỉ có một tia hy vọng, đều nhất định muốn thử một chút. Tên quan quân kia mở miệng ngăn cản, đã khiến cho rất nhiều sĩ binh cực kỳ bất mãn, thống hận đối phương phá hoại chính mình cơ hội chạy trốn. Nếu hai bên tranh chấp kéo dài, tên quan quân kia vẫn như cũ ngăn cản mọi người rời khỏi, sợ là không cần Dâu Dậm ra tay, đều sẽ có sĩ binh đem tên này quân quan xử lý. Dâu Dậm không tâm tình lãng phí thời gian, gọn gàng mà linh hoạt ra tay, đem tên này trở ngại chính mình hành động quân quan xử lý. Hắn chỉ là mạo danh thay thế, cũng không phải là Thái Không Bảo Lũy cư dân, căn bản không cần lo lắng sẽ bị người tìm tính sổ. Hiện tại việc cần phải làm chính là sử dụng những thứ này bị nhốt binh sĩ, thành công lẫn vào Thái Không Bảo Lũy nội bộ. Kế sách như thế, có thể nói rất điên cuồng. Thực lực của hắn mặc dù rõ ràng tăng lên, cũng không có đạt tới vô địch trình độ, có can đảm xâm nhập Thái Không Bảo Lũy, dường như đồng đẳng với tự tìm đường chết. Tuy nói bây giờ Thái Không Bảo Lũy ở vào bị động bị đánh trạng thái, nhưng này hoàn toàn là vì xương xám duyên cớ. Liên như là vịt lên cạn vào nước, trong sông con cá lên bờ, chiến trường môi trường cực đoan không thích ứng. Nếu là không có những thứ này xương xám phù hộ, vì Thái Không Bảo Lũy có cường hãn thủ đoạn, vài phút cũng có thể diệt rồi toàn bộ người sống sót. Dâu Dậm rất rõ ràng điểm này, lại không cách nào khống chế hành vi của mình, càng không muốn bỏ qua lần này cơ hội khó được. Chỉ vì cho đến bây giờ, hắn đều không thể xác định người sống sót có thể hay không đạt được thắng lợi cuối cùng nhất. Nếu là ngày nào cảnh ngộ thất bại, rất có thể liền sẽ bị Thái Không Bảo Lũy giơ lên tiêu diệt, không còn có báo thủ cơ hội. Dưới loại tình huống này, nếu là có thể nắm lấy cơ hội, hung hăng cho đối phương một đòn nặng nề, tuyệt đối là kiếm lời lớn sự việc. Về phần sẽ hay không dựng vào tính mệnh, Dâu Dậm căn bản không quan tâm. Chỉ cần có thể xông vào Thái Không Bảo Lũy, đối với địch nhân tạo thành trọng thương, như thế thì coi là chết cũng đáng giá. Dâu Dậm ý nghĩ này vẫn luôn giấu ở trong lòng, chỉ là một mực không có cơ hội. Bây giờ đạt được cơ hội, hắn chỉ là do dự một chút, thì ngay lập tức bắt đầu áp dụng. Là cái này đơn độc hành động chỗ tốt, nếu là có đồng bạn đi theo lời nói, khẳng định không thể giống như bây giờ tùy tâm sử dụng. Các ngươi đều đi theo ta, dùng dây thừng liền cùng một chỗ, tuyệt đối không nên tụt lại phía sau. Ngụy trang thành bên địch sĩ binh Dâu Dậm, tận lực để cho mình diễn rất thật một ít, tránh dẫn tới những binh lính này hoài nghi. Chẳng qua không sao, hắn có biện pháp giải quyết vấn đề. Sau lưng đi theo binh sĩ, nghe vậy vội vàng làm theo. Bọn hắn sử dụng đặc thù sợi tơ, đem lẫn nhau hợp thành một thể, đi theo Dâu Dậm trong xương xám tiến lên. Lúc trước bọn hắn thử qua vô số lần, trong xương xám không ngừng tìm tòi, thế nhưng vẫn luôn không cách nào rời khỏi. Còn có rất nhiều sĩ binh, rõ ràng đi rồi thời gian một ngày, cuối cùng mới phát hiện chính mình tại nguyên chỗ đảo quanh. Bây giờ đi theo Dâu Dậm hành động, trong lòng cũng là lo lắng bất an, suy đoán có phải hay không lại sẽ cuối cùng đều là thất bại. Rất nhanh các binh sĩ liền phát hiện, lần này tiến lên trong quá trình, dưới chân con đường tựa hồ có chút khác nhau. Phát hiện dị thường, đám binh sĩ tinh thần đại chấn, suy đoán có thể lần này thật có thể rời khỏi này chết tiệt chỗ. Lại đi rồi sau một khoảng thời gian, các binh sĩ càng phát ra hưng phấn, vì mọi người rõ ràng có thể cảm giác được chính mình chính hành vào tại khe danh bên trong. Dạng này khe danh địa hình trước đây chưa bao giờ từng gặp phải, đủ để chứng minh bọn hắn cách xa nguyên bản khu vực. Rất nhiều sĩ binh trên mặt đã lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hiểu rõ hy vọng thành công đang ở trước mắt. Quả nhiên cũng không lâu lắm, các binh sĩ cũng cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai, loại đó áp lực vô hình cảm giác thì tiêu tan theo. Cuối cùng hiện ra, căn bản không cần có người báo tin, các binh sĩ tất cả đều sinh ra cảm giác tương tự, giống như khốn long vào biển giống như. Tại cảm thấy hưng phấn đồng thời, mọi người lại đặt ánh mắt nhìn về phía trước. Mặc dù vì xương xám nguyên nhân, căn bản không nhìn thấy Dâu Dậm, chẳng qua tất cả mọi người hiểu rõ hắn còn đang ở phụ trách dẫn đường. Mọi người thành công thoát hiểm, vị này đồng bạn không thể bỏ qua công lao, lẽ ra nhận tất cả mọi người cảm tạ. Mặc dù thành công thoát ly không trận, nhưng như cũng không phải khánh công lúc, tiếp xuống nhất định phải liên lạc bộ đội. Lúc trước trải nghiệm đã chứng minh, nếu là không thể trở về quy bộ đội trên đất liền, cuối cùng vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Vấn đề là xương xám bên trong không thể bình thường liên lạc, muốn tìm được bộ đội trên đất liền, vậy cũng chỉ có thể bằng vào từ vật khí. Vì thuận tiện làm mất binh sĩ trở về, quân đoàn địa diện tại tiến lên lúc đều sẽ cố ý lưu lại hình quang đánh dấu. Nếu như có thể tìm thấy đánh dấu, tỷ lệ thành công rồi sẽ gia tăng thật lớn. Lúc này thì có sĩ binh phát hiện, lúc trước mang theo mọi người thoát khỏi khốn trận binh sĩ lại đã không thấy tung tích. Bọn hắn không khỏi âm thầm suy đoán, rất có thể là bởi vì xương xám che chắn, cho nên căn bản là không có cách trông thấy đối phương. Nhưng lại làm sao biết, Dâu Dậm đã thay đổi hình tượng và âm thanh, tiếp tục hoàn thành chính mình ngụy trang hướng dẫn. Ta phát hiện hình quang đánh dấu, mọi người mau cùng nhìn ta, chúng ta cùng nhau đi về phía trước. Nghe được Dâu Dậm la lên, bọn binh lính nhóm hưng phấn không thôi, cảm giác hôm nay vận khí tốt tới cực điểm. Nếu không phải như thế, lại làm sao có khả năng liên tiếp gặp được chuyện tốt. Nhưng lại làm sao biết, này tuần tự xuất hiện dẫn lộ giả, kỳ thực căn bản chính là một người. Tại Dâu Dậm dẫn đầu dưới, một đám trở về từ coi chết binh sĩ, theo hình quang đánh dấu không ngừng tiến lên. Cùng đại bộ đội tách rời thời gian quá lâu, đối phương trước mắt sống chết không rõ, muốn truy tung trở về đội ngũ cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Dâu Dậm cũng không sốt ruột, dẫn theo đội ngũ chậm rãi tiến lên, đồng thời trong lòng suy nghĩ kế hoạch hành động. Đi rồi thời gian một ngày, lại vẫn không có đại bộ đội bóng dáng, hình quang đánh dấu còn đang ở hướng phía trước kéo dài. Các binh sĩ có chút bối rối, lại biết đi theo đội ngũ cùng nhau hành động là bọn hắn hiện nay lựa chọn duy nhất. Bởi vì bị vây khốn hồi lâu, các binh sĩ mang theo vật tư đã tiêu hao sạch sẽ, cũng may trên đường luôn có thể đụng phải tử vong thi thể của sĩ binh. Tử trạng của bọn họ thiên kỳ bách quái, có trời mới biết trải qua cái gì, lại chịu đựng biết bao nhiêu đau khổ. Các binh sĩ tràn đầy cảm khái, so sánh tử trận đồng bạn, bọn hắn kỳ thực đã đầy đủ vận may. Mặc dù đồng dạng trải nghiệm đau khổ, nhưng ít ra hiện tại còn vẫn như cũ còn sống, là cái này lớn nhất thắng lợi. Thu lấy trên thi thể vật tư, các binh sĩ tiếp tục tiến lên. Trong lúc đó còn đụng phải nguyên chú dân, chúng nó biến thành lêu lồng thi quỷ, cũng nhìn thấy bị thôn vệ đồng bạn thi thể. Nhìn thấy thảm thiết cảnh tượng càng nhiều, các binh sĩ thì càng trầm mặc, sợ mình thì rơi vào kết cục như thế. Trong lúc vô tình, lại là một ngày đi qua. Ở phía trước dẫn đường Dâu Dậm, đột nhiên mở miệng, đối phía trước hô to một tiếng. Trước mặt là ai? Chúng ta đều là lạc đường binh sĩ. Nghe được Dâu Dậm la lên, đi theo phía sau hắn những binh lính kia ngay lập tức giơ lên buông xuống đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía trước, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, cũng đồng dạng có nồng đậm bất an. Trong lòng bọn họ rất sợ sệt, sẽ lại một lần nữa đứng trước thất vọng, sau đó lại trở thành triệt để tuyệt vọng. Cũng may vừa dứt lời, xương xám đối diện liền truyền đến quen thuộc ngôn ngữ, chính là luôn luôn đau khổ tìm kiếm đại bộ đội. Giờ khắc này các binh sĩ sôi nổi vui đến phát khóc. Là đội trưởng Dâu Dậm, trong lòng lại đột nhiên có âm thanh vang lên, chính là hồi lâu chưa từng xuất hiện thần bí ý thức. Dâu Dậm, ngươi mẹ nó điên rồi sao? Chương 3118, thất sách chương 3118, thất sách 14 nghe được trong đầu âm thanh, Dâu Dậm sửng sốt một chút, chẳng qua thoáng qua khôi phục bình thường. Hắn hiện tại vai trò thân phận là một tên bên địch sĩ binh, không thể hiện lộ quá nhiều sơ hở. Nhưng mà trong lòng cũng đã giận mắng lên tiếng. Ngươi thì tính là cái gì, dựa vào cái gì quản lão tử? Dâu Dậm quyết định chủ ý, tiểu đầu như đều kéo không trở về. Ngươi nên may mắn lão tử không phải cha ngươi, bằng không chỉ bằng vào kiểu này vô nao hành vi, thì không phải đem ngươi cho cốt chết. Ngươi cái không bất lo vương bắt độc tử. Dâu Dậm trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng một quãng thời gian không thấy, thần bí ý thức lại trở nên như thế ác miệng. Không như lúc trước gặp được thời như thế, một câu có thể đem nó nghẹn hồi lâu, thậm chí ngay cả mắng chửi người cũng không biết. Dâu Dậm rất muốn vì hỏi một câu, không thấy trong khoảng thời gian này, thần bí ý thức được đấy đã trải qua cái gì? Hắn lại làm sao biết, bản nguyên linh bảo cao cấp tại sơ sinh lúc, tư tưởng kỳ thực như là hài đồng giống như non nớt. Nhưng mà theo thời gian tăng trưởng, tiếp xúc thứ gì đó càng ngày càng nhiều, bản nguyên linh bảo tư duy cũng sẽ trở nên dần dần thành thục. Chính là nguyên nhân này, mới khiến cho bản nguyên linh bảo trở nên rất giàu hạn, rất khó tìm ra tung tích của nó. Tiếp xúc qua Dâu Dậm sau đó, bản nguyên linh bảo lại tiếp xúc một ít ứng cử viên, đều là đường trấn không biết người sống sót. Đây là bản nguyên linh bảo cố ý mà làm, vì nó phát hiện cùng đường trấn có liên quan tu sĩ, trên người cũng mơ hồ mang theo một loại cảm giác nguy hiểm. Về phần vì sao cảm thấy nguy hiểm, bản nguyên linh bảo kỳ thực thì không rõ ràng. Thế nhưng tìm kiếm rồi một tuần sau, bản nguyên linh bảo đã có loại cảm giác, phía ngoài những người dự bị kia căn bản không hợp cách. Nếu là không có so sánh, tự nhiên là không có thương hại. Bị đường trấn tỉ mỉ bồi dưỡng hạt giống, từng cái có thể xưng thiên tiêu, tất cả đều phù hợp vị diện chi tử tiêu chuẩn. Nếu là bởi vì không xác định nguy hiểm, bỏ cuộc những thứ này ưu tú người ứng cử, bản nguyên linh bảo căn bản không thể thuyết phục chính mình. Bây giờ tình huống chính là tuấn mã cùng ngựa tồi đặt chung một chỗ, nhường bản nguyên linh bảo tự do lựa chọn. Dâu Dậm và tu sĩ là tuấn mã, những người hậu tuyển khác là ngựa tồi, đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Rõ ràng thời gian cấp bách, cần mau chóng đến điểm cuối, bản nguyên linh bảo lại cái kia làm thế nào lựa chọn? Giả sử kết cục việc không liên quan đến mình, bản nguyên linh bảo ngược lại là có thể tự do tùy ý, bất kể là tốt là xấu cũng sẽ không lọt vào thứ bị thiệt hại. Đáng tiếc sự thực cũng không phải là như thế, nếu người sống sót toàn bộ chết sạch, bản nguyên linh bảo thì khó thoát một kiếp. Bản nguyên linh bảo đang khảo sát sau đó, không thể không rơi quay đầu lại, tìm thấy nó cho rằng thích hợp nhất, Dâu Dậm. Vì Dâu Dậm đối với nó tối bài xích, căn bản không tiếp thụ hấp dẫn, không giống như là lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Kết quả lại không ngờ tới, Dâu Dậm vậy mà như thế không đáng tin cậy. Đơn thương độc mã phía dưới, lại muốn lẫn vào thái không bảo lũy, này không phải sống đủ rồi lại là cái gì? Nhốn nhác bản nguyên linh bảo, trực tiếp chửi gầm lên, căn bản không cho Dâu Dậm lưu mày mày mặt mũi. Có thể mắng tỉnh Dâu Dậm, tự nhiên là không thể tốt hơn. Giả sử Dâu Dậm chấp mê bất ngộ, vậy liền để hắn đi chết, dù sao dự bị hạt giống lại không chỉ hắn một. Ha ha. Dâu Dậm đã hạ quyết tâm, nhất định phải xâm nhập thái không bảo lũy, đối với bản nguyên linh bảo chửi mắng không thèm để ý chút nào. Khinh thường cười lạnh một tiếng, cũng đủ để chứng minh thái độ. Bản nguyên linh bảo rất thất vọng, lại đối Dâu Dậm mắng, ngươi có thể sống, là cái này may mắn lớn nhất, muốn là người nhà báo thủ, kia cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng trong mắt của ta, người nhà ngươi hy vọng ngươi đang báo thù rửa hận đồng thời, chính mình cũng có thể sống thật khỏe. Nếu chỉ là nhất thời xúc động, từ đó dựng vào tính mạng của mình, như vậy lại có đáng giá hay không? Khác đến cuối cùng cả nhà ngươi chết hết, địch nhân vẫn còn tiêu diêu tự tại, tại thi thể của ngươi dẫm lên một cước lúc, tiện thể mắng nữa trên một câu nớ ngẩn. Tận chính mình năng lực lớn nhất, cho địch nhân tạo thành trọng thương, cười đến cuối cùng cũng nhìn địch nhân đổ xuống, đây mới thực sự là anh hùng cùng người thắng. Bản nguyên linh bảo cuồng phún một trận, phản phất là đang phát tiết lửa giận trong lòng, sau đó liền rốt cuộc không có nửa điểm tiếng động. Dâu Dậm nháy mắt, đột nhiên khẽ cười một tiếng, có hơi lắc đầu. Ngay tại hai bên trò chuyện lúc, các binh sĩ đã cùng bộ đội hội hợp, biểu lộ chính mình sở thuộc bộ đội phiên hiệu, cùng với mất tích nguyên nhân sau đó, bọn hắn liền bắt đầu đi theo chi đội ngũ này. Rất nhanh bọn hắn liền đạt được báo tin, là Lạc Đường cũng trở về thành viên, sẽ có cơ hội trở về thái không bảo lũy tu dưỡng. Chiếm được tin tức này sau đó, có sĩ binh tại chỗ lên tiếng khóc lớn, dù thế nào cũng không quên nổi. Tại không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tình huống dưới, bọn hắn bị chiêu mộ đưa vào chiến trường, trực tiếp tiến nhập địa ngục hình thức. Có thể tại Lạc Đường nhiều ngày sau đó, lại lần nữa trở về đến đội ngũ bên trong, đã không thể dùng hảo vận để hình dung. Theo địa diện hành động khai triển đến nay, có gần 30 vạn binh sĩ vì đủ loại nguyên nhân mất tích. Mặc dù tên là mất tích, nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ, đây chỉ là tử trận khác một cái hình dung tử. Tại quân đoàn địa diện trải qua chỗ, ngã xuống không biết bao nhiêu thi thể, sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không có người đi thu lại. Để người cảm thấy sợ hãi là, bỏ mình sĩ binh tại xương xám ảnh hưởng dưới, bây giờ đã xảy ra dị biến. Chúng nó biến thành giống như nguyên chú dân thi quỷ, tại xương xám bên trong bốn phía lêu lổng, công kích bất luận cái gì còn sống mục tiêu. Cũng may thi quỷ hoạt động khu vực đều là quân đoàn địa diện thu thập qua địa điểm, bằng không tất nhiên sẽ tạo thành tổn thất lớn hơn. Thái không bảo lũy bỏ cuộc nhặt xác, rất có thể thì có phương diện này nguyên nhân, sợ khiêm tốn không phải bỏ mình thi thể của sĩ binh, mà là giữ tợn đáng sợ quái vật. Chuyện không có ý nghĩa, xác thực không có chấp hành thiết yếu. Chờ đợi về nhà thời gian luôn luôn khiến người ta cảm thấy vô cùng dài, nhất là những thứ này đại nạn không chết binh sĩ. Bọn hắn đi theo đội ngũ tiến lên, cảm thụ lấy càng phát ra nồng hậu dày đặc xương xám, thỉnh thoảng sẽ phát ra tuyệt vọng gào thét. Có thể không được bao lâu thời gian, những thứ này từng chịu đựng nghiêm trọng tinh thần thương tích binh sĩ, rồi sẽ tại đột nhiên triệt để tan vỡ. Lại qua một ngày thời gian, Dâu Dậm đám người đạt được báo tin, để bọn hắn làm tốt rời đi chuẩn bị. Không có chờ đợi quá lâu thời gian, một chiếc tuần tra hạm liền từ trên trời giáng xuống. Vì xương xám nguyên nhân, không có mấy người thấy cảnh này chẳng cảnh, bằng không biết sẽ khiến bao nhiêu sĩ binh hâm mộ. Bọn hắn đồng dạng muốn về nhà, chỉ tiếc tạm thời làm không được. Chờ đợi đã lâu đám binh sĩ, chờ không nổi leo lên tuần tra hạm, chậm rãi thoát ly xương xám bao phủ mặt đất. Giờ khắc này, bọn hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, mang theo sĩ binh người đối diện buồn tưởng niệm, đối với chiến tranh sợ hãi cùng chán ghét, tuần tra hạm đột nhiên xông phá rồi xương xám. Lữ trình kế tiếp lại ngoài dự liệu của mọi người. Tuần tra hạm không hề có tiến về Thái Không Bảo Lũy, mà là phía trên vụ hải phi hành, cuối cùng rơi vào rồi một tòa to lớn lơ lửng trên bình đài. Nền tảng rõ ràng dựng không lâu, trôi nổi tại vụ hải phía trên, cách một thế hệ cách trống không cùng bất kỳ địa phương nào tiếp xúc. Mọi người từ trong tuần tra hạm đi ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau đó, toàn bộ lâm vào đờ đẫn trạng thái. Vì sao không đem chúng ta mang đến Thái Không Bảo Lũy, mà là để cho chúng ta ngừng ở tại chỗ này, các ngươi rốt cục muốn làm những thứ gì? Một tên binh lính đột nhiên giống to, không còn nghi ngờ gì nữa, không thể nào tiếp thu được quân đội sắp đặt, cho là mình nhận lấy lường gạt. Những binh lính khác cũng là như thế, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ nét mặt, đối chung quanh lớn tiếng gào thét. Chỉ tiếc chung quanh không có mưa ai, căn bản không có người phản ứng bọn hắn, giống như nơi này chính là bị di khí chi địa. Trộn lẫn ở trong đám người râu rậm, nét mặt hơi có vẻ âm trầm, không ngờ rằng chuyện xuất hiện như thế lại lạ. Hắn bây giờ bị nhốt tại trong giữa không trung, căn bản không có cách đến Thái Không Bảo Lũy, trong nội tâm buồn bực hơi kém thổ huyết. Chương 3119, bại lộ. Chương 3119, bại lộ. 14 đem Dâu Dậm đám người nhét vào phủ không đảo bên trên, tuần tra hạm liền trực tiếp rời khỏi, không có để lại bất kỳ thông tin. Các binh sĩ càng phát ra sợ hãi, lo lắng Thái Không Bảo Lũy những kia người quản lý sẽ dùng đáng sợ thủ đoạn đối phó chính mình. Trong chiến tranh người chết tầm thường nhất, đối với sinh mệnh cũng sẽ trở nên không có như vậy xem trọng, thậm chí thường xuyên sẽ dùng tử vong đến tiến hành giao dịch. Nhất là bọn hắn những người này, trên lý luận đã xếp vào mất tích hàng ngũ, có thể hay không trở về Thái Không Bảo Lũy, đều xem chủ quản việc này người tâm tình làm sao. Nếu như đối phương không nguyện ý, các binh sĩ hoàn toàn có thể tiếp tục mất tích xuống dưới, mãi đến khi triệt để bạn mất tin tức, mãi đến khi cuối cùng liền không giải quyết được gì, biến thành mấy chục vạn người mất tích bên trong một thành viên. Chửi rủa chớ chú không giải quyết được vấn đề gì, bối rối trạng thái dưới đám binh sĩ bắt đầu ở mảnh này phù không đảo tự trên tìm kiếm khắp nơi cơ hội. Nếu như có thể thoát khỏi, chắc chắn sẽ không có người khô bà, ai mà biết được tương lai sẽ phát sinh cái gì. Đáng tiếc phù không đảo trên không che không cản, một chút có thể nhìn thấy cuối cùng, căn bản không có bất luận cái gì năng lực sử dụng thứ gì đó. Nên tảng phía dưới ngược lại là có không gian tồn tại, nhưng là một thể phủ kín, căn bản không thể nào tiến vào bên trong. Đối với kiểu này lơ lửng nền tảng, các binh sĩ kỳ thực cũng không lạ lắm, vì trước kia trong chiến tranh liền sử dụng qua. Là cái này đơn thuần nền tảng, có lơ lửng năng lực, có thể dùng đến chở khách các loại công trình, nhưng lại không thể bốn phía hành xử. Đem nó xưng là không trung nhà tù, có thể càng thêm chuẩn xác một ít. Các binh sĩ ầm ĩ không dừng lại không thể giải quyết vấn đề gì, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trên mặt đất phó thác cho trời. Bọn hắn mệt mỏi thật sự, căn bản náo không lên, cũng không biết náo cho ai nhìn xem. Dâu Dậm cũng là như thế, hắn đang lặng lặng ngồi ở phù không đảo biên giới, nhìn phía dưới đầy trời sương sám là người. Giờ khắc này Dâu Dậm mơ hồ có chút hối hận. Hắn thừa nhận chính mình quá xúc động, vốn cho rằng cơ hội bày ở trước mặt không thể bỏ qua, lại đem sự việc nghĩ đến quá mức đơn giản. Thái Không Bảo Lũy là kẻ xâm lấn đại bản doanh, tất nhiên phòng ngự sông nghiêm, làm sao có khả năng tùy tiện tiến vào bên trong. Cảnh ngộ bây giờ khốn cảnh, căn bản chẳng trách người khác. Sợ chỉ sợ sẽ bị luôn luôn vây ở phù không đảo, đến lúc đó kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Kết thúc không thành nhiệm vụ, báo không được nợ máu, quả thực sẽ cho người đến mất. Buồn bực Dâu Dậm làm sao biết, giờ phút này đang có không chỉ một đạo ánh mắt nhìn chính mình cùng bên cạnh những binh lính kia. Trong đó một ánh mắt đến từ Thái Không Bảo Lũy. Theo sĩ binh được đưa đến phủ không đảo bắt đầu, Thái Không Bảo Lũy liền bắt đầu không gián đoạn quan sát, xác nhận những binh lính này có phải có dị thường. Bọn hắn tại lạc đường sau đó lại lần nữa trở về đội ngũ, trong thời gian này rốt cục đã trải qua cái gì, đều nhất định muốn giảng được rõ ràng. Chỉ vì địch nhân của bọn hắn cũng không phải bình thường thổ dân, mà là có quỷ dị thủ đoạn tu hành giả. Đối phó tình huống như vậy, Thái Không Bảo Lũy tự có một bộ thẩm tra thủ đoạn. Chỉ là đang ở xương xám bên trong, có chút công tác không cách nào tiến hành, cũng đồng dạng căn bản không có thời gian đi làm. Đem bọn hắn ném đến phủ không đảo bên trên, này bản thân liền là một loại thẩm tra cách ly, vì thân ngoài xương xám, cũng liền không cần lo lắng sẽ chịu ảnh hưởng. Bí mật quan sát chỉ là bước đầu tiên, sau đó còn có phức tạp hơn kiểm tra chương trình, chờ đợi những thứ này mê man binh sĩ. Mục đích làm như vậy, chính là vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên, ảnh hưởng đến Thái Không Bảo Lũy an toàn. Chỉ cần là tham dự trận chiến dưới mặt đất tranh sĩ binh, đều nhất định muốn tiếp nhận một bước này thẩm tra, quản trong lòng ngươi có phải cảm thấy tủi thân. Thái Không Bảo Lũy những người quản lý, thái độ có thể nói là rất kiên quyết, tuyệt đối không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ hở. Trừ ra Thái Không Bảo Lũy bên ngoài, chú ý Dâu Dậm còn có đường trấn. Vận mệnh chi tử người ứng cử đi tới chỗ nào, cũng không thể thoát khỏi đường trấn chú ý, tất nhiên đối phương căn bản là không có cách phát hiện. Có rồi đường trấn bảo hộ, Dâu Dậm cho dù là bị nhốt phủ không đảo, thì tuyệt đối có thể bảo đảm hữu kinh vô hiểm. Cho dù xâm nhập Thái Không Bảo Lũy, đường trấn cũng sẽ xuất thủ tương trợ, có thể bảo chứng hắn có thể đủ tất cả thân trở ra. nhưng mà không đến thời khắc mấu chốt, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không ra tay, bởi vì hắn còn đang chờ đợi con cá mắc câu. Cuối cùng một ánh mắt, đến từ thần bí ý thức, cũng là ẩn tàng bản nguyên linh bảo. Gia hỏa này mặc dù trước đó hung tận thống mạ rồi dâu rậm đau xót, nhưng cũng không có thật bỏ cuộc người kia. Thậm chí trong lòng nhận định, dâu rậm chính là lựa chọn thích hợp nhất, có thể dựa vào sự giúp đỡ của mình biến thành vị diện chi tử. Lo lắng duy nhất sự việc, chính là gia hỏa này quá mức xúc động. Mặc dù biến thành vận mệnh chi tử về sau, sẽ có kinh người vận khí tốt, nhưng lại cũng không có nghĩa là có thể giải quyết tất cả vấn đề. Thiên thời địa lợi nhân hòa, muốn làm thành một kiện đại sự, ba cái thiếu một thứ cũng không được. Mắt thấy dâu rậm kế hoạch thất bại, căn bản không có bước vào thái không bảo lũy, bản nguyên linh bảo trong lòng đã tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Đồng thời còn có một tia thoải mái, vì cứ như vậy, dâu rậm thì mất đi tìm đường chết có thể. Nó ngược lại muốn nhân cơ hội xuất hiện, đối dâu rậm châm chọc khiêu khích, từ đó phát tiết trong lòng buồn bực. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, dâu rậm ra mặt dày như vậy, chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm. Ngược lại sẽ để chứng minh chính mình chính xác, tiếp tục nghị trăm phương ngàn kế bước vào thái không bảo lũy, nhường sự việc trở nên càng phát ra không xong. Bản nguyên linh bảo cao cấp, đây là ngay cả thần linh cũng mơ ước hiếm thấy chất bảo, bây giờ lại vì rồi một tên không đáng tin cậy ứng cử viên thao nát tâm. Nếu là có thổ lộ hết chỗ, bản nguyên linh bảo khẳng định sẽ đến trên một câu, lão tử mẹ nó thực sự quá khó khăn. Về phần miệng đầy nói tục, thật có lỗi, này không phải lỗi của ta, mời đi tìm những kia mắng ta khốn nạn, là bọn hắn dạy hư bà bảo. Nam ở lạnh băng lơ lửng trên bình đài, trọn vẹn chờ đợi rồi một ngày thời gian, Vân Hải cuối cùng có đồ vật xuất hiện. Đây là một chiếc đặc thù tiếp liệu hạm. Nó bay đến phủ không đảo phía trên, không hề có trực tiếp hạ xuống tới, mà là duy trì đầy đủ độ cao. Cho dù là mọi người lớn tiếng la lên, cũng đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ là lặng lặng lơ lửng bất động. Đợi đến tất cả sĩ binh cũng không nói lời nào, tiếp liệu hạm lúc này mới phát ra âm thanh. Tất cả sĩ binh đều muốn tiếp nhận thẩm tra, đợi đến thẩm tra sau khi chấm dứt, liền có thể đạt được tương ứng tiếp tế phẩm. Nếu không phối hợp lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói bụng. Phẫn nộ binh sĩ nghe vậy, lần nữa đối thiên không lớn tiếng gào thét kháng nghị, phàn nàn kiểu này đãi ngộ không công bằng. Tiếp liệu hạm giống như thu hoạch giả, chỉ là một đài không người điều khiển thiết bị, hoàn toàn không để ý tới các binh sĩ kháng nghị. Cho dù thái không bảo lũy nghe được, thì chắc chắn sẽ không phản ứng, vẫn như cũ sẽ dựa theo thiết lập tốt chương trình tiến hành thẩm tra. Các binh sĩ không có lựa chọn khác, chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng mệnh lệnh. Tiếp liệu hạm cửa khoang mở ra, thả xuống rồi tam đài đặc thù thiết bị, nhìn lên tới dường như là loại cực lớn quan tài. Bị điểm tên binh sĩ tiến vào bên trong, nhanh chóng bước vào trạng thái hôn mê, tiếp nhận thái không bảo lũy xét duyệt. Dưới loại trạng thái này, sĩ binh rồi sẽ chết ý thức, không cách nào giấu giếm chân tướng sự tình. Bất kể quá khứ làm qua cái gì, cũng sẽ ở thiết bị hướng dẫn dưới, hoàn hoàn chỉnh chỉnh giảng thuật ra đây. Các binh sĩ không còn nghi ngờ gì nữa thì hiểu rõ, những thiết bị này rốt cục có tác dụng gì, thời khắc này nét mặt có vẻ rất khó coi. Bởi vì loại này thiết bị sẽ cho người đem trong lòng việc riêng tư toàn bộ nói ra, căn bản không có cách nào có giữ lại chút nào. Nếu có đau khổ trải nghiệm, cũng sẽ lại lần nữa hồi ức một lần, nhường tâm linh chịu đủ tàn phá. Tại thái không bảo lũy lúc, các binh sĩ cũng tiếp xúc qua loại thiết bị này, thuộc về phải làm cơ thể kiểm tra hạng mục. Thái không bảo lũy đem nó mỹ hóa, công bố là vì bảo đảm cư dân thể xác tinh thần khỏe mạnh, thực chất chính là một loại biến tướng tâm lý theo dõi. Chính mình tại chiến trường liều sống liều chết, thật không dễ dàng mới trở về từ cõi chết, bây giờ lại đã trở thành bị hoài nghi đối tượng. Mặc dù đã sớm đoán được loại khả năng này, thế nhưng thật đến giờ khắc này, nhưng lại cảm giác trong lòng không thể nào tiếp thu được. Chẳng qua vì đồ ăn tiếp tế, vì có thể trở về thái không bảo lũy, các binh sĩ cũng chỉ có thể cắn răng gượng chống. Theo thời gian trôi qua, từng đám binh sĩ kiểm tra hoàn tất, đạt được rồi thuộc về bọn hắn kia phần đồ ăn. Không có qua bao lâu thời gian, thì đến phiên dâu rậm. Mặc dù ngụy trang thành địch nhân dáng vẻ, nhưng mà bên trong lại không cách nào sửa đổi, dâu rậm sợ mình đang điều tra hạ lộ ra chân ngựa. Vấn đề là hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu, nằm vào kiểm tra trong khoang thuyền. Kết quả vừa mới nằm xuống không lâu, thì có dồn dập cảnh báo truyền ra, nhường binh lính chung quanh trợn mắt há hốc mồm. Chương 3120, hãm sâu nguy cơ chương 3120, hãm sâu nguy cơ 14 đột nhiên phát sinh biến cố, nhường tất cả sĩ binh cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn rời khỏi một khoảng cách, đồng thời nhìn về phía báo cảnh sát thiết bị, mặt mũi tràn đầy đều là cảnh giác nét mặt. Nếu không phải thân vây ở phụ không chi đảo, các binh sĩ sợ là đã sớm chạy tứ tán, tuyệt đối không còn dám dừng lại xuống dưới. Thẩm tra thiết bị cụ thể tác dụng, các binh sĩ cũng không hiểu rõ, vì toàn bộ hành trình cũng ở vào trạng thái hôn mê. Nhưng mà có một chút có thể xác định, nếu không có vấn đề lời nói, loại thiết bị này tuyệt đối sẽ không báo cảnh sát. Mới vừa đi vào dâu rậm, trên người rõ ràng có vấn đề. Xuất hiện tình huống như vậy, sớm mọi người ở đây đoán trước bên trong, thế nhưng vẫn như cũ để người cảm thấy đau lòng. Ở đây mỗi một tên binh lính đều là đã từng cùng chung hoạn nạn huynh đệ, ai cũng không hy vọng đối phương xảy ra vấn đề. Thế nhưng xương xám ở dưới môi trường quỷ dị vô cùng, ẩn giấu đi quá nhiều đáng sợ đồ vật, mặc cho ai cũng không dám bảo đảm trên người mình sẽ không có vấn đề. Bày ra chính là không may, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Theo còi báo động vang lên, dâu rậm chỗ bộ kia thiết bị đột nhiên khóa lại ra cố. Nếu là chỉ có những thủ đoạn này, căn bản khốn không được một người tu sĩ, lại có lẽ là có chút quỷ dị quái vật. Ngay tại các binh sĩ nhìn chăm chú, một tấm cùng loại phù lục gia thú đột nhiên bắn ra ngoài. Điên cuồng báo cảnh sát thiết bị khối này gia thú đắp lên cực kỳ chặt chẽ, giống như bị nhờ cao su dính trụ giống như. Thiết bị che lại đồng thời, gia thú phía trên phủ văn thần bí, lóe ra từng đạo màu vàng kim lưu quang. Mắt thường có thể nhìn thấy, sương mù năng lượng thúc tụ tập, như là mãng xà đem thiết bị bao vây. Một đạo lại một đạo, như là ngàn năm rễ cây giả, quấn quanh một bộ bị phong ấn quan tài. Đồng thời thủ đoạn phía dưới, liền xem như tu sĩ bị nhốt trong đó, thì căn bản là không có cách tùy tiện thoát khỏi. Bên cạnh sĩ binh thấy thế, trong lòng không khỏi tràn đầy kinh ngạc, không ngờ rằng Thái Không Bảo Lũy lại sử dụng thủ đoạn của tu sĩ. Quả nhiên ngay cả Thái Không Bảo Lũy đều đã thừa nhận tu hành giả thủ đoạn, đồng thời vận dụng đến thẩm vấn trên thiết bị mặt. Rất có thể loại thủ đoạn này chính là vì lần này chiến tranh chuẩn bị, đợi đến bộ đội trên đất liền binh sĩ sau khi quay về, liền đem hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ. Cảm thấy bất an đồng thời, còn có từng đợt đau lòng, tiểu này cẩn thận đề phòng hành vi, hiển nhiên là không có đem bọn hắn trở thành công thần đối đãi. Giết được thỏ, mổ chó săn. Đột nhiên phát sinh biến cố, không chỉ sợ ngây người phụ không đảo trên binh sĩ, ngay cả Thái Không Bảo Lũy những người quản lý cũng bị kinh động. Bọn hắn nhanh chóng kết nối hình tượng, quan sát đến lẻ loi trơ trọi phụ không đảo, cùng với bị phong ấn thẩm tra thiết bị. Lần này bộ đội trên đất liền tham chiến, nhường Thái Không Bảo Lũy tình cảnh rất bị động, trong đó thì liên quan đến tổng bộ vấn đề an toàn. Cùng tu sĩ đánh qua nhiều lần quan hệ, Thái Không Bảo Lũy người quản lý rất rõ ràng, tu hành giả thủ đoạn ly kỳ ma quái. Vì tốt hơn đối phó tu sĩ, bọn hắn thậm chí chọn lựa có thiên phú cư dân, nếm thử tu hành tịch thu được các loại công pháp. Kết quả hiệu quả quá mức bé nhỏ, chứng minh tuyệt đại đa số cư dân không thích hợp tu hành, dùng để cường thân kiện thể ngược lại là rất không tệ. Phân tích nguyên nhân cụ thể, nguyên lai là thân thể bọn họ cấu tạo khác nhau, cũng không thích hợp tu hành chi đạo. Mặc dù không thích hợp tu hành, lại cũng không ảnh hưởng Thái Không Bảo Lũy thực lực, cần biết bất kể tuổi thọ hay là sức chiến đấu, đều có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn đến để thăng. Sự thực đã không chỉ một lần chứng minh, Thái Không Bảo Lũy nắm giữ thủ đoạn, có thể thoải mái đánh bại tu sĩ khống chế thế giới. Ngoài ra tại Thái Không Bảo Lũy bên trong, còn có một nhóm tu sĩ tồn tại, chỉ là rất ít người hiểu rõ. Những tu sĩ này xuất thân đặc thù, hoàn toàn thần phục tại Thái Không Bảo Lũy, thuộc về bí mật của bọn hắn vũ khí. Điều này đặc thù phong ấn phụ lục, chính là những tu sĩ kia tác phẩm, chuyên môn dùng để đối phó đối địch tu hành giả. Quá khứ không tới phiên những tu sĩ này ra tay, là bởi vì thông qua thiên ngoại công kích, cũng đã đem địa diện tu hành giả giết sạch. Bây giờ đối mặt bộ đội trên đất liền người sống sót, những thứ này giấu ở Thái Không Bảo Lũy tu sĩ, thì ngay lập tức có đất dụng võ. Thái Không Bảo Lũy chỉ là hoài nghi, trở về binh sĩ sẽ có vấn đề, cho nên mới sẽ có quan sát khảo nghiệm phân đoạn. Ai ngờ nghĩ kiểm tra vừa mới bắt đầu, thì xuất hiện vấn đề, quả thật làm cho những người quản lý cảm thấy kinh ngạc. Xử lý như thế nào có vấn đề sĩ binh, lần nữa đã dẫn phát kịch liệt tranh luận. Có người đề nghị trực tiếp xử lý, như vậy gọn gàng mà linh hoạt, có thể có lẽ có thể triệt để ngăn chặn thai hoàng ẩm. Còn có một số trưởng lão không đồng ý trực tiếp kiểm tra có vấn đề sĩ binh, mà là nên nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Tình huống tương tự sợ là có rất nhiều, giả sử phát hiện sau đó liền trực tiếp xử lý, đơn giản chính là xem mạng người như cỏ rác. Nếu là có vấn đề sĩ binh 10 vạn 8 vạn, lại có ai dám ra lệnh đem bọn hắn toàn bộ bí mật xử quyết? Một khi bí mật tiết lộ, những binh lính kia ra thuộc sợ là sẽ phải đem người quyết định xé thành mảnh nhỏ. Tranh luận rồi một quãng thời gian, cuối cùng có kết quả. Phong ấn bộ kia thẩm tra thiết bị được thu vào rồi tiếp liệu hạng, trực tiếp mang đến không biết địa điểm. Nhìn rời đi tiếp liệu hạng, phù không đảo trên binh sĩ than nhẹ một tiếng, tiếp tục là tương lai mình vận mệnh lo lắng. So sánh thấp thỏm lo âu binh sĩ, dâu rậm giờ phút này mới thực sự là bực bực. Hắn bước vào thẩm tra thiết bị, vốn cho là bằng vào chính mình thủ đoạn, khẳng định có thể lừa dối chót lọt. Ai ngờ ngăn tủ vừa mới quan bế, thì có một cỗ xương mù đánh tới, có gây tê thôi miên hiệu quả. Thân là một người tu sĩ, tự nhiên không sợ bình thường thuốc mê, một nháy mắt liền có thể tùy tiện hóa giải. Liền xem như dược tề bá đạo hung mãnh, ngay cả tu sĩ đều không thể đối kháng, dâu rậm cũng có thể đem nó cách ly. Suy nghĩ vừa mới dâng lên, hắn thì cảm giác được một sợi năng lượng hướng phía thức hải của mình xâm nhập mà đến. Dâu rậm trong lòng giật mình, đây chính là thủ đoạn của tu sĩ, kẻ xâm lấn sao cũng có thể nắm giữ. Có cường hãn khoa học kỹ thuật vũ khí, lại có rồi thủ đoạn của tu sĩ, này còn nhường những người sống sót sống thế nào? Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, cỗ này thuộc về lực lượng đang bước vào thức hải, cố gắng để cho mình bước vào trạng thái hôn mê. Mình nếu là không chống cự, tất nhiên sẽ lâm vào trạng thái hôn mê, sống hay chết cũng đem mặc cho đối phương khống chế. Nhưng nếu là lựa chọn phản kháng, sẽ hay không bại lộ thân phận của mình. Dâu rậm không có lựa chọn khác, chỉ có thể thử nghiệm đối kháng cố lực lượng này, đồng thời nghĩ biện pháp che giấu mình. Ai ngờ nghĩ vừa mới ra tay, biến cố đột nhiên xảy ra, thẩm tra thiết bị đột nhiên báo cảnh sát. Không còn nghi ngờ gì nữa, đài này thiết bị nội bộ ẩn giấu đi trinh sát năng lượng trang bị, hết lần này tới lần khác dâu rậm không có phát hiện. Chết tiệt khốn nạn, vậy mà như thế giảo hoạt. Dâu rậm thầm mắng một tiếng, biết mình cũng không còn cách nào ẩn tàng, liền chuẩn bị phá hủy đi thiết bị lao ra. Tiếp xuống sẽ tao ngộ cái gì, trong lòng của hắn căn bản không chắc, cùng lắm thì chết một lần mà thôi. Ai ngờ đúng lúc này, thiết bị trong bắn ra năm đạo kim trúc trảo, đem dâu rậm cơ thể một mực chế trụ. Những kim loại này trên bước, khắc rõ từng mai phù văn, rõ ràng đã đạt đến pháp khí cấp. Thì cùng trinh sát thủ đoạn giống nhau, tiểu này đặc thù pháp khí, đồng dạng ẩn tàng rất hoàn mỹ. Dâu rậm cuối cùng đã rõ ràng rồi, đài này dùng cho phát hiện nói dối thẩm tra thiết bị, căn bản chính là tu sĩ chuẩn bị cả bẫy. Nếu tự thân không có vấn đề, ẩn tàng thủ đoạn liền sẽ không bị kích phát, nhưng nếu là tu sĩ bước vào này thiết bị bên trong, khẳng định sẽ kích hoạt những thứ này ẩn tàng thiết bị. Thái Không Bảo Lũy vì khoa học kỹ thuật tăng trưởng, nhưng mà đài này đặc thù thiết bị lại khẳng định có tu sĩ tham dự chế tạo, còn không phải bình thường tu sĩ, mà là loại đó cao thủ chân chính, thực tế am hiểu trận pháp con đường luyện khí. Đám này chết tiệt khốn nạn, thực sự là tu hành giới xỉ nhục. Dâu rậm đoán hận mắng, không ngờ rằng chính mình như thế không may lại đụng phải loại chuyện này. Nếu chỉ là bình thường thiết bị, liền xem như toàn thân thép tinh chế tạo, dâu rậm cũng có thể đem nó xé thành vỡ nát. Thế nhưng tiểu này đặc thù pháp khí, lại là chuyên môn là tu sĩ xây dựng cả bẫy, liền phảng phất phàm nhân bị đội lên cổng tay xiển chân, lại làm sao có khả năng tùy tiện thoát khỏi. Dâu rậm rất hiểu rõ, nếu không phải mình chủ động nằm vào thiết bị, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bị trói buộc. Ta mẹ nó chính là cái đồ con lợn, làm sao lại như vậy như thế tự phụ. Dãy rùa hồi lâu không có kết quả gì, dâu dậm chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ cuộc, đồng thời ở trong lòng hung hăng mắng. Ngươi có thể ý thức được điểm này, nói rõ còn không phải ngu xuẩn đến không có thuốc chữa, nên còn có một tia cứu vãn có thể. Ngay tại đột ngột trong lúc đó, giọng bản nguyên linh bảo vang lên, đem hể bại dâu dậm giật mình. Chương 3121, không phản bác được. Chương 3121, không phản bác được. 14 bản nguyên linh bảo đột nhiên xuất hiện, dâu dậm lại cũng không có bao nhiêu bất ngờ. Bởi vì hắn đã ý thức được, bản nguyên linh bảo theo dõi chính mình, trước đây có thể luôn luôn nhòm ngó trong bóng tối. Chính mình vừa mới cảnh nộ kiếp nạn, đối phương thì nhảy ra ngoài, cái này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Đối phương châm chọc khiêu khích, cũng là chuyện đương nhiên, dù sao chính mình không chỉ một lần lớn tiếng thống mạng, hay là không giữ mồm giữ miệng loại đó. Lẽ nào chỉ cho phép chính mình mắng người khác, còn không cho người khác chửi mình. Đối với bản nguyên linh bảo hạ thấp, dâu dậm giống như không có nghe thấy, một bộ hồn du trảo phúng tiên ngoại dáng vẻ. Mặc kệ ngươi sao mắng, đúng là ta không để ý tới ngươi, nhìn xem ngươi năng lực làm gì ta. Có thể hiểu thành, đây là dâu dậm phản kích phương pháp, chứng minh bản thân đúng bản nguyên linh bảo coi như không thấy. Bản nguyên linh bảo không buông tha, tiếp tục tại dâu dậm bên thai lại nhảy trảo phúng. Ngươi nói ngươi người kia, tính cách xúc động lỗ mãng, làm người ngu mập cố chấp, dường như thì không có gì ưu điểm. Chẳng qua năng lực sống đến bây giờ, vận khí ngược lại là quả thật không tệ. Thế nhưng vận khí loại vật này, cũng không phải là vô cùng vô tận, chắc chắn sẽ có lúc dùng hết cũng tỉ như ngươi bây giờ, liền đã vận khí hao hết, hãm sâu tại tuyệt cảnh bên trong. Đây là tình thế chắc chắn phải chết, nếu không ai giúp cho ngươi lời nói, kết cục sợ là sống chết khó nói. Dâu dậm giữ im lặng, trong lòng lại rất hiểu rõ, bản nguyên linh bảo cũng không có nói sai. Hắn có thể cảm giác được, giam cầm chính mình pháp khí có nhiều đáng sợ, căn bản là không có cách tùy tiện thoát khỏi. Nếu là không ai xuất thủ cứu trợ, thoát khỏi này khẩu công việc quan tài, kết quả của mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể bản nguyên linh bảo có biện pháp, nhưng mà dâu dậm không muốn mở miệng xin giúp đỡ, vì vậy sẽ nhường hắn cảm giác được đỏ mặt. Mặc dù trước đây luôn luôn tuyên bố chính mình xưa nay sẽ không quan tâm ra mặt, thế nhưng nước đã đến chân lúc, dâu dậm lại đột nhiên có chút không thả ra. Bản nguyên linh bảo không để ý tới dâu dậm, chỉ là tự mình nói xong, ta có thể giúp đỡ ngươi, còn có thể giúp đỡ tất cả người sống sót, sửa đổi bây giờ thê thảm bất lực vận mệnh. Muốn thực hiện cái mục tiêu này, cần đồng bạn phối hợp, chỉ bằng vào chính ta căn bản là không có cách làm được. Nói đến đơn giản, làm lại rất khó khăn. Nếu như là ưu tú đồng bạn, lẫn nhau trong lúc đó hai bên cùng ủng hộ, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Nếu đụng tới heo đồng đội lời nói, liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, thì căn bản là không có cách thi triển đi ra. Thậm chí còn có thể bị liên lụy, dẫn đến tất cả nỗ lực thất bại trong gang tấc. Dâu dậm vẫn như cũ giữ im lặng, giống như một tôn tượng đất, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Chắc hẳn ngươi thì nghe rõ ràng, trong mắt của ta, ngươi liền có khả năng trở thành heo đồng đội. Ta không phải tại châm chọc ngươi, mà là cảm thấy rất thất vọng, thậm chí còn có một số xem thường. Ngươi luôn mồm nói muốn báo thù, nhưng đến bây giờ mới thôi, ngươi lại làm sự tình gì? Rõ ràng không có bản sự như vậy, khẩu hiệu lại đều so với ai khác đều muốn vang dội, chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ? Có thể làm được vẫn còn tốt, nhưng nếu là làm không được lời nói, đây chẳng phải là đang đánh mình mặt? Dâu dậm trừng mắt thình lình, chẳng qua thoáng qua trong lúc đó trở thành cười khổ, bởi vì hắn phát hiện chính mình không cách nào phản bác. Như là bản nguyên linh bảo lời nói, hắn một lòng một dạ muốn báo thù, thế nhưng bây giờ lại chẳng làm nên trò trống gì. Thật không dễ dàng nắm lấy cơ hội, chuẩn bị liều một phen, bây giờ lại lâm vào lúng túng như vậy tình cảnh. Có thể chính mình thật quá mức tự phụ, đánh giá cao chính mình năng lực, lại hoặc là dùng sức khí lúc quá nhiều, dùng đầu óc lúc quá ít. Bất kể nói thế nào, chính mình thật vô cùng thất bại. Dâu dầm nghĩ đến đây, lập tức như là quả bóng xì hơi, vẻ mặt như đưa đám. Hắn đông nhiên lại không nghĩ thông khẩu, vì bất kể nói cái gì, cũng cảm giác là tại thay sự bất lực của mình giải thích. Bản nguyên linh bảo thấy thế, đồng dạng lâm vào trầm mặc bên trong. Đợi thời gian thật dài, bản nguyên linh bảo mở miệng lần nữa, đối dâu dầm trầm giọng nói ra, nếu ngươi năng lực thống cải thiên phi, ta vui lòng cho ngươi một cơ hội. Nhưng mà ngươi nhất định phải nhớ kỹ, một khi ngươi đồng ý cùng ta hợp tác, liền đem lương beo tất cả người sống sót vận mệnh. Nếu thành công, tòa này thế giới còn có hy vọng, nhân tộc thì có cơ hội từ trong phế tích nổi lên. Nhưng nếu là thất bại thảm hại, bất kể ngươi cùng ta, hay là thế giới này, cũng đem triệt để chết hy vọng. Dâu dậm con mắt chớp chớp, cuối cùng không còn tiếp tục giữ yên lặng. Là lựa chọn gì ta? Bởi vì ngươi rất thích hợp. Ta nghĩ, dường như có người so với ta thích hợp hơn, nếu không ta giúp ngươi tiến cử lên. Không cần, ta biết ngươi nói tới ai, nhưng mà hắn cũng không phù hợp. Dâu dậm trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thực sự không biết như thế ưu tú đường chấn, vì sao tại bản nguyên linh bảo chỗ nào sẽ không thích hợp. Hắn lại làm sao biết, bản nguyên linh bảo kỳ thực chính là sợ sệt, cảm thấy đường chấn vô cùng nguy hiểm. Tránh chi chỉ sợ không kịp, lại nào dám chủ động dựa vào đi. Để cho ta liều mạng có thể, thế nhưng động não sự việc, ta cũng không phải vô cùng am hiểu. Dâu dậm nói ra những lời này, liền đã cho thấy thái độ, vui lòng cùng bản nguyên linh bảo hợp tác. Không sao, ngươi không có đầu óc, đồng bạn của ngươi có đầu óc liền có thể. Lây dính vận khí tốt của ngươi, đồng bạn tại làm chuyện lúc, tỷ lệ thành công rồi sẽ tăng lên mấy lần. Bản nguyên linh bảo những lời này, nhường dâu dậm cảm giác có chút bị thương, chính mình thật kém cỏi như vậy. Theo thói quen muốn giải thích hai câu, thế nhưng lời đến khỏe miệng lại nén trở về. Hắn sợ sệt mở miệng sau đó, lại bị bản nguyên linh bảo nói móc trên dừng lại, chính mình nhưng lại cả lời. Hắn cũng không phải thật không cần mặt mũi, hoặc là hưu thụ ngược đam mê, thích người khác gác ngôn ác ngữ làm tiện chính mình. Vậy được rồi, ta đồng ý. Dâu dậm cuối cùng gật đầu, hắn thấy là cái này tại nhận sợ. Chẳng qua không sao, chính mình là vì thiên hạ thương sinh chịu đủ, này một ít hy sinh căn bản không coi là cái gì. Như vậy vấn đề đến rồi, ta muốn làm sao thoát khỏi khốn cảnh? Tất nhiên biến thành người một nhà, Dâu Dậm cũng liền không còn khách khí, vội vàng hướng bản nguyên linh bảo xin giúp đỡ. Bị nhốt này khẩu trong quan tài, có trời mới biết tiếp xuống sẽ tao ngộ sự tình gì. Nếu là chôn dưới đất mặc kệ, hoặc là từ trên trời vứt xuống tới, chính mình cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không nên gấp gáp, ta tới giúp ngươi, chỉ là tiếp xuống có thể có chút sốc này. Bản nguyên linh bảo ném câu nói tiếp theo, sau đó trở nên lặng yên không một tiếng động, cũng không biết chạy đi nơi nào. Có chút sốc này, nghĩa là gì? Dâu Dậm trong lòng âm thầm nói thầm, không hiểu rõ bản nguyên linh bảo muốn làm gì, lại cũng chỉ năng lực yên lặng chờ đợi. Hắn bây giờ có thể di chuyển chỉ có tư duy, bất kể cơ thể hay là tay chân, đều đã ở vào giam cầm cứng ngắt trạng thái. Không biết đã qua bao lâu, Dâu Dậm cảm nhận được chấn động kịch liệt, đồng thời lại nghe được một tiếng vang thật lớn. Rất nhanh hắn lại khiếp sợ phát hiện, vây khốn mình đài này thiết bị nội bộ, nhiệt độ bắt đầu nhanh chóng lên cao. Tình huống thế nào, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dâu Dậm vẻ mặt hoảng sợ, cảm thụ lấy phi tốc để cao nhiệt độ, sợ mình lại biến thành nướng chín khoai lang. Sau đó hắn lại cảm thấy đến, quan tài sắt tài bắt đầu quay cuồng, thỉnh thoảng truyền đến va chạm âm thanh. Dâu Dậm cơ thể bị cố định, căn bản là không có cách thoát khỏi, tại va chạm cùng nhiệt độ cao nung dưới, tâm trạng trở nên bối rối vô cùng. Hắn lúc này mới biết được, bản nguyên linh bảo nói có chút sốc này, rốt cuộc là ý gì? Có thể thế này sao lại là sốc này, này mẹ nó là muốn nhân mạng. Dâu Dậm hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, chính mình nên ở vào nào đó phi hành khí bên trong, kết quả nhưng lại bị bản nguyên linh bảo dùng không biết thủ đoạn đánh rơi. Quả thực như thế, chính mình nên đang từ không trung rơi xuống. Đây chính là chuyện rất nguy hiểm, giả sử không thể kịp thời thoát đi lời nói, dù là tu vi của mình không yếu, cuối cùng thì tất nhiên ngã thịt nát xương tan. Chương 3122, Dục Hỏa Chúng Sinh, Linh Bảo Hiện Thân. Chương 3122, Dục Hỏa Chúng Sinh, Linh Bảo Hiện Thân. 14 lao tử sẽ không bị ngã chết à? Dâu Dậm trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, không khỏi trở nên càng phát ra sợ hãi. Quả thực như thế, một khi thông tin truyền bá ra ngoài, hắn sợ là sẽ phải biến thành tu hành giới siêu cấp trò cười. Có thể ngự không mà đi tu sĩ, lại theo không trung rớt xuống, bị vô cùng mất ức ngã chết. Dạng này tình huống đặc biệt, cùng nết xanh bị chết đuối không có gì khác biệt. Chính mình không chỉ muốn bị quẳng tam cánh, hơn nữa còn sẽ bị buồn bực bình nướng chín, cũng không biết là mùi vị gì. Dâu Dậm càng nghĩ, trong nội tâm thì càng bị thương. Cái chết của mình quả nhiên dở hơi, vậy mà sẽ trở thành một đống nướng chín thịt não, liền xem như có người muốn thay hắn nhặt xác, đoán chừng cũng không nhận ra hắn diện mục thật sự. Giờ khắc này Dâu Dậm bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạn, thậm chí cân nhắc chính mình nướng chín sau là mùi vị gì. Mập được chảy mỡ đó là khẳng định, dù sao chính mình hình thể còn tại đó, tu sĩ tầm thường thật không có mấy cái so với chính mình càng béo. Về phần hương vị, khẳng định vừa tao vừa thối, cách thật xa đều có thể ngửi được, cho dù là những tia lêu lồng thi quỷ cũng sẽ không ăn được một ngụm. Dâu Dậm nghĩ đến đây, lại có chút ít vui mừng. So sánh có chút chết không toàn thây đồng bạn, chính mình kỳ thực đã đầy đủ vận may, chí ít bảo đảm thi thể hoàn chỉnh. Ngay lúc này, càng thêm nóng rực nhiệt độ đánh tới, trói lại Dâu Dậm kim trúc chảo đã trở nên đỏ bừng. Vì tu vi bị giam cầm, Dâu Dậm không cách nào đối kháng nhiệt độ cao, bây giờ chỉ có thể cắn chặt răng ngăn kháng. Như là bàn ủi hành hình bình thường, theo trên bỏng đến dưới, phát ra thịt nướng giống như hương phân tiếng vang. Phong bế không gian bên trong, tràn ngập nướng cháy loại thịt hương vị, quả nhiên như tưởng tượng giống như tao thối vô cùng. Dâu Dậm ngửi được mùi vị này, suýt nữa nôn mửa ra, không ngờ rằng thịt của mình bị vậy mà như thế buồn nôn. Nguyên nhân chủ yếu nhất, hẳn là một năm không có tắm rửa, bằng không hương vị sẽ không như thế khốc liệt. Nhìn tới thật không cần lo lắng, những kia thi quỷ sẽ gặp được chính mình, chúng nó đoán chừng thì nhịn không nổi loại vị đạo này. Đến rồi sống chết trước mắt, không đáng tin cậy Dâu Dậm, lại còn đang suy nghĩ những thứ đồ ngổn ngang này. Kỳ thực hắn là dùng loại biện pháp này, phân tán thiêu đốt mang tới mãnh liệt đau khổ, đáng tiếc hiệu quả cũng không phải quá tốt. Chỉ thấy nét mặt của hắn bặm mẻo, một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, dáng chống đỡ suy nghĩ muốn lộ ra nụ cười, thế nhưng thoáng qua trong lúc đó lại bị đau khổ thay thế. Đồ chó hoang, thật mẹ nó đau a. Dâu Dậm mắng một câu, dường như cảm giác có chút hiệu quả, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn bắt đầu chửi ầm lên, nghĩ chỗ nào liền mắng ở đâu, hoàn toàn không cố kỵ chút nào. Đau đến càng hung ác, hắn liền mắng được càng hung. Ở trong quá trình này, vây cuốn Dâu Dậm quan tài sắt tải đã triệt để trở nên đỏ bừng. Dâu Dậm làn da đã bị nung chín, theo rung động dữ dội, trên người da thịt lại không ngừng chóc ra. Dâu Dậm bộ dáng đã thảm thiết tới cực điểm, tiếp nhận đau khổ càng là hơn không cách nào hình dung. Có thể mặc dù là như thế, hắn còn đang ở chửi ầm lên, đồng thời phát ra từng đợt hào sảng tiếng cười. Với anh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, mặt đất vì đó rung động, thiêu đốt lên liệt diễm vật thể, xuyên thấu nặng nề xương xám, sau đó lại nặng nặng đâm vào trên mặt đất. Vì kiện vật phẩm này rơi xuống, đã dẫn phát liên tiếp phản ứng, hỗn loạn năng lượng không ngừng va chạm, tuôn ra từng đợt chói mắt lấp lóe. Quang mang chạm đến địa diễn lúc, lại như là tạc đạn bình thường, nổ đá vụn bùn đất bốn phía bay tán loạn. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến xa xa lêu lồng thi quỷ, chúng nó nương tựa theo bản năng tụ lại mà đến. Về phần rơi xuống vật thể, giờ phút này chính đang thiêu đốt hừng hực, toát ra quần quần khói đặc. Chẳng qua vì xương xám che chắn, căn bản không ai nhìn đến đây cảnh tượng. Không có qua bao lâu thời gian, thiêu đốt liệt diễm bên trong đột nhiên truyền ra một tiếng vang trầm. Giống nhau vật phẩm mang theo khói đen, đột nhiên bay ra ngoài, không biết rơi vào rồi ở đâu. Chỉ thấy một thân ảnh theo hỏa diễm bên trong chậm rãi đi ra, bước chân lảo đảo mà nặng nề. Hỏa nhân toàn thân da thịt, giờ phút này cũng tại kịch liệt thiêu đốt, phát ra cổ quái tiếng vang. Bộ mặt da thịt đã rơi sạch, chỉ còn lại có một bộ trắng bệnh khô lâu, hỏa diễm theo hốc mắt bên trong không ngừng phun ra. Xương sườn, lồng ngực, bao gồm tứ chi, đã bị thiêu đến chỉ còn xương cốt. Nếu như là người bình thường, bị liệt diễm thiêu đốt đến loại trình độ này, tất nhiên không có còn sống có thể. Có thể thấy được này một thân ảnh, tuyệt đối không thể nào là người bình thường. Đạo thân ảnh này dò xét bốn phía, đột nhiên ngửa đầu nhìn về phía thiên không, phát ra một hồi khàn giọng gầm thét. Đang tiếng gào truyền ra đồng thời, hắn trên thân thể tàn thịt, lại tất cả đều bị liệt diễm thôn vệ trong không. Giờ khắc này thân thể hắn, lại chỉ còn lại có một bộ hải cốt, bị một đoàn liệt diễm bao vây lại. Tại đây phó hải cốt trung ương, nổi lơ lửng ba viên quang cầu, chia ra ở vào đầu lâu, lồng ngực, còn có đan điền vị trí. Cháy đen da thịt bay ra một khắc này, ba viên quang cầu phi tốc vận chuyển, đem chung quanh thiên địa năng lượng toàn bộ hấp thụ đi vào. Tại đây chủng hỗn loạn môi trường bên trong, có can đảm như thế hấp thụ thiên địa năng lượng, đơn thuần chính là đang tự tìm đường chết. Thế nhưng bộ khô lâu này, nhưng căn bản không thèm để ý chút nào, tụ lại thiên địa năng lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Tại năng lượng tụ lại trong quá trình, khô lâu xương cốt bị bao khỏa, sau đó lại bị không ngừng bàn mài thối luyện. Đã trải qua cùng loại vò cốt là ngọc quá trình, bình thường xương cốt trở nên cùng ngọc thạch giống như thông thấu, tản ra từng đợt mê người bảo quang. Nếu là cẩn thận quan sát, tại đây chút ít xương cốt phía trên, còn có thể nhìn thấy từng hàng đặc thù phù văn. Nếu có hiểu công việc tu sĩ, tất nhiên sẽ chấn động vô cùng, chỉ vì đây là trong truyền thuyết đạo vận linh cốt, lại gọi kim cương ngọc cốt, có thể xương nhục thân cực hạn, cũng không đây năng lượng thể thân thể kém đến ở đâu. Xương cốt hoàn thành thối luyện sau đó, ở vào ngực viên kia quan cầu, ngay lập tức lan tràn ra vô số cây tơ mỏng. Tơ mỏng ghép lại cùng nhau, đem trọn phó xương cốt bao vây lại, liền phản phất thể nội kinh lạc cùng mạch máu. Thiên địa năng lượng lần nữa tụ tập, đem những thứ này kinh lạc không ngừng bổ sung, hình thành cùng loại cơ thể đồ vật. Một tia quy tắc chi lực, còn có tự nhiên phù văn, không ngừng tụ tập cùng bổ sung trong đó. Một tia một sợi không ngừng tích lũy, cơ thể lóe ra chói mắt kim quang, cuối cùng đem trọn phó xương cốt hoàn toàn bao trùm lên tới. Bộ khô lâu này cuối cùng lộ ra chân dung, chính là trước đây bị vây râu rậm, bây giờ lại trở nên cường tráng mà lạnh lùng. Nguyên bản ngu mập hình tượng đã không còn tồn tại, nhìn một chút liền có chủng nhìn mà phát khiếp cảm giác. Nếu không lời giải thích, căn bản sẽ không có người tin tưởng, tên tu sĩ này chính là râu rậm. Làm thiên địa năng lượng tản đi lúc, râu rậm mở ra hai mắt, nghi ngờ đánh giá một chút bốn phía. Lại không bị ngã chết, ta còn thực sự là mạng lớn. Lại nhìn xem thân thể chính mình, râu rậm lại là sững sờ, sau đó vẻ mặt cầu xin. Có chuyện gì vậy, lại trở nên cùng quá khứ giống nhau rồi, ta kia một thân vất vả tập tán thịt mỡ đâu? Dâu rậm có chút thương tâm, trên người những kia thịt mỡ, thế nhưng hắn dùng đến đối kháng đói khát át chủ bài, làm sao lại như vậy không hiểu ra sao biến mất. Nhìn tới chỉ có thể tìm cơ hội, lại hung hăng ăn quay về rồi. Dâu rậm không còn nghi ngờ gì nữa không biết, trên người mình chuyện gì xảy ra, còn cho là mình chỉ là may mắn trở về từ coi chết. Một đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, lơ lửng tại dâu rậm trước mặt, gặp hắn giật mình. Đây là ngoại hình như là trường kiếm vật phẩm, xua tán đi chúng quanh sương xám, tạo thành một mảnh tầm mắt không nhận che chắn không gian. Nó chính là bản nguyên linh bảo, thiên địa sơ khai thời hình thành thần vật, giờ phút này cuối cùng xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Bản nguyên linh bảo vây quanh râu rậm, xem xét cẩn thận một lần, sau đó dùng giọng nghi ngờ nói ra, ta cho mượn ngươi một tia khí vận, đủ để bảo đảm ngươi đại nạn không chết, thế nhưng vì sao ta có loại cảm giác, ngươi vừa mới đã trải qua dục hỏa chúng sinh. Dục hỏa chúng sinh. Râu rậm gãi đầu một cái, nặng không có trọng sinh hắn không biết, dù sao chính mình hơi kém bị quan tài sắt tài nướng chín. Nhìn về phía trước mặt bản nguyên linh bảo, râu rậm nghi ngờ hỏi, hay là trước tiên nói một chút ngươi đi, khiến cho thần thần bí bí, lại rốt cuộc là thứ gì? Một thanh âm vang lên, giúp dâu dậm đưa ra giải thích. Đây là bản nguyên linh bảo, lựa chọn ngươi là vận mệnh chi tử, cố gắng cứu vãn người sống sót. Bất quá ta nói cho đúng là, chỉ bằng vào hai người các ngươi tổ hợp, căn bản không cứu vớt được thế giới này. Cho nên cách làm chính xác nhất, chính là bản nguyên linh bảo đi theo ta, dâu dậm biến thành người sống sót lãnh tụ. Về phần thu hoạch giả, kỳ thực đúng ta mà nói, từ trước đến giờ cũng không là vấn đề. Chương 3123, linh bảo tới tay. Chương 3123, linh bảo tới tay. 14 tiếng vang lên đồng thời, đường chấn tử trong xương sám chậm rãi đi ra. Để ngươi cảm thấy khiếp sợ là, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể xua tan xương xám, lại theo hắn đi lại mà cực tốc tan rã. Bản nguyên linh bảo thanh trừ một mảnh đất trống nhỏ, đã là chuyện rất khó khăn tình, bởi vì này tòa thế giới là hang ổ của nó. Thế nhưng cùng đường chấn thủ đoạn so sánh, quả thực không đáng giá nhất tới, giống như hắn mới là thế giới này chủ nhân. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, biến mất cũng không chỉ là xương xám, xung quanh một cây số không gian đều bị triệt để cách ly. Không có đường chấn cho phép, cho dù ai đều không thể bước vào, càng không khả năng rời khỏi. Bản nguyên linh bảo cảm thấy được dị thường, trên không trung bay múa không dừng lại. Tốc độ nhanh đến cực hạn, nó chuẩn bị thoát ly mảnh không gian này, đang cố gắng tìm kiếm lối ra. Đường Chấn không để ý đến đối phương, nơi này là não hải thần quốc hình chiếu, bản nguyên linh bảo căn bản không thể nào đào thoát. Đường Chấn các hạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dâu Dậm nhìn về phía Đường Chấn, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nét mặt. Vừa nãy Đường Chấn giải thích, Dâu Dậm tự nhiên nghe được rõ ràng, thế nhưng trong lòng vẫn như cũ có rất nhiều chỗ nào không hiểu. Muốn nhất làm rõ ràng một việc, Đường Chấn thân phận chân chính, lại đến cùng là địch hay bạn? Mặc dù từ đầu đến cuối, Đường Chấn cũng đang giúp trợ người sống sót, không chỉ một lần giúp đỡ chính mình trở về từ coi chết. Thế nhưng Dâu Dậm hiểu rõ, Đường Chấn lai lịch tuyệt đối không đơn giản, chí ít hắn không phải là của mình, đồng tộc. Hắn vừa nay đã nói qua, muốn dẫn đi bản nguyên linh bảo, cái này lại rốt cục là vì cái gì? Ngươi muốn biết, kể ngươi nghe cũng không sao. Ngươi lần này gặp nạn, kỳ thực nguyên bản hẳn phải chết, đây là ngươi số mệnh an bài kiếp nạn. Nhưng mà bản nguyên linh bảo ra tay giúp đỡ, cho ngươi mượn một tia khí vận, có thể bảo đảm ngươi đại nạn không chết. Ta lại thuận tay giúp một cái, để ngươi đạt được kim cương ngọc cốt, đồng thời đạt được rồi niết bàn cơ hội sống lại. Đây coi là bồi thường cho ngươi, mặc dù từ đầu tới cuối, ngươi không hề có tổn thất cái gì ta việc cần phải làm, chính là mang đi bản nguyên linh bảo, vì nó đúng ta trọng yếu hơn. Ta vượt qua mênh mông tinh hải, đồng dạng cũng là vì nó mà đến. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, nguyên bản trên không trung bay múa bản nguyên linh bảo, đột nhiên cố định tại nguyên chỗ, giống như một cái vô hình dây thừng, buộc lại rồi bản nguyên linh bảo cơ thể, để nó căn bản là không có cách tự do di động. Bị vây bản nguyên linh bảo, rõ ràng cực độ không cam lòng, đang tìm kiếm Dâu Dậm viện trợ. Nhanh lên một chút thả ta, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, vô sỉ khốn nạn. Dâu Dậm, ngươi vội vàng giúp ta một chút, hắn muốn cướp đoạt cơ duyên của ngươi. Nếu như không có ta, toàn này thế giới rồi sẽ triệt để chết hy vọng, tất cả người sống sót đều muốn toàn diện chết hết. Bản nguyên linh bảo nhấm nhác, không ngừng giật dây nhìn Dâu Dậm, nhường hắn giúp đỡ chính mình thoát khỏi nguy cơ. Dâu Dậm nháy mắt, đầu tiên là nhìn một chút Đường Chấn, sau đó lại nhìn một chút bản nguyên linh bảo. Chỉ thấy hắn hít sâu một cái, đối bản nguyên linh bảo quát, ngươi người kia, rốt cục có đầu óc hay không, cảm thấy ta là Đường Chấn các hạ đối thủ. Ta càng tin tưởng Đường Chấn các hạ, nếu như là không có hắn, lão tử đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Nếu như không có Đường Chấn các hạ, người sống sót cho đến bây giờ đều chỉ năng lực trốn ở thâm viên liệt phùng bên trong, kéo dài hơi tàn cùng đợi tử vong phủ xuống. Dâu Dậm một bộ vẻ mặt kích động, đối với bản nguyên linh bảo giật dây, lộ ra rất khinh thường nét mặt. Quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, Dâu Dậm tiếp tục nói, các hạ tất nhiên cần thứ này, vậy liền mặc dù đem nó mang đi, ta bảo đảm không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đừng nói không phải ta đồ vật, liền xem như muốn đầu của ta, ngài đều có thể tùy thời lấy đi. Đối mặt thuộc về cơ duyên của mình, Dâu Dậm không có nửa điểm do dự, trực tiếp chắp tay đưa cho Đường Chấn. Thua thiệt Đường Chấn ân tình, Dâu Dậm căn bản không có năng lực hoàn lại, bây giờ chính là một cơ hội tốt. Cho dù không liên quan đến báo ân, Đường Chấn muốn bản nguyên linh bảo, hắn thì căn bản là không có cách ngăn cản. Đã như vậy, còn không bằng thống thống khoái khoái cho thấy thái độ, gọn gàng mà linh hoạt giải quyết chuyện này. Đường Chấn gật đầu một cái, Dâu Dậm quả nhiên tức thời. Thân phận địa vị của hắn mặc dù cực cao, nhưng mà liên quan đến loại chuyện này lúc, lại đồng dạng sẽ giảng đạo lý. Giải nghĩa tiền căn hậu quả, nhường người trong cuộc có thể hiểu rõ đã hiểu, như vậy mới có thể suy nghĩ thông suốt không lưu tiết mới. Dâu Dậm đã giải quyết, Đường Chấn nhìn về phía bản nguyên linh bảo. Gia hỏa này lúc trước còn đang ở liều mạng dãy rủa, giật dây nhìn Dâu Dậm xử lý Đường Chấn, đồng thời tìm kiếm cơ hội thoát đi. Dâu Dậm câu chuyện, nhường bản nguyên linh bảo ngậm miệng lại, đoán chừng đang đứng ở hoài nghi nhân sinh trạng thái. Chắc là không hiểu rõ, vì sự tình gì lại biến thành như vậy. Người khác chuyện cầu cũng không được, đến rồi Dâu Dậm nơi này, lại liều mạng chối từ từ chối. Là chính mình không thể chứng minh giá trị, hay là Dâu Dậm đầu có hố, mới đưa đến bây giờ kết quả như vậy. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, chuyện này cuối cùng, kỳ thật vẫn là Đường Chấn nguyên nhân. Phẫn nộ không cam lòng đồng thời, bản nguyên linh bảo càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Nó từ lúc thiên địa sơ khai cũng đã tồn tại, thuộc về gần với thần linh đặc thù tồn tại. Tại đây tỏa thế giới bên trong, không có chỗ nào không đi được, không có chỗ nào có thể vây khốn nó. Chính là nguyên nhân này, bản nguyên linh bảo mới có thể không kiêng nể gì cả, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Thế nhưng bây giờ bản nguyên linh bảo lại bị giam cầm ở chỗ này không gian, căn bản là không có cách tùy tiện di động. Nó có thể rõ ràng cảm giác được thuộc về thế giới khác lực lượng, đem chính mình một mực trói buộc lại. Chuyện tương tự như vậy, bản nguyên linh bảo chưa bao giờ từng gặp phải, trong lòng tự nhiên khó tránh khỏi bối rối. Đường Chấn rốt cục ra sao lai lịch, lại đến cùng nghĩ phải làm những gì, bản nguyên linh bảo bức thiết nghĩ muốn biết rõ đáp án. Cũng may cho đến bây giờ, bản nguyên linh bảo không có cảm thấy ác ý, cũng đúng thế thật nó gìn giữ chấn định nguyên nhân chủ yếu. Quả nhiên đúng lúc này, Đường Chấn chậm rãi mở miệng. Người chủ yếu sứ mệnh là đại hạ tương khuynh thời khắc, phụ tá vận mệnh chi tử ngăn cơn sóng dữ. Nếu thành công, thuộc về chuyện đương nhiên, công lao thuộc về vận mệnh chi tử. Nhưng nếu là thất bại, vận mệnh chi tử hóa thân bụi đất, nhận chủ bản nguyên linh bảo đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi. Ngươi lựa chọn Dâu Dậm, kỳ thực cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, tương đương tại cầm vận mệnh của mình làm tiền đặt cược, hết lần này tới lần khác đánh cược trưởng khống quyền còn không ở trong tay chính mình. Đường Chấn những lời này, nhường bản nguyên linh bảo run rẩy mình, dường như tràn đầy cảm xúc. Thế nhưng tất nhiên ta đến rồi, sự việc rồi sẽ trở nên không giống nhau. Ngươi việc cần phải làm, ta có thể giúp ngươi hoàn thành, với lại có tất thắng bảo đảm. Ngươi không cần nhận chủ, chỉ cần bước vào não hải thần quốc của ta, tiếp tục tăng lên tự thân đẳng cấp liền có thể. Không cần lo lắng bị luyện hóa, cũng không cần mặc ta làm chủ, vì căn bản không có cái đó thiết yếu. Nghe được Đường Chấn lời nói này, bản nguyên linh bảo cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, cuối cùng tự động mở miệng hỏi: "Ngươi nói là sự thật, xác định không có gạt ta? Là thật là giả, ngươi xem xét liền biết." Đường Chấn vừa dứt lời, não hải thần quốc hiện lộ một cái thông đạo, không cách nào hình dung bảng bạc năng lượng mãnh liệt mà ra. Tiết lộ não hải thần quốc khí tức, tiếp xúc phía ngoài môi trường sau đó, trong nháy mắt liền ngưng kết thành là từng viên một trường hạt gạo năng lượng kết tinh, như là cắt đất bình thường, bay khắp dưới chân địa diện. "Tốt tốt tốt, ta đồng ý." Bản nguyên linh bảo phát ra thanh âm hưng phấn, quanh quẩn trên không trung một vòng sau đó, đâm đầu thẳng vào rồi thông hướng trong óc thông đạo. Bản nguyên linh bảo tự do sớm bị Đường Chấn khống chế, căn bản là không có được chọn lựa chọn, kết quả lại phát hiện thần phục lấy được chỗ tốt càng lớn. Cảm thụ lấy hơi thở của não hải thần quốc, bản nguyên linh bảo làm sao không biết, trước mắt Đường Chấn kỳ thực chính là một vị thần linh. Nguyên bản còn trong lòng còn có hoài nghi, bây giờ lại rất xác định, Đường Chấn ra tay xa xa tốt hơn chính mình. Thần linh cường đại, phổ thông tu sĩ có thể không biết, nhưng mà bản nguyên linh bảo lại rất hiểu rõ. Có thể vì tự thân là đại giới, đổi mời một tên thần linh ra tay giúp đỡ, nhường bản nguyên linh bảo cảm thấy mình đáng giá. Kỳ thực từ đầu đến cuối, bản nguyên linh bảo đều không có ăn thiệt thòi. Ngươi giúp bằng hữu của ta báo thủ, xem như trao đổi điều kiện, ta đi địa bàn của ngươi làm hoàng đế, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Chẳng những đạt thành bốn có mục đích, đồng thời còn nhặt được đại tiện nghi. Nam mơ đều không có nghĩ đến, vậy mà sẽ có chuyện tốt như vậy. Biết sớm như vậy lời nói, bản nguyên linh bảo lại làm sao có khả năng tránh đi đường chấn, sợ là đã sớm chủ động đưa tới cửa. Chương 3124, kém một bước, chính là cựu tinh thần tướng. Chương 3124, kém một bước, chính là cựu tinh thần tướng. 14 đường chấn cùng bản nguyên linh bảo trò chuyện lúc, Dâu Dậm thì đứng ở bên cạnh, vẫn luôn trầm mặc không nói. Mặc dù trong lòng tò mò, nhưng mà Dâu Dậm có thể bao ở chính mình, không liên quan tới mình sự việc tuyệt đối không để ý tới. Hắn hiểu rõ cân lượng của mình, căn bản không có tư cách tham dự kiểu này trọng lượng cấp đàm phán, có thể dự tính đều là một loại vận may. Cũng không phải là Dâu Dậm không tự tin, mà là sự thực xác thực như thế. Mặc dù việc này vây quanh chính mình xảy ra, nhưng mà Dâu Dậm lại rất hiểu rõ, chính mình chẳng qua là một vật phẩm. Như không phải là bởi vì đường chấn sắp đặt, vì hắn có thân phận, sợ là ngay cả tư cách tham dự đều không có. Mặc dù sự thực có chút đả thương người, nhưng mà Dâu Dậm cũng không lời oán giận, ép căn bản không hề đem chuyện này để ở trong lòng. Quá nhiều suy xét chính mình, thuần túy là lo sợ không đâu, vốn là nhỏ nhặt không đáng kể nhân vật, cần gì phải cưỡng ép cho mình tìm kiếm tồn tại cảm. Dâu Dậm tại đối mặt đường chấn lúc, từ đầu tới cuối duy trì nhìn ngưỡng mộ tư thế, đồng thời còn có nồng đậm sùng bái. Đường chấn việc cần phải làm, tuyệt đối không có vấn đề, chỉ cần toàn lực ủng hộ là được rồi. Về giữa song phương trò chuyện, Dâu Dậm nghe 7-8 phần, mò mẫm cũng kém không nhiều làm rõ ràng nguyên nhân. Bản nguyên linh bảo mục đích, kỳ thực giống như đường chấn, cũng là vì cứu vớt tòa này sắp tan vỡ thế giới. Bản nguyên linh bảo mặc dù lợi hại, nhưng lại có rất nhiều hạn chế, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn nhìn mình chằm chằm. Chỉ bằng vào điểm này, liền để Dâu Dậm thấp xuống đúng bản nguyên linh bảo chờ mong, cảm giác thứ này chỉ có thể coi là bình thường. Liền xem như chính mình đáp ứng hợp tác, cũng chưa chắc có thể bảo đảm đạt được thắng lợi, cuối cùng cực phải trả là vật khí. Nhưng nếu là đường chấn ra tay, sự việc rồi sẽ hoàn toàn khác biệt. Đường chấn trước đây hành động, bao gồm hắn vừa nãy hứa hẹn, đều bị Dâu Dậm có lòng tin tuyệt đối. Chỉ có Dâu Dậm hiểu rõ, đường chấn có thể tự do điều khiển thời gian, tiện tay chém xuống kẻ xâm lấn tuần tra hạm. Thần linh trong truyền thuyết, có thể thì không gì hơn cái này. Chỉ bằng vào điểm này, Dâu Dậm rồi sẽ thể chết cũng đi theo, tuyệt đối sẽ không có nửa chút do dự. Huống chi từ khi biết đường chấn, Dâu Dậm thực lực liền bắt đầu phi tốc tăng lên, đây tuyệt đối là sự thật không thể chối cãi. Mấy lần ân cứu mạng, cộng thêm đạt được chỗ tốt to lớn, Dâu Dậm không có lý do gì không ủng hộ đường chấn. Mắt thấy bản nguyên linh bảo thỏa hiệp, chui vào cái đó linh khí bức người thế giới, Dâu Dậm nhìn về phía đường chấn ánh mắt trở nên càng phát ra cung kính. May mắn lao tử đủ thông minh, quyết định thật nhanh bỏ rơi phiền phức, bằng không hậu quả khó mà lường được. Dâu Dậm nghĩ đến đây, trong lòng mơ hồ có chút đắc ý, bởi vì chính mình làm ra lựa chọn chính xác. Kỳ thực trong mắt Dâu Dậm, đường chấn chính là thần linh, chỉ là không có cơ hội chứng thực mà thôi. Mặc dù rất muốn hỏi hỏi, sau đó phải làm cái gì, thế nhưng nhìn thấy đường chấn nhắm mắt suy nghĩ dáng vẻ, Dâu Dậm hay là quả quyết giữ vững trầm mặc. Cái kia lúc nói chuyện, đường chấn tự nhiên sẽ mở miệng, chính mình chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền có thể. Giờ khắc này đường chấn đang truy tung bản nguyên linh bảo cao cấp, tại não hải thần quốc bên trong bốn phía lêu lồng. Bản nguyên linh bảo bước vào não hải thần quốc, căn bản không cần đường chấn cẩn thận giới thiệu, nó thì trong nháy mắt đã hiểu rồi tất cả. Quả nhiên là thần linh, hơn nữa còn cường đại như thế, khoản giao dịch này xác thực không lỗ. Não hải thần quốc, thú vị, lại có thể cho người mở thế giới, hơn nữa còn năng lực không ngừng trưởng thành. Kinh ngạc tại não hải thần quốc thần kỳ, cảm khái tại đường chấn thực lực cường đại, bản nguyên linh bảo cảm giác chính mình thật mở mang kiến thức. Nó tại bốn phía lêu lồng đồng thời, tự thân cũng đang không ngừng phóng thích ra lực lượng bản nguyên, sau đó lại bị não hải thần quốc hấp thụ chuyển hóa. Cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy, trên bầu trời não hải thần quốc, kỳ thực có rất nhiều chùm sáng tại chẳng có mục đích lêu lồng. Đây đều là bản nguyên linh bảo, chẳng qua phẩm cấp tương đối thấp, bây giờ đều không có khai linh trí. Nhưng mà có chút bản nguyên linh bảo đê cấp, lại bị người vì góp qua, giống như trải qua tẩy luyện chết xuất giống như. Trải qua phen này gia công, tấn thăng bản nguyên linh bảo cao cấp tỷ lệ, rõ ràng sẽ trở nên cao hơn một chút. Thấy cảnh này chẳng cảnh, bản nguyên linh bảo cao cấp rất là vui vẻ. Vì nó có rồi một đám có thể thúc đẩy tiểu đệ. Chơi tâm nổi lên bản nguyên linh bảo cao cấp, bắt đầu tụ lại bản nguyên linh bảo đê cấp, tổ đội tại não hải thần quốc bên trong tùy ý đi khắp. Dạng này trải nghiệm, nó quá khứ cho tới bây giờ chưa từng có, cảm giác đặc biệt vui vẻ. Nay kỳ thực là một chuyện tốt. Bởi vì cái gọi là gần son thì đỏ, có rồi bản nguyên linh bảo cao cấp hướng dẫn, lại thêm thiết tượng đánh tẩy luyện, những thứ này cấp thấp linh bảo có thể thật sự có thể tấn cấp. Đến rồi lúc kia, sông nhỏ trở thành giang hải, đường trấn tuyệt đối kiếm lợi lớn. Phía dưới thực yêu thành bên trong, những kia thần quốc cư dân thấy thế, sôi nổi lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, không gian dường như phát sinh biến hóa, thiên địa năng lượng cũng biến thành càng ngày càng đậm. Liêu Thanh ngáp một cái, nhìn trên không trung bay tới bay lui bản nguyên linh bảo, trong lòng lại đang suy nghĩ đi nơi nào gõ chết một đầu vương cấp yêu thú. Đợi đến đường chấn các hạ lại đến lúc, là có thể uống một ngụm nóng hầm hập canh thịt, nhìn xem thủ nghệ của mình có phải tiến bộ. Gần đây ngoài thành yêu thú, số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh. Vốn cho là phát sinh dị biến, đường chấn các hạ lại nói rất bình thường, còn nhường thực yêu thành cư dân mặc dù săn giết. Nếu là đại nhân nói vậy khẳng định thì không có vấn đề, làm hại chính mình không công lo lắng một hồi. Thiết tượng vẫn như cũ không tim không phổi, cả ngày đinh đinh đương đương gõ không ngừng, phản phất là câm điếc giống như. Trước tiên là đang đánh thép, bây giờ lại đổi mục tiêu, bắt đầu gõ trên trời bay tới bay lui những vật kia. Đường chấn các hạ gọi bản nguyên linh bảo, cũng không biết là lai lịch gì, dù sao Liễu Thanh nhìn không ra. Hôm nay lại thêm một cái, chẳng qua nhìn lên tới ngược lại là rất lợi hại, bằng không cũng sẽ không mang theo cái khác bản nguyên linh bảo bốn phía bay loạn. Liễu Thanh đang muốn nhìn kỹ một chút lúc, lại phát hiện không trung xuất hiện một thân ảnh, chính là hồi lâu chưa từng tới qua đường chấn. Sáng rỡ nụ cười xuất hiện ở trên mặt, Liêu Thanh đang định nên đón đường chấn giáng lâm, kết quả lại phát hiện có chút không đúng. Chỉ thấy Đường Chấn tiện tay vung lên, bao phủ thành thị chúng quanh sương mù, liền bắt đầu phi tốc biến mất. Mênh mông vô bờ thổ địa, lần đầu xuất hiện tại trước mắt mọi người, không biết lan tràn ra mấy ngàn dặm tụ tập. Tại càng thêm nơi xa xôi, bành trướng cuộn trào mãnh liệt hải dương không ngừng phóng đại, mới lục địa đảo tự không ngừng xuất hiện. Đường Chấn não hải thần quốc lại một lần nữa điên cuồng phóng đại. Não hải thần quốc mở rộng, cần tiêu hao lực lượng bản nguyên, thế nhưng đến rồi thời gian nhất định rồi sẽ trả lại. Liên như là đất cày gieo hạt, mặc dù mùa xuân tiêu hao rất lớn, thế nhưng đến rồi mùa thu lại là quả lớn từng đống. Não hải thần quốc kiến tạo chính là như thế, hiện tại đầu nhập càng nhiều, tương lai thu hoạch rồi sẽ càng lớn. Điều kiện tiên quyết là tiêu hao 5 tháng dài đằng đẵng, muốn trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấy thành quả, dường như là chuyện không thể nào. Não hải thần quốc phóng đại, đồng dạng kéo theo rồi Đường Chấn tu vi tăng trưởng. Hậu tích bạc phát phía dưới, Đường Chấn thực lực phi tốc tăng lên, thoáng qua cũng đã vọt tới thần tướng bát tinh đỉnh núi. Khoảng cách cửu tinh thần tướng, chỉ thiếu chút nữa khoảng cách. Nếu là lúc này Đường Chấn, nếu là lại được đến một phần bản nguyên linh bảo cao cấp, là có thể tùy tiện bước vào cửu tinh cảnh giới. Không chiếm được thì không sao, nhìn xem não hải thần quốc bây giờ quy mô, trong vòng 10 năm tất nhiên tấn thăng cửu tinh. Thời gian 10 năm thoáng qua liền mất, đối với thần linh mà nói, tốc độ như vậy đã nhanh đến cực hạn. Biến thành cựu tinh thần tướng thì có tư cách tìm kiếm cơ duyên, đặt vào xung kích thần vương con đường. Nếu là không có nắm chắc, lại hoặc là lo lắng cho mình vẫn lạc lời nói, cũng được, như vậy đình chỉ bước chân tiến tới. Bước này thần linh đã gần như bất diệt. Chẳng qua mỗi một tên cựu tinh thần tướng cũng là chân chính thiên kiêu hạng người, chưa bao giờ thiếu phấn đấu dũng khí. Chỉ cần trở thành cựu tinh thần tướng thì tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp biến thành thần vương, không có một cái nào sẽ dễ dàng buông tha. Đường Chấn cũng là như thế, thậm chí đây người khác càng thêm chấp nhất, vì hắn biết rõ, địch nhân của mình không chỉ có một. Lúc trước âm thầm bày ra, lại từ đầu đến cuối không có chính diện giao thủ vẫn lũ thần tướng, tuyệt đối là Đường Chấn đầu phải giải quyết địch nhân. Nghe nói đối phương đang đặt chân thần vương chi lộ, không biết giữa song phương có phải hữu duyên, có thể trên chiến trường ganh đua cao thấp. Còn có Hải Quốc lãnh lãnh chúa, cùng với khác nhắm vào mình thần tướng, tất cả đều là Đường Chấn tại lâu thành thế giới địch nhân. Nếu thực lực của hắn thấp, địch nhân chắc chắn sẽ không bỏ lỡ chèn ép cơ hội, thậm chí có khả năng thừa cơ diệt đi liệt ngân lãnh địa. Dưới loại tình huống này, Đường Chấn tuyệt đối không thể có nửa chút thư giãn, chỉ có thể liều mạng tăng thực lực lên. Nếu là một ngày kia, Đường Chấn đặt chân thần vương cảnh giới, mọi thứ đều sẽ trở nên khác nhau. Lúc trước tính toán địch nhân của mình, tất nhiên phải nỗ lực thảm thiết nhất đại giới, bằng không Đường Chấn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 3125, trước khi chia tay món quà chương 3125, trước khi chia tay món quà 14 Đường Chấn nhìn xem tượng hướng dâu rậm, lộ ra một vòng nụ cười. Nếu như không có hắn, bản nguyên linh bảo sẽ không dễ dàng xuất hiện, đồng thời thuận lợi bị chính mình thu phục. Lúc trước thì rất xem trọng hắn, quả nhiên không để cho chính mình thất vọng. Nói một chút, ngươi bây giờ cảm giác làm sao? Đường Chấn là chỉ niết bàn sau khi trùng sinh, cùng trước kia thân thể khác nhau ở chỗ nào? Dâu Dậm thân là người trong cuộc, tự nhiên có rõ ràng nhất cảm thụ, biết mình cơ thể phát sinh biến hóa gì. Cảm giác quá tuyệt vời. Dâu Dậm trong mắt lóe lên quan mang, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn, dường như đang suy tư dùng cái gì từ ngữ hình dung chính mình bây giờ cảm thụ. Thế nhưng moi ruột gan hồi lâu, lại phát hiện có chút từ cùng. Dù sao chính là vô cùng tốt, tốt được không có cách nào hình dung. Đường Chấn gật đầu một cái, hắn tự nhiên rất rõ ràng, Dâu Dậm đạt được rồi chỗ tốt gì. Làm như vậy mục đích chính là làm cho đối phương biến thành người sống sót lãnh tụ, dẫn theo người sống sót trùng kiến gia viên. Tại dạng này đặc thù thời đại, thế tất yếu có một tên cường đại tu sĩ đưa đến định hải thần châm hiệu quả. Mặc kệ có thích hợp hay không, Đường Chấn đều đã tuyển định rồi Dâu Dậm. Thu phục rồi bản nguyên linh bảo, Đường Chấn mục đích của chuyến này đã đạt tới, đương nhiên sẽ không tại đây tòa thế giới lãng phí quá nhiều thời gian. Chẳng qua mọi thứ trước sau vẹn toàn, chính mình tất nhiên đã giúp đỡ, vậy liền nhất định sẽ giúp đến cuối cùng. Đi theo ta đi, còn có một ít chuyện cần để cho ngươi biết. Đường Chấn nói chuyện đồng thời, sau lưng xương xám đã tản ra, hiện lộ ra yên tĩnh lơ lửng di động căn cứ. Dâu Dậm thấy thế, lập tức trong lòng giật mình. Hắn đã vừa mới dò xét bốn phía, cũng không phát hiện di động căn cứ tồn tại, nhưng hôm nay lại trực tiếp xuất hiện ở trước mắt. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là Đường Chấn thủ đoạn, chẳng qua trong trước mắt thì vượt qua không biết nhiều khoảng cách xa. Mặc dù biết Đường Chấn cường đại, thế nhưng tận mắt nhìn thấy sau đó, vẫn như cũ tổng tâm đầu cảm thấy rung động. Lại cẩn thận quan sát, Dâu Dậm mới phát hiện thời gian đã đứng im, chung quanh tuần tra tu sĩ như là một loại pho tượng. Điều này điều khiển thời gian thủ đoạn, Dâu Dậm đã từng thấy qua, ngược lại cũng không có ngạc nhiên. Hắn chỉ là không hiểu rõ, vì sao Đường Chấn muốn đem thời gian đình chỉ, chẳng lẽ có cái gì đặc thù dụng ý? Trong lòng đang âm thầm cân nhắc, Đường Chấn cũng đã chậm rãi mở miệng. Tòa này bí mật cơ địa bên trong, kiến tạo vài tòa phù văn pháp trận, có thể giúp phàm nhân biến thành tu sĩ, thì có thể giúp tu sĩ tăng thực lực lên. Đều là phiên bản cải tiến phù văn pháp trận, hiệu quả tăng lên mấy lần, ngươi sau đó có thể trải nghiệm một phen. Phù văn pháp ngừng cần năng lượng tinh thạch, các ngươi có thể chính mình đi trước thu thập, tại bây giờ trên viên tinh cầu này mặt, chính là không bao giờ thiếu loại vật này. Tăng lên thực lực bản thân, mới có thể bảo đảm tại đối mặt cùng loại kiếp nạn lúc, sẽ không bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Ta tại đây tọa bí mật cơ địa bên trong, lưu lại một vài thứ, có thể giúp các ngươi kiến tạo sinh tồn căn cứ. Chẳng qua cuối cùng, mọi thứ đều cần người sống sót để tâm hợp lực, không ngừng nỗ lực tiến thủ. Trải qua trường hạo kiếp này, thế giới bản nguyên đã bị phá hủy, muốn lần nữa khôi phục đến trạng thái bình thường, ít nhất phải mấy thời gian 10 năm. Trừ phi tại con đường tu hành bên trên có đột phá, bằng không bao gồm người đang bên trong, không có ai có thể và đến ngày đó. Nhưng mà không liên quan, chỉ cần bảo đảm truyền thừa bất diệt, các ngươi đời sau cuối cùng sẽ có một ngày có thể chứng kiến non xanh nước biết phục sinh. Nghe được Đường Chấn về sau, Dâu Dậm tâm trạng càng phát ra kích động. Hắn chưa bao giờ dám hy vọng xa vời, đã hủy thành thế giới như vậy, có thể một lần nữa trở về hình dáng ban đầu. Tất nhiên Đường Trấn nói năng lực, vậy liền tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ là này mấy thời gian 10 năm, nghe cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng, nhường Dâu Dậm đối với kẻ xâm lấn càng phát thống hận. Xin hỏi Đường Trấn các hạ, phải làm thế nào đối phó kẻ xâm lấn? Dâu Dậm đã nghe được, Đường Trấn đây là muốn dự định rời khỏi, lúc này mới cố ý dặn dò một phen. Nghĩ ngược lại cũng bình thường, Đường Trấn muốn là tha hương khách tới, lại tới đây đều chỉ là vì truy tung bản nguyên linh bảo. Bây giờ mục đích đã tới, xác thực không tiếp tục dừng lại thiết yếu. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng mà Dâu Dậm rất rõ ràng, Đường Trấn cung cấp giúp đỡ đã đủ nhiều. Nếu là không biết thỏa mãn, chỉ là một vị cố gắng, kia thuần túy là đường đến chỗ chết. Giống như vậy trí cao vô thượng tồn tại, có thể vì thương hại mà bố thí ân huệ, cũng đồng dạng có thể vì bất mãn, đem tất cả người sống sót một chiều diệt sát. Ta từng nói qua với ngươi, kẻ xâm lấn đúng ta mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Bây giờ ta chuẩn bị lên đường sắp đến, thì tiễn ngươi cuối cùng một phần món quà, để ngươi nhìn xem một hồi sán lạn gói lửa. Đường Trấn nói chuyện đồng thời, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Chỉ thấy đỉnh đầu nồng hậu dày đặc sương xám, nhanh chóng phun trào pha loãng, cũng tại thiên không lộ ra một to lớn lỗ thủng. Phía khu vực này không có sương xám tồn tại, có thể trực tiếp nhìn về phía thiên không chỗ sâu, trôi nổi tại thiên ngoại thái không bảo lũy. Thì trong cùng một lúc, sau lưng di động căn cứ bắt đầu vận chuyển, cuồng bạo thiên địa năng lượng phi tốc tụ tập. Một màn này hùng vĩ cảnh tượng, thấy vậy Dâu Dậm sợ mất mật, sợ thiên địa năng lượng trong nháy mắt nổ tung. Nhưng hắn cảm thấy khiếp sợ là, mặc dù bốn phía sấm rền cuộn cuộn, không ngừng có phích lịch thoáng hiện, thế nhưng một khi tới gần bí mật cơ địa sau đó, rồi sẽ ngay lập tức trở nên bình tĩnh lên. Không hề nghi ngờ, đây cũng là Đường Trấn tác phẩm. Đúng lúc này Dâu Dậm liền thấy, từng mai to lớn phủ văn xuất hiện, vây quanh bí mật cơ địa xoay chậm chậm. Những tia mãnh liệt mà đến thiên địa năng lượng đang không ngừng tụ tập áp xúc, hình thành một loại đường Dâu Dậm hai chân run lên khí tức khủng bố. Dường như chỉ cần một khi bộc phát, toàn bộ thế giới đều sẽ bị hủy diệt. Nếu không phải Đường Trấn ở đây, vẻ mặt mây trôi nước chảy nét mặt, Dâu Dậm sợ là đã sớm thay đổi phương hướng, cũng không quay đầu lại quay người thoát khỏi. Hắn cũng không sợ chết, thế nhưng cảnh tượng trước mắt xác thực quá dọa người, để người căn bản không dám nhìn nhiều. Năng lượng kinh khủng tích lũy, trọn vẹn dùng nửa giờ, bí mật cơ địa phía trên thiên địa năng lượng sền sệt như là ca bùn. Trông coi siêu cấp tạc đạn Dâu Dậm, cảm giác linh hồn của mình cũng tại run rẩy, mỗi phút mỗi giây cũng tại tiếp nhận dày vò. Thái không bảo lũy hoanh tạc, các ngươi đã nhận chịu quá nhiều. Đến mà không trả lễ thì không hay, hôm nay ta liền trợ giúp các ngươi, trả về thái không bảo lũy một lần công kích. Đường Trấn vừa dứt lời, chỉ thấy di động căn cứ tích xúc thiên địa năng lượng, trong lúc đó bắn về phía thiên ngoại thái không bảo lũy. Chẳng qua trong nháy mắt, vờn quanh thái không bảo lũy năng lượng hộ cháo, liền bị kinh khủng chùm sáng trực tiếp đánh xuyên. Thời khắc xoay tròn vòng tròn, đang trùng kích ba hạ không ngừng nổ tung đổ sụp, mảnh vỡ tại nội bộ bốn phía bay múa không dừng lại. Thể tích có thể so với tiểu hành tinh thái không bảo lũy, đột nhiên xuất hiện lóa mắt tia chớp, hỏa diễm băng xương thai hại thì liên tiếp bộc phát. Đánh vào thái không bảo lũy trung sáng, kỳ thực chính là bị áp xúc thiên địa năng lượng, bây giờ lại bị lại lần nữa thả ra ngoài. Chúng nó trong thái không bảo lũy bộ, điên cuồng tiến hành phá hoại, nhiều thứ bị thiệt hại trở nên càng lúc càng lớn. Tại phá hoại trong quá trình, không biết bao nhiêu thái không bảo lũy cư dân mơ mơ hồ hồ bị mất mạng. Hai nạn vẫn còn tiếp tục. Vì phòng hộ thuẫn tổn hại nghiêm trọng, bại lộ tại chân không môi trường ở dưới sinh vật, cũng trong thời gian thật ngắn bị mất mạng. Nguyên bản quang mang lấp lóe, như là như mặt trời thái không bảo lũy, bây giờ liền phảng phất bị viên đạn đập nát quýt, hơn phân nửa nhi chỗ đã triệt để lâm vào bóng tối. Ở vào phiến khu vực này thái không bảo lũy cư dân, trừ phi vận khí đủ tốt, không có bất kỳ cái gì sống sót có thể. Quang mang vẫn tồn tại như cũ khu vực, nhận phá hoại nhỏ bé, nhưng nhìn dáng vẻ thì tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Ngửa đầu nhìn về phía thiên không Dâu Dậm, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình khiếp sợ, khóe mắt cũng đã có nước mắt lăn xuống. Hủy diệt rồi toàn bộ thế giới, nhiều người sống sót cảm thấy tuyệt vọng thái không bảo lũy, vậy mà như thế dễ như trở bàn tay địa liền bị phá hủy. Chương 3126, vi xúc tinh thể chương 3126, vi xúc tinh thể 14 mênh mông tinh hải bên trong, một đạo hào quang nhỏ yếu thỉnh thoảng thoáng hiện, mỗi lần khoảng cách đều là cực xa. Đạo tia sáng này chính là Đường Trấn, cơ thể hiện ra đặc thù năng lượng hình thái, tại tinh không vô tận bên trong xuyên thẳng qua. Hắn mục tiêu của chuyến này chính là kiện thứ hai bản nguyên linh bảo. Khoảng cách phá hủy thái không bảo lũy, cùng Dâu Dậm chia ra, đã qua gần thời gian nửa năm. Hôm qua đủ loại, dường như còn tại trước mặt. Ngày đó một kích chí mạng, triệt để phá hủy thái không bảo lũy nguồn năng lượng trung tâm, đã dẫn phát kịch liệt liên hoàn nổ tung. Bị trọng thương thái không bảo lũy, triệt để mất đi di động năng lực, biến thành lơ lửng ở trên bầu trời siêu cấp phế tích. Vì phá hoại quá mức nghiêm trọng, bên trong pháo đài tử thương vô số, khắp nơi đều là bồng bềnh hài cốt cùng thi thể. Khám phá tổn hại nghiêm trọng trình độ, căn bản không có thể sửa chữa, chỉ có thể biến thành một khoa đặc thù vệ tinh. Dạng này phá hoại kết quả, không chỉ vượt ra khỏi Dâu Dậm tưởng tượng, ngay cả Đường Trấn cũng cảm giác có chút bất ngờ. Có thể thái không bảo lũy đáng đợi cảnh ngộ kiếp nạn này. So sánh xui xẻo thái không bảo lũy cư dân, những kia bị vây ở địa diện tìm bộ đội, ngược lại trời xui đất khiến địa bảo dừng tính mệnh. Thế nhưng thái không bảo lũy bị phá hủy, bọn hắn đồng dạng không cách nào rời khỏi, tuần tra hạm không hề có vũ trụ vận chuyển năng lực. Người sống sót cùng kẻ xâm lấn cũng sẽ tại viên này xương xám bao phủ tàn phá tinh cầu bên trên, khổ chống đỡ tiếp. Tương lai rốt cục làm sao phát triển, kỳ thực cũng không có quan hệ gì với Đường Trấn, khi hắn bay vào tinh không một khắc này, thì tỏ vẻ mọi chuyện đều đã kết thúc. Đường Trấn muốn là chính mình sự tình, tiếp tục tại tinh hải bên trong bôn ba. Có rồi bản nguyên linh bảo cao cấp, lại thêm hậu tích bạc phát, nhường Đường Trấn cảnh giới không ngừng tăng lên. Này kiên định hơn lòng tin của hắn, phải tất yếu đem ba kiện bản nguyên linh bảo cao cấp, một kiện không rơi thu vào trong túi. Chỉ cần hoàn thành này một mục tiêu, Đường Chấn nhất định tiến giai cựu tinh thần tướng, có tư cách xung kích thần vương cảnh giới. Về phần ngoài ra hai kiện bản nguyên linh bảo, vì tồn tại ở địa phương nguy hiểm, có thể xem tình huống mới quyết định. Cùng lần đầu tiên truy tung giống nhau, lần này truy tung con đường vẫn như cũ xa xôi mà dài dằng dặc. Đường Chấn chỉ có thể một đường tiến lên, căn bản không biết khi nào mới có thể tới mục đích. Hắn đối với cái này sớm thành thói quen, cũng không để ở trong lòng. Chỉ là đoạn đường này đi tới, Đường Chấn lại đột nhiên phát hiện, phiến tinh không này dường như có chút không đúng. Càng là đi về phía trước vào, cảm nhận được áp lực lại càng lớn, năng lượng loạn lưu thỉnh thoảng xuất hiện. Không như khu vực khác tinh không, tĩnh mịch đến để người tuyệt vọng, căn bản không có nửa điểm tiếng động. Đồng thời còn có thể nhìn thấy, có chút tinh thể ở vào vỡ vụn trạng thái, hủy diệt cảnh tượng khiến người ta cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Đường Chấn có loại cảm giác, những ngôi sao này tuyệt không phải tự nhiên vỡ vụn, mà là bị nào đó ngoại lực phá hoại. Quả thực như thế, mình ngược lại là muốn đề cao cảnh giác, có thể tạo thành khủng bố như thế phá hoại hiệu quả, tất nhiên có cực kỳ khủng bố lực sát thương. Đại thiên vị diện bên trong, cường hãn chủng tộc nhiều vô số kể, cũng đồng dạng có đếm không hết ngoài dự đoán tồn tại, nhường tu sĩ tránh chi chỉ sợ không kịp. Trừ đó ra, phá toái tinh thể bên ngoài vẫn tồn tại vô số thái không rác thải, đồng dạng cũng là phá toái vỡ vụn trạng thái, giống như bị tiêu hóa hấp thụ qua, không có nửa điểm hữu dụng vật chất, là chân chính vô dụng rác thải rác rưởi. Có sinh mệnh hành tinh, Đường Chấn ngược lại là không nhìn thấy, lại thấy qua mấy ngôi sao cầu trên còn sót lại nhìn xa xưa dấu vết văn minh. Tương tự tinh thể thấy cũng nhiều, Đường Chấn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, chẳng qua đụng phải những kia tiếp cận tử vong tinh thể, hắn hay là tận lực tránh ra thật xa. Phàm là dạng này tinh thần, cũng lại phát ra cổ quái suy vong năng lượng, một khi nhiễm liền hậu hoạn vô tận. Bởi vậy có thể xác định, trong tinh không đi đường, cũng không như trong tưởng tượng như vậy an toàn. Chẳng qua vì Đường Chấn thực lực tu vi, trên cơ bản không cần lo lắng việc này, gặp được sau đó cũng sẽ kịp thời né tránh. Trong lúc vô tình, phía trước xuất hiện một mảnh tinh vân. Tinh vân diện tích cực lớn, đường kính sợ là có nửa cái năm ánh sáng, nhìn ngược lại cũng cực kỳ rực rỡ. Nhưng phàm là đụng phải chỗ như vậy, Đường Chấn đều sẽ tận lực tránh đi, chỉ vì tinh vân nội bộ môi trường vô cùng phức tạp. Cho dù là thần linh tu sĩ, nếu là tiến vào bên trong thì tuyệt đối không thể qua loa chủ quan. Vấn đề là quang cầu bên trong ô biểu tượng trực tiếp chỉ hướng mảnh này tinh vân, nhường Đường Chấn căn bản không có tránh đi có thể. Nhìn tới kiện thứ hai bản nguyên linh bảo, nên ngay tại mảnh này tinh vân bên trong. Tất nhiên đã minh xác phương hướng, Đường Chấn xác thực không có tránh lui lý do, hắn mặc dù kiêng kỵ tinh vân nội bộ hiểm ác, lại không phải không dám tiến vào bên trong. Quyết định chú ý sau đó, Đường Chấn lần nữa thuấn di đi đường, mỗi một lần cũng vượt qua không thể tưởng tượng nổi khoảng cách. Đợi đến Đường Chấn đỉnh chỉ đi tới lúc, đã tới tinh vân biên giới, sau đó nhìn thấy thần kỳ một màn. Từng viên một ngoại hình như sao chổi vi xúc tinh thể, chính trong tinh không bốn phía lêu lổng, phản phất là ở giữa hải dương bầy cá. Còn có ngũ thải tân phân năng lượng thể, thỉnh thoảng truyền mà qua, có một ít chiều dài trường và dặm. Nghe tới dường như cực kỳ khổng lồ, thế nhưng tại mênh mông tinh hải trong lúc đó, nhưng căn bản không đáng giá nhắc tới. Đường Chấn có thể xác định, những thứ này truyền tại trong tinh không đặc thù vật thể, nên đều có ý thức tồn tại. Cũng không biết, những thứ này đặc thù tồn tại thực lực làm sao, có phải hay không sẽ đối với ngoại lai giả tràn ngập ác ý. Nghĩ đến bản nguyên linh bảo ẩn giấu ở đây, Đường Chấn thì có một loại cảm giác, chuyến này sợ là không có nhẹ nhàng như vậy. Bất kể như thế nào, trước thăm dò một phen. Đường Chấn quyết định chú ý, không còn che lấp thân hình, nên ngang địa xâm nhập rồi mảnh này tinh vân bên trong. Rất nhanh hắn cũng cảm giác được, có thật nhiều ý thức khóa chặt rồi chính mình, chính là những kia lêu lổng vi xúc tinh thể. Chúng nó không có bất kỳ che giấu nào, không chút kiêng kỵ tại trên người Đường Chấn quét tới quét lui, một bộ vô cùng bộ dáng cảm hứng thú. Đối với Đường Chấn thần linh thân phận, căn bản không thèm để ý chút nào. Đường Chấn thừa cơ dò xét đối phương, chỉ cảm thấy nhận một cỗ hỗn độn ý thức, tản ra hơi thở của không kiêng nể gì cả. Đây là có chuyện gì, vì sao không cảm giác được nửa điểm lý trí, thậm chí ngay cả dã thú cũng không bằng. Trong lòng vừa mới dâng lên hoài nghi, Đường Chấn liền kinh ngạc nhìn thấy, những kia tinh thể lại thẳng đến chính mình lao đến. Những thứ này tinh thể nhìn như không đáng chú ý, thực chất mỗi quả cũng như là vạn trượng đỉnh núi, với lại tốc độ di động nhanh đến kinh người. Chẳng qua thoáng qua trong lúc đó, cũng đã vọt tới Đường Chấn trước mặt. Theo những thứ này tinh thể phía trên, Đường Chấn cảm nhận được không che giấu chút nào tham lam khí tức, tựa hồ là muốn đem hắn thôn vệ xuống dưới. Giờ khắc này cảnh tượng, phản phất như là đàn sói vây công con mồi, có vẻ cuồng bạo mà hung tàn. Muốn chết. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, huy quyền hướng phía trước đập tới. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền đến, xông lên phía trước nhất vi xúc tinh thể, lại bị Đường Chấn đánh nát rồi một nửa. Lọt vào công kích viên kia tinh thể, lộ ra nham tương trạng thái nội hạch, thoáng qua trong lúc đó lại bị liệt diễm bao phủ. Phá toái tinh thể, trong nháy mắt trở thành hỏa cầu. Lúc trước đi theo lớn nhỏ tinh thể, lại tại giờ phút này truy đuổi những kia mảnh vỡ, liên tiếp không ngừng thôn vệ xuống dưới. Một màn này cảnh tượng, dường như chọc giận bị nổ nát tinh thể, bắt đầu truy đuổi những kia thôn vệ mảnh vỡ tinh thể. Hỏa diễm bộc phát khủng bố nhiệt độ cao, đồng thời còn thông qua va chạm cách thức, đem những kia tinh thể đụng nát đồng thời thôn vệ. Bị truy đuổi tinh thể không cam lòng yếu thế, sôi nổi tuôn ra liệt diễm hoặc là băng sương, phản kháng đến từ viên này tinh thể truy sát. Đường Chấn thấy cảnh này, không khỏi tràn đầy kinh ngạc. Ngay tại mới đây thôi, những thứ này cổ quái tinh thể còn thành quần kết đội, cố gắng thôn phệ truy sát chính mình. Thế nhưng giờ khắc này tinh thể, vậy mà bắt đầu nội chiến, hoàn toàn không để ý tới ngay tại bên cạnh Đường Chấn. Đường Chấn có chút hoài nghi, chút ít này co lại tinh thể, đoán chừng có đơn giản bản năng. Chúng nó thông qua thôn phệ thủ đoạn, không ngừng tăng lên tự thân thể tích, nhưng mà cũng không tiện ở tự hỏi. Dường như là nhân thể tế bào, hoặc là vi sinh vật bình thường, khác nhau chỉ là thể tích phóng đại vô số lần mà thôi.